Là ngươi, là các ngươi. Song phương đồng thời kêu lên. Bên ngoài viện đi vào cái kia người, lại là Thành Thật Hòa Thượng. Hòa Thượng tại sao lại xuất hiện ở đạo quán? Lục Tiểu Phụng hỏi. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương tất nhiên sẽ xuất hiện tại trong đạo quán, Hòa Thượng đương nhiên cũng có thể, ít nhất Hòa Thượng cùng Ni Cô đều là bái Bồ Tát. Thành Thật Hòa Thượng nói không có chút nào sai, tiêu tính Hòa Thượng Ni Cô tầm đó có chút gì sẽ không có chuyện, Bồ Tát chắc hẳn cũng sẽ xem ở bọn hắn đều là bái mức của mình tha thứ bọn hắn. Tô Dương cũng hỏi, Hòa Thượng không phải tại bò sao, tại sao lại đi? Bò mệt mỏi đương nhiên liền đi. Thành Thật Hòa Thượng biết vâng lời mà nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Dương lại nói, ngươi không sợ bị dính líu? Thành Thật Hòa Thượng lắc đầu, Hòa Thượng gần nhất thực sự quá nghèo, nghèo liền thịt đều không kịp ăn, cho nên cũng không để ý bên trên liên lụy không liên lụy, chỉ có thể liều chết đặc biệt đến tìm hai vị hóa duyên. Tô Dương cười nói, ngươi quả nhiên là cái Thành Thật Hòa Thượng, Hòa Thượng nguyên bản là không ăn thịt, ngươi cho dù có núi vàng núi bạc cũng không ăn thịt. Bất quá ta nhìn ngươi tìm chúng ta hóa duyên là tìm sai người. Vậy ta nên tìm ai? Thành Thật Hòa Thượng hỏi. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng liếc nhau, đồng thời nói ra, Thế Hoa đạo tặc. Thành Thật Hòa Thượng gật đầu nói, để ý tới, nhưng là đi đâu mà tìm? Tô Dương hướng Lục Tiểu Phụng liếc mắt ra hiệu, một bên bất động thanh sắc hướng Thành Thật Hòa Thượng đi đến, một bên cười tít mắt hỏi hắn, lẽ nào ngươi cũng không biết rằng? Thành Thật Hòa Thượng đồng dạng bất động thanh sắc lui một bước, nhìn một chút Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương, nói, A Di Đà Phật, hai vị không phải là quỷ hẹp hỏi, hơn nữa không phải người tốt. Chúng ta như thế nào không phải người tốt? Lục Tiểu Phụng hỏi. Thành Thật Hòa Thượng lại lui hai bước, nói, quỷ hẹp hỏi gặp gỡ hóa duyên không trả tiền, này cũng bình thường, nhưng liền hóa duyên hòa thượng đều muốn đánh, đó nhất định là thật to ác nhân. Hòa thượng không tuân thủ thanh quy giới luật, trộm đi đạo cô, chúng ta đương nhiên muốn đợi Phật tổ giáo huấn ngươi một chút. Tô Dương nói ra Phật tổ hai chữ thời điểm, Lục Tiểu Phụng đã trải qua hướng một con chim lớn đồng dạng, nhảy đến Thành Thật Hòa Thượng phía sau, phong kín đường lui của hắn. Tô Dương cũng đột nhiên xuất kiếm, nói ra giáo huấn ngươi một chút thời điểm. Đã trải qua liên tiếp công ra tám kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh chóng như bu lôi, mũi kiếm trong không khí khuấy động lên ông tiếng vang, chiêu chiêu không xa Thành Thật Hòa Thượng tay áo. Bởi vì Tô Dương chỉ có thể công kích hắn tay áo. Thành Thật Hòa Thượng vải rách trống gấm vung tay áo một cái. Hai cái lại lớn vừa rộng tay áo, lập tức như bị thổi tức giận đồng dạng vỗ tay lên, vung vẩy bốn phía giọt nước không loạn, đem cả người bảo vệ ở trong đó. Tay áo mang theo hô hô tiếng gió, một luồng kình phong cuốn thẳng thanh cương kiếm, bảy tay áo cùng thanh cương kiếm vừa chạm vào, thế mà mạnh mẽ đem thanh cương kiếm đụng nghiêng, ống tay áo bên trên chân lực chăm chú. Lợi như lưỡi đao, thẳng đến Tô Dương mặt mà tới. Thanh cương kiếm bên trên lóe qua một luồng ánh sáng màu đỏ. Trên mũi kiếm bỗng nhiên tuôn ra một luồng không ngừng phụt ra hút vào kiếm khí màu đỏ sậm, cùng Thành Thật Hòa Thượng tay áo mang theo hăng say gió lao vào nhau, phát ra ken két giòn vàng, còn như thực vật đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thanh cương kiếm cùng tay áo đã trải qua liên tiếp va chạm mấy chục cái, mưa rơi chối tây một hồi tích đôm đốc nhà. Thành Thật Hòa Thượng hai cái bao tay áo tại Tô Dương thanh cương kiếm trước đó, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lục Tiểu Phụng từ từ hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn như đã trải qua chuẩn bị xuất thủ. Thành Thật Hòa Thượng bất thình lình biến chiêu, hai cái tay áo tử tại đỉnh đầu xoay quanh một vòng, mở ra một cái trống rỗng, cả người hướng ra ngoài nhảy ra ngoài, kêu to, không đánh, không đánh. Tô Dương ngạc nhiên nói, vì cái gì? Thành Thật Hòa Thượng bất mãn nói, các ngươi chuẩn bị lấy nhiều khi ít, nếu là tiếp tục đánh xuống, Hòa Thượng đầu liền bị các ngươi đập nát. Tô Dương cười tít mắt đi đến hắn bên cạnh, ngươi cho rằng ngươi không đánh, ta liền sẽ không đập nát đầu ngươi. Thành Thật Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn, buồn bực nói, vì cái gì ngươi nhất định phải đập nát Hòa Thượng đầu? Hòa Thượng chỉ có điều tới hóa duyên mà thôi. Ngươi tới thật là khéo. Tô Dương chỉ vào tiểu viện nói, ngươi có biết hay không ngôi viện này, tòa này trong đạo quán, nguyên lai lại là ai? Thành Thật Hòa Thượng con ngươi quay mấy cái, không nói gì. Không nói gì ý tứ có thể là không biết, cũng có thể là biết do không nói. Ngươi thật không biết. Tô Dương mỉm cười, nếu như Thành Thật Hòa Thượng nếu là nói không biết, hắn liền chuẩn bị thật đánh vỡ đầu của hắn. Thành Thật Hòa Thượng thở dài, ngươi biết do còn cố hỏi, trong đạo quán ở đương nhiên là đạo cô, ta đương nhiên biết rõ, hơn nữa Lục Tiểu Phụng cũng ở nơi đây, như vậy cái này cái đạo quan bên trong đạo cô nhất định xinh đẹp ghê gớm, trong giang hồ có mấy cái xinh đẹp ghê gớm đạo cô đâu. Cho nên chủ nhân nơi này làm lại chính là Giang Khinh Hà. Hắn nói thoạt nhìn rất có đạo lý, một bộ, suy luận cũng thực sự rất đúng đắn, bất quá nói tới nói lui, lại như tương đương một chữ cũng không nói. Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, ngươi bây giờ tới thật trùng hợp, ngươi nếu là nói cái gì cũng không biết, rất khó để chúng ta tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Thành Thật Hòa Thượng hỏi. Tin tưởng ngươi là tới hóa duyên. Tô Dương Dương lên trong tay thư, chúng ta mới vừa truy xét đến một điểm Thêu Hoa đạo tặc manh mối, ngươi liền một mực xuất hiện, tiếp đó tất cả manh mối thoáng cái đứt mất, ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Lục Tiểu Phụng cũng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Hắn thực sự rất không nguyện ý tin tưởng chuyện này cùng Thành Thật Hòa Thượng có quan hệ. Thành Thật Hòa Thượng mặc dù không thành thật lắm, thậm chí sẽ đi dạo ký viện, nhưng còn không đến mức không thành thật đến trong túi tiền của người khác đi bỏ tiền tình trạng. Thành Thật Hòa Thượng chặt chẽ ngậm miệng lại, giống như dáng vẻ rất đắn đo. Tô Dương con ngươi đi lòng vòng, bất thình lình cười nói, ngươi nếu không muốn nói chuyện ngày hôm nay, vậy chúng ta nói đừng như thế nào đây. Nói cái gì? Nói ngươi như thế nào gặp phải Diệp Cô Thành. Tô Dương nói, lẽ nào đây cũng là một cái trùng hợp? Diệp Cô Thành đi Bình Nam Vương phủ bên ngoài 500 dặm Kim Cựu Linh nhà. Tiếp đó ngươi vừa vặn gặp phải, tiếp đó lại rất trùng hợp gặp phải ta. Thành Thật Hòa Thượng nói, ta chỉ có điều đi tìm hắn hóa duyên, trong giang hồ người thường thường chỉ xem đến Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết là hai cái đương thời tuyệt đỉnh kiếm khách, nhưng đều không để ý đến một thân phận khác của bọn hắn.
Thân phận gì?
Đương nhiên là đại tài chủ. Thành Thật Hòa Thượng cười nói, vô luận là Bạch Vân Thành chủ, còn là Vạn Mai Sơn Trang, đều là thật to tài chủ, ta một cái hòa thượng nghèo đi tìm đại tài chủ Bạch Vân Thành chủ hóa duyên, chẳng lẽ không phải lại chuyện không quá bình thường. Tô Dương cười nói, thoạt nhìn Bạch Vân Thành chủ cũng là đại ác nhân, chẳng những không có cho ngươi tiền, còn đem ngươi đánh cho một trận. Thành Thật Hòa Thượng giật mình nói, làm sao ngươi biết?
Tô Dương nói, ngày đó ta nhìn thấy ngươi trên mặt đất học rùa đen bò, căn bản không phải bởi vì sợ Lục Tiểu Phụng chuyện liên lụy đến ngươi, mà là bởi vì ngươi bị thương, đúng hay không?
Thành Thật Hòa Thượng khỏe miệng co quắp động hai lần, bất đắc dĩ gật đầu, nhìn qua Tô Dương buồn khổ nói, lừa gạt Lục Tiểu Phụng đã là một cái chuyện rất khó. Thế nhưng là dù sao có đôi khi còn có thể lừa qua hắn, hiện tại lại tăng thêm một cái ngươi, hai người các ngươi cùng một chỗ, căn bản sẽ không bên trên một chút xíu làm, ai, chúng ta một nhóm này càng ngày càng khó làm.
Lục Tiểu Phụng cười lạnh nói, ngươi không là hòa thượng sao?
Lúc nào đổi nghề làm tên lừa gạt?
Lừa đảo không nhất định là hòa thượng nhất định là lừa đảo.
Nếu không sao có thể đem người khác trong túi tiền hóa đến trong túi tiền của mình?
Thành Thật Hòa Thượng thế mà còn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Hơn nữa nghe nói hình như cũng không sai.
Mặc dù hắn nói rất đúng, nhưng Phật Tổ nếu là nghe được hắn, cũng tránh không được đem hắn đầu chọc cho đập nát.
Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì?
Diệp Cô Thành đã xuất thủ, ngươi như thế nào còn có thể sống được?
Tô Dương hỏi.
Thành Thật Hòa Thượng thần thần bí bí nói, có lẽ là bởi vì ta chỉ hướng hắn hóa duyên, cũng không có yêu cầu hắn đừng chuyện, cho nên Diệp Cô Thành cũng không nghĩ giết ta.
Ta thực sự không hiểu rõ, ngươi một cái đại hòa thượng, người xuất gia, muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy?
Tô Dương cười tít mắt sở lấy hắn đầu chọc.
Phật Tổ cũng phải bỏ tiền, nuôi 800 la hán muốn tiền,
nuôi truyền kinh người muốn tiền, đi ra ngoài có thiên nữ tán hoa cũng phải bỏ tiền.
Thành Thật Hòa Thượng thở dài, nếu không thì ngươi nói Phật Tổ tại sao muốn thiện nam tín nữ cống hiến hương hỏa?
Ta nhìn không phải Phật Tổ muốn tiền.
Tô Dương lắc đầu nói, chỉ sợ là Thành Thật Hòa Thượng không thành thật lắm, đi thanh lâu uống uống rượu có kỵ nữ hầu muốn tiền đi.
Lục Tiểu Phụng bất thình lình cười ha ha, ngươi sai, hắn mặc dù đi thanh lâu, thế nhưng là chưa từng móc bạc.
Ồ, ngươi còn có loại bản lĩnh này, không ngại dạy một chút ta?
Tô Dương kỳ đạo.
Thành Thật Hòa Thượng trở nên ngượng ngùng lên, mặt đỏ dần, lẩm bẩm nói, không thể nói, không thể nói.
Lục Tiểu Phụng cười nói, bởi vì hắn tại trong thanh lâu nhất định có tình nhân cũ thường thường liền không lấy tiền.
Thành Thật Hòa Thượng thở dài, nói, như ngươi loại này người làm sao lại không hiểu, không có tiền, như thế nào thành tình nhân cũ?
Tình nhân cũ ý tứ liền là thường xuyên nhân tình liền muốn thường xuyên dùng tiền, nhiều nhất là về sau hoa muốn ít một chút, nhưng là tuyệt đối không phải không cần tiền.
Thoạt nhìn Thành Thật Hòa Thượng mặc dù thành thật, thế nhưng là ngươi tiểu hòa thượng lại không thành thật lắm.
Tô Dương nói,
Thành Thật chọc đầu rũ thấp hơn, hòa thượng cũng là nam nhân tiểu hòa thượng bình thường đều không quá nghe lời, điểm ấy hai vị chắc hẳn so ta rõ ràng hơn.
Tô Dương bất thình lình cười lạnh, không chỉ chúng ta rõ ràng, Âu Dương một định dã rõ ràng đi.
Thành Thật Hòa Thượng mãnh ngẩng đầu lên, gặp quỷ tựa như nhìn qua Tô Dương, giật mình nói, làm sao ngươi biết?
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói, Âu Dương?
Cái nào Âu Dương?
Thành Thật Hòa Thượng quay đầu nhìn xem Lục Tiểu Phụng, biểu lộ bất thình lình trở nên rất kỳ quái, lại giống như có điểm đắc chí bộ dạng, lại tốt cao su đối Lục Tiểu Phụng vô tri rất đồng cảm. Lắc đầu nói, ngươi làm sao lại liền Âu Dương cũng không biết?
Lục Tiểu Phong nói, ta vì cái gì nhất định phải biết rõ?
Thành Thật Hòa Thượng lặng lẽ nói, bởi vì Âu Dương liền là Âu Dương Tình.
Lục Tiểu Phong nói, Âu Dương Tình lại là người thế nào?
Thành Thật Hòa Thượng khuôn mặt càng đỏ nói lắp bắp, nàng là cái.
Là cái, rất nổi danh.
Kỹ.
Nữ.
Tô Dương nói, kỳ thật ngươi cũng không có có ngượng ngùng gì, Hòa Thượng lại không thấy bà xã, cũng không có tiểu lão bà, nếu ngay cả kỹ.
Nữ cũng không thể tìm, lẽ nào đi tìm Nico?
Thành Thật Hòa Thượng đỏ mặt nhỏ giọng nói, không không không, nàng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế.
Ngươi căn bản không cần không có ý tứ, các ngươi vốn chính là rất xứng đôi.
Tô Dương nói.
Vì cái gì?
Thành Thật Hòa Thượng hỏi.
Tô Dương cười nói, ngươi là Cao Tăng, nàng là tên.
Kỹ, Cao Tăng là làm một thiên hòa thượng, gõ một ngày trùng, danh kỹ lại là làm một ngày trùng, đụng một thiên hòa thượng.
A-di Đà Phật, Phật Tổ thật nên hạ xuống sấm chớp, đánh chết ngươi.
Thành Thật Hòa Thượng miệng bên trong niệm niệm lại nhải lấy một chút ai cũng nghe không hiểu, giống như thật tại niệm kinh khẩn cầu Phật Tổ đánh chết Tô Dương.
Tô Dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi, đã ngươi có tên?
Kỹ, vì cái gì lại muốn tới tìm đạo cô?
Lục Tiểu Phụng thở dài, nói, tên.
Kỹ là phải bỏ tiền, mà cái này đạo cô gần nhất lại một mực rất có tiền, cho nên ngươi mới sẽ tìm đến nàng hóa duyên đúng hay không?
Hắn đông nhiên dừng lại, từ bỏ chính mình lời nói mới rồi, nói bổ sung, không không, nói không chừng ngươi là liên hợp cái này đạo cô cùng một chỗ hóa duyên, ngươi hôm nay đến, chính là muốn lấy đi thuộc về ngươi cái kia một phần.
Ngươi nói ta là thê hoa đạo tặc cùng một bọn.
Thành Thật Hòa Thượng kinh ngạc nói.
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng liền cùng lúc cười, cười hì hì nhìn chằm chằm Thành Thật Hòa Thượng.
Thành Thật Hòa Thượng cũng tóc hiện mình nói sai, nếu như hắn trước đó thật không biết rằng nơi này ở lấy chính là Giang Khinh Hà cùng Giang Trọng Uy, không biết rằng Giang Khinh Hà cùng Giang Trọng Uy giả mạo thê hoa đạo tặc trộm đi Vương phủ Chân Châu, làm sao lại hỏi ra một câu nói như vậy.
Thứ này cũng ngang với là không đánh đã khai.
Thẳng thắn sẽ khoan hồng.
Tô Dương nói.
Thành Thật Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy buồn lo vẻ, không ngừng gãi đầu,
nếu là hắn có tóc mà nói, chỉ sợ đã kinh tương đầy đầu tóc đều vồ xuống. Chuyện này quá phiền toái, ta nói không rõ ràng. Hắn nói. Không đợi Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương nổi giận, sắc mặt của hắn bất thình lình biến đổi lớn, chỉ vào cửa tiểu viện kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Chưa xong con tiếp. Chương 245, Tài Thần cùng Thanh Long. Thanh Thật Hòa Thượng trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nói chuyện trong câu nói thậm chí đã trải qua mang tới sợ hãi. Loại vẻ mặt này để Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương trong tim đồng thời rung mạnh, người tới thế mà có thể bất chi bất giác đi tới cửa, mà bọn hắn hai đều không có phát giác, người tới võ công đến tột cùng đã trải qua cao đến trình độ nào. Liền xem như Tây Môn Suy Tuyết cũng rất khó làm đến vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn năm trượng bên trong, lẽ nào là cái kia chưa bao giờ gặp gỡ Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, còn là trong giang hồ thần bí nhất Tây Phương giáo chủ Ngọc La Sát. Chỉ trong nháy mắt, hai người tinh lực đều đã tăng lên tới cực điểm, toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng, làm tốt kịch chiến chuẩn bị, chậm rãi xoay người, cửa trước nhìn ra ngoài. Đạo quán tiểu viện cửa lớn mở rộng ra, cửa ra vào trống rỗng. Thế mà một cái quỷ ảnh cũng không có. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức hiểu, lại quay đầu thời điểm, Thành Thật Hòa Thượng quả nhưng đã không thấy. Góc tường bay ra một mảnh ca sa, ngoài tường truyền đến một tiếng gặp lại. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Rất rõ ràng, bọn hắn bị Thành Thật Hòa Thượng lừa, Thành Thật Hòa Thượng không phải bọn hắn liên thủ đối thủ, lại không tìm được lý do thích hợp đi nói rõ hắn làm những sự tình kia, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí đã bị tiết lộ hắn bí mật một góc, mắt không nhìn nổi không thành thật khai báo, thế là suy nghĩ cái biện pháp đơn giản nhất, lừa hai người bọn hắn có thể thoát thân. Hai người kia, một cái là danh chấn giang hồ Lục Tiểu Phụng, một cái là trong giang hồ gần đây quật khởi thế hệ tuổi trẻ cao thủ thần bí, hai người võ công chung vào một chỗ, liền xem như núi đao biển lửa cũng qua đi. Hai người mưu trí hợp lại tại một chỗ, liền Thành Thật Hòa Thượng cũng chính miệng thừa nhận, thiên hạ rất khó có cái gì có thể gạt được bọn hắn hai chuyện. Nhưng một mực liền là hai người kia. Thế mà bị Thành Thật Hòa Thượng này chủng loại tựa như tiểu hài tử cho xiết lừa gạt, ngươi nói loại sự tình này buồn cười không buồn cười. Theo lý thuyết, hai người kia nên rất thống khổ, tối thiểu cũng là cảm thấy vô cùng thất bại mới đúng. Hai người bọn hắn nhìn nhau một hồi về sau, thế mà đồng thời cười lên ha hả, giống như căn bản không phải bị lừa, mà là gặp phải một cái chơi rất vui rất có ý tứ chuyện. Vừa nhưng đã bị lừa rồi. Phát sinh, tâm tình không tốt kia là một điểm ý nghĩa cũng không có, không bằng dễ dàng đi đối mặt. Húng chi hai cái từ không mắc như người. Mà nhiên bên trên bằng hữu một cái làm, đối với bọn hắn mà nói đích thật là rất mới lạ một loại thể nghiệm. Thế mà bị cái này con lừa chọc lừa. Lục Tiểu Phụng sờ lấy chính mình hai quăng ria mép cười nói, không nghĩ tới Thành Thật Hòa Thượng cũng có như thế không thành thật thời điểm, lần sau nhìn thấy hắn, nhất định phải hung hăng gõ phá đầu của hắn. Tô Dương nói, cũng bởi vì cái này con lừa chọc từ không nói láo. Một cái cho tới bây giờ không người nói láo. Nếu là nghiêm túc nói một lần dối, chỉ sợ liền Bồ Tát đều muốn bị hắn lừa qua. Ta chính là không hiểu, Bồ Tát muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy? Lục Tiểu Phụng nói, tiêu tính Âu Dương Tỉnh còn năm đó Lý Sư Sư đồng dạng, là hoàng đế cấp bậc kia người ngự dụng, cũng không cần mấy ngàn vạn lượng bạc đi. Nói không chừng Thành Thật Hòa Thượng là tài thần. Tô Dương nhún nhún vai, bản tính của hắn liền là quản lý tài phú đâu. Tài thần. Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu nói, tài thần Triệu Công Minh là đạo gia, Phật gia cũng không có tài thần. Cái kia không nhất định. Tô Dương nói, ta xem qua một bản kỳ thư, phía trên tạm học rất nhiều, nhắc tới trong Phật giáo có một chi từ dấu bên cạnh chuyển đến bên trong nguyên. Là có tài thần, gọi là. Đông nhiên dừng lại. Cẩn thận nhớ lại một cái yêu hoa bảo giám bên trong ghi lại liên quan tới Phật học các loại, nói, ân, gọi là khen bao lộc. Hoặc là gọi là bao lộc kim cương, có đỏ, vàng, đen, trắng bốn loại, cùng ba đầu sáu tay. Ngươi chờ chút. Lục Tiểu Phụng bất thình lình đánh gãy Tô Dương, lách mình tiến vào trong viện đạo quan, một lát có ra tới, trong ngực ôm lấy một cái pho tượng. Pho tượng diện mục dữ tợn, cùng bên trong nguyên trong Phật giáo Bồ Tát Phật Tổ mặt mũi hiền lành bộ dạng khác biệt quá nhiều, ba đầu sáu tay, mỗi một thủ đô là bất đồng màu sắc, theo thứ tự là đỏ vàng đen, mỗi một cái trong tay đều có hình thức bất đồng pháp khí, trong đó một cái tay bên trên, nắm một cái nho nhỏ nôn bảo chuẩn sóc. Đây là cung cấp tại một cái nhỏ trong bàn thờ. Ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi nói kia cái gì bao lộc kim cương?" Lục Tiểu Phụng nói. Tô Dương kỳ thật cũng chưa từng thấy qua, chẳng qua nếu như vẹn vẹn từ bề ngoài miêu tả xem ra, hiển nhiên đây chính là, nhất là nôn bảo trắng trốn sóc, đây là bao lộc kim cương càng rực rỡ đặc điểm. Thế nhưng là trong đạo quán làm sao lại cung phụng Phật gia kim cương đâu? Lục Tiểu Phụng 100 cái không nghĩ ra, tiêu tính Giang Khinh Hà là cái giả đạo cô, nhưng là cũng không đến nỗi ngay cả Phật cùng tiên đều không phân rõ, tại trong đạo quán cung phụng một cái Phật tượng, cũng quá rở rở ương ương đi. Rở rở ương ương, rở rở ương ương. Tô Dương trong đầu đột nhiên thông suốt, đúng, đích thật là dở dở ương ương, rất kỳ quái. Đã không đúng lúc, dở dở ương ương, vậy liền không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng là nó một mực xuất hiện. Lục Tiểu Phụng ánh mắt sáng lên. Vậy liền đánh vỡ đầu của hắn. Tô Dương nói làm liền làm, đảo ngược chuôi kiếm, nặng nghê đập vào pho tượng trên đầu, cái kia bao lộc kim cương đầu cũng là hói đầu, cùng Thành Thật Hòa Thượng đồng dạng. Phu phu một tiếng vang giòn, pho tượng đầu bị gõ cái vỡ nát, bên trong là giống ruột. Giống ruột trong pho tượng, lại có một bức tranh giống, xem bộ dáng là đốt hầm lò thời điểm khắc ở pho tượng nội bộ. Chân dung là một cái màu trắng khen bao lộc tài thần, màu trắng khen bao lộc tài thần hiếm thấy nhất, nghe nói là tứ sắc tài thần bên trong pháp lực cao cường nhất, chức quyền lớn nhất một cái, cũng có loại thuyết pháp, hắn dư ba màu tài thần dung hợp lẫn nhau, mới được cái này màu trắng khen bao lộc tài thần. màu trắng khen bao lộc tài thần không có pháp khí, nhưng là cưỡi một cái rồng, một cái bay múa thanh long. Nhìn thấy con rồng này, Tô Dương tê cả da đầu, tại sao lại là thứ này? Lại đi nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt hai người vừa vặn giao hội, Lục Tiểu Phụng cũng tại nhìn Tô Dương, rất rõ ràng, nhìn thấy đầu này thanh long, Lục Tiểu Phụng cũng minh bạch hàm nghĩa trong đó. Chuyện này cùng thanh long có liên hệ. Hai người đồng thời mở miệng, nói ra cùng một câu nói, ngươi thấy thế nào? Cười cười, Lục Tiểu Phụng trước tiên nói, pho tượng này có lẽ liền là Giang Khinh Hà lưu cho chúng ta, nàng có một chút ở trong thư không tốt lắm thẳng nói lời, thông qua pho tượng này tới nói cho chúng ta biết. Thành Thật Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện, vừa vặn để chúng ta liên tưởng đến Hòa Thượng Bồ Tát tiền loại hình, tiếp đó tìm tới đồng thời đánh nát pho tượng này, phát hiện bí mật trong đó. Tô Dương gật đầu nói cách khác, Giang Khinh Hà cùng Giang Trọng Uy biết rõ Thành Thật Hòa Thượng hôm nay giờ thìn sẽ đến, thậm chí là bọn hắn trước đó ước hẹn, nhưng Giang Khinh Hà lại không nguyện ý cùng Thành Thật Hòa Thượng gặp mặt. Vì cái gì? Giang Khinh Hà muốn nuốt một mình những số tiền kia. Lục Tiểu Phụng hỏi. Khó mà nói, độc chiếm có khả năng, Giang Khinh Hà cùng Giang Trọng Uy hoàn toàn chính xác muốn mượn sự kiện lần này, cùng chung quanh cắt hết thể liên hệ, kiếm lời đủ vốn ban đầu rời khỏi giang hồ cũng có khả năng. Tô Dương nói, hiện tại mấy cái người hiểm nghi bên trong, Giang Trọng Uy cùng Thành Thật Hòa Thượng đã trải qua có thể xác định cùng chuyện này nhất định có quan hệ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ tiếp tục nói, Giang Khinh Hà mặc hồng hải tử, ngươi minh bạch là có ý gì đi? Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, biết rõ. Đây là trong giang hồ một cái tổ chức thần bí, nghe nói bên trong đều là nữ nhân. Hơn nữa nghe nói đã trải qua so Thanh Ý Lâu còn muốn lợi hại hơn. Có lẽ là bởi vì nữ nhân nguyên bản liền so nam nhân lợi hại, có lẽ là bởi vì nữ nhân nguyên vốn cũng không như nam nhân, cho nên một khi có thể làm được cùng nam nhân đồng dạng. Như vậy tại đại đa số người trong mắt, các nàng liền đã vượt qua nam nhân. Tô Dương gật đầu nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ tối thiểu đã có mấy đầu manh mối, Giang Khinh Hà là hồng hài tử người, Vương phủ bản án là Giang Trọng Uy Giang Khinh Hà liên thủ làm, Thành Thật Hòa Thượng cùng Giang Khinh Hà tầm đó nhất định có một loại nào đó quan hệ, mà Giang Khinh Hà, Thành Thật Hòa Thượng cùng Thanh Long hội tầm đó cũng có liên hệ, nói một cách khác, hồng hài tử cùng Thanh Long hội tầm đó là có liên hệ. Thế Hoa đạo tặc đã không chỉ một người. Vậy liền nhất định là một tổ chức, nói không chừng liền là Thanh Long hội hoặc là hồng hài tử. Lục Tiểu Phụng gật đầu, ngươi nói hồng hài tử có phải hay không là Thanh Long hội một cái phân đà? Cả kiện chuyện liền là Thanh Long hội làm ra. Có khả năng này, nhưng là ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta cũng không tin Thành Thật Hòa Thượng sẽ là như vậy người. Lục Tiểu Phụng nói. Thế Hoa đạo tặc ra tay phương thức cùng đối tượng, trong đó có một bộ phận lớn cũng không đáng chết, tương phản đều có thể cũng coi là người tốt, lấy Lục Tiểu Phụng đối với Thành Thật Hòa Thượng hiểu rõ, hắn không nên sẽ hướng những người này ra tay. Tốt tại Thế Hoa đạo tặc cũng không chỉ một. Tô Dương cười nói, mà chúng ta hiểm nghi mục tiêu lại không có hoàn toàn bãi tra xong. Cái kế tiếp tìm ai? Nếu như ta không có đoán sai, cái kế tiếp nên tìm người, sẽ tự mình tìm tới chúng ta. Tô Dương nói. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, không có ai biết chúng ta ở chỗ này, chuyện trên đời sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp, tiêu tính người khác nghĩ tìm chúng ta, cũng không biết rằng chúng ta tại Giang Khinh Hà nơi này. Cái kia đại đa số người đều cho là chúng ta hiện tại nên ở nơi nào, chúng ta liền xuất hiện ở nơi nào, như thế bọn hắn không phải có thể tìm tới chúng ta. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng đi tiết ra trưng bày tiết thần châm tiết lao thái thái, làm rõ ràng Thêu Hoa đạo tặc tinh rèn sợi tổng hợp cùng Kim Khâu là từ lâu tới, tiếp đó đi bán Kim Khâu cửa hàng tìm kiếm manh mối. Như vậy bọn hắn hiện tại đương nhiên ứng nên xuất hiện kinh thành Thụy Phụ Tường, tối thiểu cũng là ở kinh thành cùng Bình Nam Vương phủ tầm đó lui tới trên quan đạo. Tại Nam Dương thành thông hướng kinh thành trên quan đạo, từ một cái đường nhỏ rẽ ngoặt, từ đất vàng trên đường nhỏ đi thẳng năm dặm về sau, có một gian không lớn quán rượu. Mặc dù cách quan đạo có một khoảng cách, nhưng biết uống rượu, hiểu được uống rượu người đều biết rượu nơi này muốn so Nam Dương thành quá trắng lầu Trần Cất còn muốn thơm, trên thực tế quá trắng lầu rượu đại đa số là từ nơi này tiến vào. Lục Tiểu Phụng đương nhiên cũng biết có như thế gian quán rượu, hắn mỗi lần đi ngang qua Nam Dương thành thời điểm, dù là bận rộn nữa đều sẽ tới nơi này uống chút rượu. Các bằng hữu của hắn hoặc là đám địch nhân đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên nếu như có người biết Lục Tiểu Phụng đi tới đi lui tại Nam Dương thành cùng kinh thành ở giữa mà nói, nếu muốn tìm đến hắn, ở chỗ này chờ nhất định có thể đợi nhận được. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng an vị tại quán rượu bên trong, trên bàn có hai mặn hai chay cùng một cái nước chát bàn ghép, đều là nhà này trong tiểu quán nổi danh nhất nhắm rượu thức ăn. Ngươi đoán lần này tới sẽ là ai? Lục Tiểu Phụng hỏi. Vô luận là ai, chỉ cần hắn chủ động tìm tới cửa, nhất định là có mục đích tính. Tô Dương nói. Chưa xong con tiếp. Thoạt nhìn Thành Thật Hòa Thượng nhân khí giá trị vẫn còn rất cao, cá nhân ta cũng khá là yêu thích gia hỏa này. Chương 246, Thư Không Trích Tinh. Nguyên kịch bản bên trong, lần này xuất hiện sẽ là hóa trang thành khách sạn chạy đường trộm Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh. Nhưng trên thực tế, lần này xuất hiện liền là Tư Không Trích Tinh, chỉ bất quá hắn hoàn toàn không có hóa trang, một chút xíu cũng không có. Hắn liền tùy tiện từ cửa ra vào đi tới, tiếp đó tùy tiện ngồi tại Tô Dương đối diện, giống như một chút cũng không có ngượng ngùng dáng vẻ, tùy tiện nắm lên trên bàn bàn ghép bên trong một cái nước chắt vịt cái cổ liền bắt đầu gặm. Không coi ai ra gì, thuần thục đem vịt trên cổ thịt gặm không còn một mảnh, lại cầm lên một cái cánh, hắn ăn vừa nhanh vừa vội, giống như một cái đói bụng vài ngày nạn dân, liền xương cốt đều nhai nát nuốt xuống. Rất nhanh một bàn bằng phẳng bàn liền thấy đáy, Tư Không Trích Tinh mới tại trên quần áo xoa xoa dầu mỡ tay, thở ra một hơi thật dài, giống như rất thỏa mãn bộ dạng, lại từng thành Tô Dương trước mặt bầu rượu cầm tới, mở ra cái nắp, ngửa đầu liền rót, hầu kết trên dưới nhấp nô mấy cái,
một bình rượu liền toàn bộ bộ hạ bụng của hắn. Lục Tiểu Phụng trầm mặt bất thình lình nói, ngươi tính tiền. Tư Không Trích tinh lướt qua Lục Tiểu Phụng đồng dạng, lại nhìn xem Tô Dương, ta làm sao có thể tính tiền, hai người các ngươi lúc nào nghe nói qua trộm tổ tông ăn cơm sẽ tính tiền. Lục Tiểu Phụng nhìn xem Tư Không Trích tinh, lại nhìn xem Tô Dương, hỏi, ngươi biết hắn? Tư Không Trích tinh nói, trong giang hồ không nhận biết huyết kiếm rất nhiều người, nhưng là muốn là liền nghe đều chưa nghe nói qua, cái kia cũng sẽ không cần lan lộn. Tô Dương nói, ta ngược lại là hy vọng biết rõ huyết kiếm người càng ít càng tốt, miễn cho thường thường bị người ăn nhờ ở đậu. Tư Không Trích tinh nói, ngươi có biết hay không, vì tìm tới các ngươi, vì ăn các ngươi bữa cơm này, ta bỏ ra bao nhiêu công phu, bỏ ra bao lớn đại giới. Ngươi thế mà còn không vui, còn muốn lấy để ta tính tiền, hai người các ngươi lương tâm hẳn là đều cho ăn. Hắn giống như dáng vẻ rất bị khuất, thoạt nhìn ăn Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng một bữa cơm, là cho bọn hắn bao lớn mặt mũi đồng dạng. Tô Dương cười nhạt nói, ta chỉ biết là chúng ta đồ ăn đều cho ăn một cái tiểu tặc. Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tư Không Trích tinh bất mãn nói, các ngươi hẳn phải biết, võ công của ta coi như không tệ, khinh công cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Đúng không? Bình thường đi. Lục Tiểu Phụng nói. Tư Không Trích tinh hừ một tiếng, nói tiếp, thế nhưng là ta tại 10 năm trước võ công còn không giống bây giờ tốt như vậy, nhưng là ta lúc ấy đã trải qua vào đi. Vào đi? Cái gì đi? Đương nhiên là trộm đi. Tô Dương cười nói, khi đó ngươi còn là một cái tiểu tặc đương nhiên là người người kêu đánh, đáng tiếc ngươi khi đó võ công chẳng ra sao cả. Ngươi có thể sống đến bây giờ biến thành một cái lớn trộm, khẳng định là bởi vì có quý nhân tương trợ. Cho nên ngươi liền thiếu người ta nhân tình. Tiếp đó cái kia người gọi ngươi tới làm chút chuyện, ngươi liền không thể không làm, là như thế này đi. Tư Không Trích tinh nặng nề lắc đầu, nổi nóng nói, ai nói ta không thể không làm? Ai nói? Ta liền một mực không làm, ta nhìn cái kia người có thể làm gì ta? Mặc dù hắn một bộ phẫn nộ bộ dáng quật cường, giống một cái tuổi dậy thì phản loạn thiếu niên, thế nhưng là lời nói của hắn cũng tương đương thừa nhận Tô Dương nói tới. Hắn hôm nay tới đây là có người để hắn tới làm chuyện nào đó. Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ hỏi, người kia muốn ngươi làm cái gì? Tư Không Trích tinh nặng nề vỗ bàn một cái, nói, hắn thế mà để cho ta tới trộm ngươi đồ vật, ngươi nói ta nếu là làm, chẳng phải là một cái có lỗi với bằng hữu lớn hỗn đản. Trộm cái gì? Lục Tiểu Phụng hỏi. Tư Không Trích tinh nhìn chung quanh một chút, thần bí hướng Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương ngoắc ngón tay, ra hiệu bọn hắn đụng lên tới. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng đương nhiên liền đưa tới, ba cái đầu tập hợp một chỗ, Tư Không Trích tinh nhỏ giọng thầm nói, muốn trộm khối kia thêu hoa đạo tặc lưu lại gấm vóc. Ngươi nhìn, ta ngàn dặm xa xôi dám đến, trên đường đi cơm đều không lo được ăn, chính là vì nói cho các ngươi chuyện này, để các ngươi cẩn thận đề phòng, như thế lớn nhân tình, lẽ nào ăn không các ngươi một bữa cơm còn nhiều thêm. Lục Tiểu Phụng lập tức rất giật mình hỏi, là ai bảo ngươi làm, người này nhất định cùng thêu hoa đạo tặc có quan hệ. Tư Không Trích tinh lại lắc đầu, nói, ta không thể nói. Ngươi đương nhiên không thể nói, cũng không nên nói, ngươi đã trải qua thiếu nợ qua hắn một cái nhân tình, lần này không có giúp hắn làm việc lại thiếu một cái, nếu là lại nói ra tên của hắn, chẳng phải là thiếu hắn ba người tình, đến lúc đó tiểu tính hắn muốn đầu của ngươi ngươi cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa tiểu tính ngươi nói, chúng ta cũng sẽ hoài nghi đây có phải hay không là cũng là cái kia người để ngươi cố ý giá họa người khác. Tô Dương cười nói, cho nên ngươi ngàn ngàn vạn vạn không thể nói. Còn là ngươi hiểu chuyện. Tư Không Trích tinh so cái ngón tay cái, chớp chớp mắt nói, ta lo lắng chính là, đã ta không làm, hắn nhất định sẽ tìm người khác tới làm, chỗ lấy các ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, 12 vạn phần cẩn thận. Ngươi thật là một cái tốt đồng bạn, bạn tốt. Lục Tiểu Phụng rất cảm kích vô vô Tư Không Trích tinh bả vai, tiếp đó lại tự tin nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ta cùng Tô Dương cùng một chỗ, không có người có thể gạt được chúng ta. Ngạch, cái này phản chính là muốn gạt chúng ta còn là rất khó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tư Không Trích tinh nặng nề thở dốc một hơi, như chút được gánh nặng dáng vẻ, nói, như thế ta an tâm, vậy các ngươi từ từ ăn, chuyện này ta liền không xen vào, cáo tử. Huynh đệ tốt. Lục Tiểu Phụng ôm quyền nói, huynh đệ tốt, đi thong thả. Tô Dương cũng ôm quyền nói, hai người đều rất cảm kích dáng vẻ. Tư Không Trích tinh không yên lòng khoát khoát tay, một mặt nỗi lòng, một bên đi ra ngoài, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, ai, ta lại muốn phát sầu, như thế nào đi còn người ta nhân tình. Đợi đến Tư Không Trích tinh đi không thấy bóng dáng, Tô Dương mới du du cười nói, ta phát hiện người đám bằng hữu này mỗi một cái đều là có ý tứ người. Nơi nào có ý tứ? Có phải hay không rất giảng nghĩa khí? Lục Tiểu Phụng cười nói, có ý tứ, nói đúng là nên đánh vỡ đầu của bọn hắn. Tô Dương nói, ngươi sờ một cái xem, trên người ngươi khối kia gấm vóc còn ở đó hay không? Lục Tiểu Phụng giật mình, theo bản năng sờ tay vào ngực đi móc khối kia thêu hoa đạo tặc lưu lại xa canh, bắt đầu chỗ lại trống rỗng, khối kia gấm vóc thế mà hư không tiêu thất. Nhất định là Tư Không Trích tinh thừa dịp vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện trùng đi. Lục Tiểu Phụng giật mình nói, ngươi lẽ nào một chút cũng không nhìn thấy hắn là thế nào hạ thủ? Tô Dương lắc đầu, hỏi, ngươi đây? Lục Tiểu Phụng cũng lắc đầu nói, ta cũng không có. Bất quá nhất định là hắn. Trừ vị này trộm vương chi vương, ai có thể từ trên người ta trộm đi đồ vật? Ngươi xác định? Ta xác định nhất định cùng khẳng định. Lục Tiểu Phụng chớp chớp mắt. Tiếp đó hai người bọn họ cùng một chỗ cười, cười rất vui vẻ. Đồ vật bị trộm đi. Bên trên Tư Không Trích tinh cái bẫy, bọn hắn thế mà còn rất vui vẻ. Lẽ nào bọn hắn hai đầu góc có bệnh? Tư Không Trích tinh khinh công rất không tệ, rất không tệ ý tứ liền là trong giang hồ có rất nhiều người đều cho rằng, hắn đã đến nhưng bên trên Cửu Thiên ôm tháng Trích tinh tình trạng. Người trong giang hồ yêu thích luận võ,
bởi vì luận võ có thể mang đến thanh danh, tài phú cùng địa vị, có dám tại cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm có khối người, lại chưa nghe nói qua có ai đi tìm Tư Không Trích Tinh tỉ thí khinh công. Nhưng là Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương bây giờ đang ở truy Tư Không Trích Tinh. Hai người kia tựa như hai cái như diều đứt dây. Trong gió bị thổi hướng về phía trước thổi, thế nhưng là trong không khí rõ ràng không có một tia gió, lại giống là rời dây cung kiếm. Giờ khắc này còn tại nguyên chỗ, sau một khắc cũng đã tại vài chục trượng có hơn, thời gian trong nháy mắt lại thoát ra một lạng bên trong địa phương. Ngươi có thể hay không đoán được là ai để hắn tới trộm? Lục Tiểu Phụng đại thanh hỏi. Một cái trộm có thể thiếu nợ ai nhân tình? Hắn không cha không mẹ, theo ta được biết sư phụ cũng sớm chết. Lục Tiểu Phụng nói. Có lẽ là bị người nắm được điểm. Tô Dương nói. Tại dưới đại đa số tình huống, hắn trả nhân tình. Hoặc là nói là bị người nắm nhược điểm về sau, hắn phương thức xử lý đều rất đơn giản trực tiếp hữu hiệu. Lục Tiểu Phụng nói, đơn giản nhất trả nhân tình biện pháp, làm lại chính là đem ngươi nợ nhân tình cái kia người giết. Ai cũng không cần đi còn một người chết nhân tình, người chết cũng nặng không ở bất luận người nào nhược điểm. Như vậy để hắn làm chuyện này người, võ công nhất định rất không tệ, liền Tư Không Trích Tinh đều không có chút tự tin nào có thể giết chết hắn, hơn nữa người này nhất định quan lại khoảng Không Trích Tinh rất nhiều trôi trong tay. Tô Dương từng chút một dẫn dắt đến Lục Tiểu Phụng mạch suy nghĩ. Lục Tiểu Phụng quả nhiên là cái người rất thông minh, không chút nghĩ ngợi liền nói, 10 năm trước đó, Tư Không Trích Tinh còn không phải trộm Vương Chi Vương thời điểm, Kim Cửu Linh cũng đã là bộ khoái lao tổ tông. Bắt Vương Chi Vương. Thế nhưng là thoạt nhìn, Tư Không Trích Tinh cũng không phải là đi Bình Nam Vương phủ. Kim Cửu Linh hiện tại đã là Vương phủ đại tổng quản, nếu muốn tìm đến hắn, đương nhiên nên đi Bình Nam Vương phủ, nhưng bây giờ phương hướng rõ ràng và Bình An Vương phủ đi ngược lại. Tô Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Lục Tiểu Phụng, ngươi nói thật, nếu như ngươi cùng Tư Không Trích Tinh đều dùng toàn lực, hai người các ngươi ai khinh công càng cao một chút? Lục Tiểu Phụng không chút do dự nói, hắn mạnh, nhưng là mạnh không nhiều. Ba trong vòng trăm dặm bất phân thắng bại. Tô Dương gật gật đầu, nếu như hắn đi trước 10 dặm, ngươi còn có thể đuổi theo kịp sao? Hoặc là nói, ngươi còn có thể tìm tới hắn dấu vết lưu lại, đoán được hắn là chạy đi đâu sao? Lục Tiểu Phụng bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là nói, chúng ta sở dĩ có thể xa xa theo kịp hắn, là bởi vì hắn cố ý dấu vết lưu lại, đem chúng ta dẫn tới một nơi nào đó, để chúng ta cho rằng cái chỗ kia chủ nhân, liền là để hắn tới trộm đầu người. Không tệ. Chỉ bất quá cũng không biết hắn muốn đem chúng ta dẫn tới chỗ nào. Tại nguyên kịch bản bên trong, Tư Không Trích Tinh là đem Lục Tiểu Phụng dẫn tới Giang Khinh Hà đạo quan, Lục Tiểu Phụng mới phát hiện Giang Khinh Hà là Hồng Hải Tử người, từ đó dẫn phát hắn đối Hồng Hải Tử hoài nghi, như vậy hiện tại lẽ nào Tư Không Trích Tinh còn muốn làm chuyện như vậy? Lục Tiểu Phụng cười nói, không cần đoán chắc, chúng ta đều làm thành thật hòa thượng là được rồi. Thành thật hòa thượng đặc điểm lớn nhất liền là thành thật, chỉ cần hắn hai đều thành thật thật đi theo Tư Không Trích Tinh cố ý lưu lại manh mối, như vậy tự nhiên là sẽ biết Tư Không Trích Tinh muốn đem bọn hắn dẫn đi nơi nào. Hai ngày sau đó, Tư Không Trích Tinh lưu lại dấu chân rốt cuộc điểm cuối, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt là một tòa bên trên 3 tầng dưới lầu, màu đỏ chiêu bài, màu đỏ đèn lồng, màu đỏ màn, màu đỏ ánh nến. Nhưng đây cũng là một tòa thanh lâu. Chưa xong còn tiếp. Lại nói sau khi thấy đài liên tiếp 10 cái giống nhau như lúc khen thưởng, ta như thế nào bất thình lình có một loại nhàn nhạt bị đùa giỡn cảm giác ba. Chương 247, mất trộm vật phẩm. Một nhà quy mô rất lớn thanh lâu đứng ở cửa mấy cái áo xanh tiếp tân, rõ ràng đều là nam nhân, từng cái hơi hơi cúi đầu nhưng là tuyệt không lộ vẻ ti tiện, quần áo trên người hoa lệ lại không thấp kém. Nếu như tìm mấy cái hở ngực lộ nhũ cô nương xinh đẹp tới mời chào khách nhân, dĩ nhiên có thể hiện ra náo nhiệt một chút, nhưng là như vậy trải qua, liền cùng cái khác thanh lâu không có gì khác nhau. Mà nhà này xanh lầu đứng ở cửa cái này mấy nam nhân, tùy ý chọn ra tới một cái đều là tuổi trẻ anh tuấn, không chỉ anh tuấn, quần áo bọn hắn ăn mặc cũng rất tốt, liền là ra vào trong thành xa hoa nhất quán rượu, cũng sẽ không có người đuổi bọn hắn ra tới. Thoạt nhìn nhà này thanh lâu ông chủ rất hiểu tâm tư của nam nhân, cùng là nam nhân, ta ngồi ngươi đứng lấy, ta ăn ngươi nhìn xem, ta chơi lấy nữ nhân ngươi ở một bên hầu hạ. Cái này sẽ mang lại cho người một loại nói không rõ tâm lý vui vẻ. Hẳn là hắn muốn mời chúng ta đi dạo lầu. Lục Tiểu Phụng kỳ đạo. Chính hắn đều nói, ăn cơm đều sẽ không thanh toán, huống chi là đi dạo lầu. Tô Dương cười cười, chỉ vào cửa ra vào một khối hàng hiệu tử nói, huống chi nhà này lầu bên trong nổi tiếng nhất cô nương, tựa như là không lên giường. Không lên giường cô nương còn là cô nương sao? Cô nương không lên giường, chẳng phải là tựa như hòa thượng không đụng chung đồng dạng. Nhưng thanh quan nhân liền là không lên giường cái chủng loại kia cô nương. Lầu cửa ra vào hoa khôi lớn trên bảng hiệu, dùng mực đậm viết ba chữ to: Âu Dương Tỉnh. Âu Dương Tỉnh. Lục Tiểu Phụng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không phải thành thật hòa thượng tình nhân cũ sao? Lẽ nào nàng cũng là Tư Không Trích Tinh tình nhân cũ? Tô Dương quan sát Lục Tiểu Phụng cười nói, ngươi nói nàng có thể hay không rất sắp trở thành người hay là ta tình nhân cũ? Tình nhân cũ là phải bỏ tiền. Lục Tiểu Phụng nói. Tô Dương cười hắc hắc, nói, ta hiện tại liền muốn biết. Ngươi mang tiền hay chưa? Đại đa số thời điểm, thanh quan nhân so với cái kia lên giường nữ hải tử giá tiền cao hơn. Đây chính là chuyên nghiệp kỹ năng nguyên nhân, ngươi có ta cũng có. Ta biết ngươi lại sẽ không. Ta giới đương nhiên còn cao hơn ngươi. Âu Dương Tỉnh là Đông Nam kéo một cái nổi danh nhất nổi tiếng nhất thanh quan nhân, nghe nói nàng thi từ ca phú, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, cho nên nàng giá tiền cũng luôn luôn cao đáng sợ, thường thường gặp nàng một mặt, nghe nàng đánh một khúc tiền liền đầy đủ tại cái khác lầu bên trong bao một cái nổi tiếng nhất cô nương vài ngày. Ai cũng không có khả năng đem Âu Dương Tỉnh dạng này người cùng Thêu Hoa đạo tặc liên hệ tới, mà rất nhiều người đều suy đoán Thêu Hoa đạo tặc nhưng thật ra là cái nam nhân. cho nên hắn cố ý ăn mặc thành nữ nhân dáng vẻ. Nhưng là cũng không có nghĩa là nữ nhân liền không thể ăn mặc thành nữ nhân không cần ăn mặc liền là nữ nhân. Trên người của ngươi chẳng lẽ không phải tùy thời mang theo mấy tấm ngân phiếu, mỗi một trương ít nhất đều là 1.000 lượng. Lục Tiểu Phụng ngượng ngùng cười nói, ta ngân phiếu dùng để bao lấy cái kia trương gấm vóc. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng đã đến từ không trích tinh trong tay. Không có tiền là một cái rất nhức đầu chuyện, tốt tại bọn hắn hai quần áo thoạt nhìn cũng đều đầy đủ phô trương, tiến vào nhà này thanh lâu cũng không phải là việc khó gì. Thanh lâu nội bộ cũng rất lớn, lui tới các cô nương. Trong ánh mắt mang theo phong tình. Vòng eo vặn cực kỳ, tự có một cỗ phong lưu hương vị. Gặp Âu Dương Tình một mặt, cần trước tiên trả tiền. Lục Tiểu Phụng đã trải qua hỏi thăm rất rõ ràng, không chỉ muốn trước giao không nhỏ một khoản bạc, còn phải xếp hàng. Âu Dương cô nương đội ngũ đã trải qua xếp tới nửa tháng sau, như thế một người bận rộn, lại làm sao có thể có rảnh đi làm thêu hoa đạo tặc. Nàng liền là không ăn trộm không cướp, tiền kiếm được cũng đầy đủ. Khó trách có người nói nữ nhân xinh đẹp trời sinh liền là một loại tài phú, có đôi khi bù đắp được nam nhân phấn đấu cả đời. Thoạt nhìn, muốn gặp vị này Âu Dương cô nương một mặt thực sự rất khó khăn. Ngươi trông thấy cái kia người không có? Tô Dương hướng tầng hai hành lang bên trên đứng lấy một cái nữ hải tử nô nô miệng. Đương nhiên nhìn thấy, từ chúng ta tiến vào tới bắt đầu, nàng vẫn tại xem chúng ta. Lục Tiểu Phụng nói, lẽ nào nàng là Âu Dương Tình? Lục Tiểu Phụng có điểm khinh bị thành thật hòa thượng phẩm vị, cái cô nương kia mặc dù không tệ, nhưng nếu như thành thật hòa thượng vì cô gái như vậy thần hồn điên đảo, chưa hẳn cũng quá không có tiền đồ. Ta chỉ biết là nàng có thể mang chúng ta đi gặp Âu Dương Tình. Lầu hai cái cô nương kia kỳ thật có thể được xưng là xinh đẹp, hai con mắt cười mịn, trong tay bưng một chén 34 nho rượu ngon, môi của nàng hơi đỏ lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng, thân thể khắp nơi đều tràn đầy sinh lực, nhất là hai cái đùi thon dài mà êm dịu. Tô Dương đi lên thang lầu, đi đến cái cô nương kia bên người, bất thình lình từng thanh nàng ôm sát trong ngực. Cô nương giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền bắt đầu si mê mà cười lên, nàng lại cười nói, ta đã chú ý các ngươi hồi lâu, còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái là tới nơi này nhìn xem. Dĩ nhiên không phải. Tô Dương nâng lên cô nương cằm thon thon, cười nói, ta đương nhiên muốn tìm một chút nơi này xinh đẹp nhất cô nương ở nơi nào, tìm được về sau mới có thể động. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Nàng hỏi. Ngươi nói xem. Tô Dương một bên nói, một bên chậm rãi lấy ra chén rượu của nàng. Ngươi vì cái gì cầm rượu của ta? Ngón tay của nàng thon dài mà tinh tế, móng tay thật dài bên trên bôi chét lấy đỏ tươi cây bóng nước nhánh, chậm rãi xẹt qua Tô Dương lồng ngực, cười phóng đãng nói, lẽ nào giống ngươi nam nhân như vậy, còn cần dựa vào uống rượu tới kích thích chính mình. Tô Dương tay cũng trượt chân trên ngực của nàng, cười xấu xa nói, ta lấy đi rượu của ngươi, chỉ là bởi vì sợ ngươi dùng rượu hát ta. Ta tại sao muốn dùng rượu hát ngươi? Nàng mị nhãn như tờ nói. Tô Dương tràn đầy đấy đà mềm mại cái tay kia hơi hơi một nắm, nằm ở bên thai nàng nói khẽ, bởi vì ta lập tức liền muốn làm một cái rất xấu chuyện. Cổ họng của nàng bên trong phát ra như có như không tiếng thở dốc, đứt quãng nói, bên trái căn thứ ba là gian phòng của ta. Chẳng lẽ không phải tay phải thứ nhất gian? Tô Dương ngạc nhiên nói, cả tòa lầu bên trong, ta nhìn chỉ có ngươi mới xứng ở như thế căn phòng hoa lệ. Nàng cười phóng đãng nói, kia là Âu Dương, nhưng là ta có thể bảo đảm, gian phòng của ta nhất định so trong phòng của nàng càng có ý tứ. Tô Dương lại bất thình lình đẩy ra nàng, hướng còn dưới lầu các loại lưu lại Lục Tiểu Phụng chớp chớp mắt, tiếp đó khách khí đối nàng gật một cái, được à, cảm ơn. Nàng ngây ngẩn cả người, đang muốn hỏi ngươi minh bạch cái gì. Tô Dương cũng đã quay người, như một làn khói tiến vào kiện lớn nhất xa hoa nhất gian phòng. Nàng lúc này mới tính thật minh bạch, tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng hận hận mắng, các ngươi những này vương bát đản, lao nương có cái gì so ra kém nàng. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng gần như đồng thời phá cửa mà vào, vọt vào tay phải thứ nhất gian kia lớn nhất cũng là xa hoa nhất gian phòng. Lại không thấy kêu sợ hãi, cũng không có thấy trần trụi yêu tinh đánh nhau, cũng không có thấy vị kia Âu Dương thanh cô nương tại vì khách nhân biểu diễn thổi kéo đàn hát. Một cái thở dốc cũng không thấy, trong phòng lại là trống rỗng. Treo trên vách tường thì bà, trên bàn đặt vào đàn ngọc, trên mặt đất là mềm mại nhất ba tứ thảm. Có giường có bàn có ghế, thậm chí gian phòng góc bên trong còn có cái tinh mỹ cái bô, liền là hết lần này đến lần khác không có người. Nhưng Lục Tiểu Phụng ánh mắt đã qua gắt gao đóng ở trên vách tường. Treo trên vách tường mấy tấm sông núi, trong đó có hai bức chính là thêu hoa đạo tặc từ Hoa Ngọc Hiên cấp đi. Tiếp đó ánh mắt của hắn lại trôi dạt đến đầu giường, trên đài một cái lư hương, lại rõ ràng là đồ cổ. Nghe nói Trấn Đông Tiêu cục một nhóm kia đồ châu đáo bên trong cũng có mấy món rất đáng tiền đồ cổ. Như vậy trên bàn mấy miếng vàng lá, có phải hay không cắt vàng xông cái đám kia mất trộm vàng lá bên trong một phần? Thậm chí có thể nhìn thấy trên bàn trang điểm có một viên lớn chừng trái nhãn minh châu. Bình Nam Vương phủ mất trộm 18 hộp minh châu, mỗi một cái đều có lớn chừng trái nhãn. Liền Tô Dương cũng ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Vì cái gì những vật này sẽ xuất hiện tại Âu Dương Tình trong phòng? Lẽ nào là vu oan giá họa? Thế nhưng là cái kia 18 hộp minh châu cũng là bị Giang Khinh Hà cùng Giang Trọng Uy mang đi, chẳng lẽ nói bọn hắn cùng cái khác thêu hoa đạo tặc nhưng thật ra là cùng một bọn? Nguyên kịch bản bên trong Âu Dương Tình cùng Giang Khinh Hà đều là Hồng Hải Tử tổ chức tỉ muội, Giang Khinh Hà tựa hồ không có bất kỳ cái gì lý do mới vu oan Âu Dương Tình. Huống chi nàng đã trải qua quyết định cùng Giang Trọng Uy cách xa Giang Hồ thị phi ân oán, hà tất lại làm chuyện như vậy? Còn nói là chân chính thêu hoa đạo tặc, kỳ thật nguyên bản là Hồng Hải Tử tổ chức, liền là Âu Dương Tình. Tối thiểu nàng là có phần, tất cả những thứ này cũng không hoàn toàn là vu oan. Thật sự là kỳ trách, kỳ quái hơn còn ở phía sau. Ngươi nhìn đó là vật gì? Lục Tiểu Phụng chỉ vào giường lớn nói. Theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, giường lớn phía dưới lộ ra nửa cái giày, màu đỏ giày. Có giày đương nhiên liền nên có chân đương nhiên liền có người, lẽ nào vị kia Âu Dương cô nương đang nằm ở gầm giường xuống? Liền xem như thanh quan nhân tiếp khách, cũng không có nằm ở gầm giường xuống đạo lý. Một cái xốc lên che khuất giường ga giường. Tốt ở gầm giường xuống cũng có người, chỉ có một đôi giày thêu, màu đỏ giày thêu. Giày phía sau có cái giống như là giá đỡ đồng dạng đồ vật, đẩy ra ngoài vừa nhìn, lại là một cái dùng rèm che khuất bàn thờ Phật. Cô nương cũng bái Bồ Tát. Lẽ nào là bởi vì cô nương mỗi ngày muốn đụng tiểu hòa thượng, cho nên mới thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ chính mình không muốn gặp phải một cái có bệnh xấu tiểu hòa thượng. Thế nhưng là vị này Âu Dương cô nương chẳng lẽ không phải thanh quan nhân sao? Lúc này bên ngoài cửa đã kinh truyền tới rối loạn tưng bừng cùng tiếng bước chân, bốn cái lệch ra đội mũ, nửa mở và táo bưu hắn đã trải qua ngăn chặn cửa, nhìn hắn chằm chằm. Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta bộ lẹn đường phố bốn đại kim cương tên tuổi, đồ chó hoang mắt bị mù dám tới đây náo sự, cho ta hung hăng đánh. Dẫn đầu đại hán trừng mắt vung tay lên, người còn lại liền bật lên. Nồi đất lớn nắm đấm liền muốn hướng Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương trên mặt đập. Tô Dương tựa như căn bản không có nhìn thấy những người này, ngồi xổm ở bàn thờ Phật trước đó, đẩy ra rèm đi xem bên trong cung phụng chính là lộ nào thần tiên, đồng thời cũng không quay đầu lại nói, có nghe thấy không, hung hăng đánh. Phía sau lập tức liền truyền đến một hồi lốt bốp âm thanh, còn có quỷ khóc sói gào kêu thảm. Lục Tiểu Phụng mặc dù không có nồi đất lớn nắm đấm, cũng không phải cái gì kim cương, nhưng nắm đấm của hắn lại so những người này cứng rắn rất nhiều. Nửa nén hương về sau, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng một lần nữa đi ra lầu cửa lớn. Phía sau theo mấy cái sưng mặt sưng mũi trắng hán, túi người gật đầu cười làm lành nói, hai vị đại gia đi thong thả, đi thong thả. Lục Tiểu Phụng ôm lấy từ bàn thờ Phật bên trong tìm tới Phật tượng, ngạc nhiên nói, trong phòng của nàng tại sao có thể có thứ này? Cái này Phật tượng ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, thế mà cùng tại Giang Khinh Hà trong đạo quán phát hiện khen bao lộc tài thần giống nhau như lúc, chỉ bất quá trước mắt tài thần pho tượng, so với trước đó pho tượng kia màu sắc càng rực rỡ một chút, ba đầu bên trên Phật khuôn mặt cũng càng thêm sinh động, thật giống như lúc nào cũng có thể sống tới đồng dạng. Hai người đi đến chỗ vắng người, Tô Dương một đấm liền đập nát pho tượng đầu. Quả nhiên lại là giống ruột, nhưng pho tượng nội bộ lại không có cái gì bức tranh, mà là một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết mấy cái chữ nhỏ đã đến tay, ngày 12 hoàng hôn sau Tây Viên gặp. Mấy chữ này là châm hoa chữ tiểu triện, màu sắc nhàn nhạt, ngón tay dùng sức lướt qua liền sẽ biến mơ hồ, thoạt nhìn là dùng bút than viết. Mà nữ hải tử họa mi dùng bút, chẳng lẽ không phải cũng chính là than? Nói một cách khác, có hay không có thể cho rằng, cái chữ này đầu vô luận là ai lưu cho ai, có khả năng rất lớn đều là nữ hải tử viết. Hồng hải tử chẳng lẽ không phải đều là nữ nhân? Hôm nay là ban đầu mấy? Lục Tiểu Phụng hỏi. 12. Tô Dương nói. Chưa xong còn tiếp. Nguyên lai Tết Nguyên Đán khen thưởng có thể sống bánh mật, ta lại nói ta tự mình đánh thưởng hai lần, thế nào một khối đều không có đâu. Có phải hay không bị các ngươi ăn sạch? Cái kia, ngày mai thứ hai, bà canh, an ủi một cái mọi người mỗi tuần ngày đầu tiên đi làm một khổ. Chương 248, chui váy. Tây Viên, tên như ý nghĩa, tọa lạc tại thành Tây, là một cái to lớn hoa viên. Hiện tại đã qua hoàng hôn, trong bụi hoa, dưới bóng cây, đỉnh thai lâu cấp gian đã sáng lên từng chiếc đầy sao ánh đèn. Gió đêm bên trong mang theo hương hoa, cũng mang theo mùi rượu. Trăng tròn như gương đang treo ở ngọn cây, cây là liền cành cây, cao lớn gỗ lim bông vải, hai cây liền cành, hợp thành một gốc, tựa như là tình nhân tại ôm ấp lấy đồng dạng. Tây viên bên trong có một phương vải mẫu lớn nhỏ ao hoa sen, dọc theo ao hoa sen bên cạnh tấm ván gỗ trên đường nhỏ bảy mấy chục tấm cái bàn, hiện tại đã trải qua ngồi không ít người, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ đều có. Lục Tiểu Phụng chọn một chương tới gần ao hoa sen bàn trống ngồi xuống, hướng bốn phía nhìn một chút, nhíu mày hỏi: ngươi có biết hay không Âu Dương tỉnh giải bộ răng gì? Không biết rằng. Tô Dương lắc đầu. Lục Tiểu Phụng lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không cùng nàng liên hệ người lại dung mạo ra sao? Đồng dạng không biết rằng. Tô Dương như trước lắc đầu, liền ai muốn cùng nàng liên hệ đều không rõ ràng, huống chi người liên hệ hình dạng. Lục Tiểu Phụng mở ra tay hỏi ngược lại, chúng ta tới đó làm gì vậy? Lẽ nào nhìn thấy hai nữ nhân cùng một chỗ, chúng ta liền đụng lên đi bắt chuyện, hỏi các nàng có phải hay không Âu Dương tỉnh? Nếu như ngươi nguyện ý đi bắt chuyện, ta dám khẳng định nơi này chỉ ít có một nửa nữ hài tử sẽ cam tâm tình nguyện nói cho ngươi lời nói thật. Tô Dương cười nói, kỳ thật theo ta được biết, hồng hài tử tổ chức người có cái đặc điểm, chính là các nàng vô luận mặc quần áo gì, trên chân giày nhưng đều là màu đỏ giày thề. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm xuyên hồng hài tử nữ nhân. Vì cái gì? Lục Tiểu Phụng cảm thấy rất kỳ quái. Nữ nhân xuyên hồng hài tử vốn là rất xinh đẹp, nữ nhân vì xinh đẹp vốn chính là có thể cái gì đều không để ý, lý do này chẳng lẽ còn không đủ? Tô Dương cười nói, có đôi khi ta thật rất khó lý giải nữ nhân ý nghĩ. Lục Tiểu Phụng nhún nhún vai. Tiêu ở cùng Lục Tiểu Phụng chuyện phía mấy câu nói đó bên trong, Tô Dương bất thình lình nghĩ đến Âu Dương tỉnh dưới giường cái kia song màu đỏ giày thề. Đã các nàng vô luận mặc quần áo gì đều mặc hồng hài tử, vì cái gì dưới giường sẽ có một đôi? Lẽ nào Âu Dương tỉnh lần này đi ra ngoài là lấy một nữ nhân tại dạng gì tình huống dưới mới có thể lấy đi ra ngoài? Còn nói là loại này giày nàng có tận mấy đôi? Mà Lục Tiểu Phụng lúc này nghĩ lại là thế nào mới có thể tìm được xuyên hồng hài tử nữ nhân? Khó rằng chúng ta muốn chui vào mỗi lần cái nữ hài tử phía dưới váy đi xem một cái. Hắn hỏi. Tại sao lại không chứ? Tô Dương cười nói, ngược lại hồng hài tử trong tổ chức nữ nhân nói không chừng đều là rất đẹp, chúng ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền chui đến hắn phía dưới váy đi. Có cái tra án lý do, rất nhiều bình thường không dám làm, không muốn làm,
kéo không xuống tới khuôn mặt làm chuyện xấu, đều nhưng hùng hồn đi làm. Nhưng vào lúc này, Tô Dương bất thình lình ngậm miệng lại, ánh mắt siết chặt, ánh mắt chiếu tới chỗ một cái lao bà từ bóng cây xuống đi ra, một cái rất lâu đời lao bà, mặc lấy một thân bổ đầy bù đinh quần áo màu xanh, trên lưng thật giống như đè lấy khối đá lớn, giống như mình đem eo của nàng từ trung gian đè gãy. Nàng bước đi thời điểm thật giống như một mực không người, trên mặt đất tìm thứ gì đồng dạng, chiếu sáng tại trên mặt nàng, mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn, xem ra tựa như là trương đã vỏ thành một cục, lại triển khai bông vải giấy, thế mà như thế cũng có thể gặp phải nàng. Hạt rẻ giang đường, trong tay nàng còn cầm cái rất lớn giỏ trúc, dùng một khối rất dày vải bông che kín. Nàng một bên tại Tây Viên bên trong hành động, một bên giao hàng, mới vừa lên thành phố hạt rẻ giang đường, lại thơm vừa nóng hạt rẻ giang đường, mới 10 đồng tiền một cân. Lục Tiểu Phụng cũng nghe thấy tiếng giao hàng, quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này, liên để hắn cảm thấy trong nội tâm rất khó chịu. Một cái mẹ góa con tôi nghèo khó lao phụ nhân, đã đến sinh mệnh tuổi già, còn muốn ra tới dùng nàng cái kia gần như hoàn toàn thanh âm khàn khàn, từng tiếng giao hàng nàng hạt rẻ giang đường. Hắn vốn là cái rất giàu tại đồng tình người, hắn hướng lao phụ nhân với tay, lao bà, ngươi qua đây, ta mua 2 cân. Hạt rẻ quả nhiên lại thơm vừa nóng, hơn nữa chính là mới vừa lên thành phố. Ngươi nói 10 đồng tiền một cân. Lão bà gật gật đầu, còn là không người, giống như một mực tại nhìn Lục Tiểu Phụng chân, bởi vì eo của nàng căn bản đã không thẳng lên được. Lục Tiểu Phụng lại lắc đầu, nói, 10 đồng tiền một cân tuyệt không đi. Giống tốt như vậy hạt rẻ, tối thiểu cũng phải 10 lượng bạc một cân mới được, ít 1 đồng tiền ta đều không mua. Lão bà cười, cười đến nếp nhăn đầy mặt càng sâu. 10 lượng bạc một cân, ngươi nếu chịu bán, ta liền mua 2 cân. Lão phụ nhân nói, đương nhiên chịu bán. 20 lượng một cân ta cũng chịu bán. Lục Tiểu Phụng cười nói, nhưng là ta cũng có chuyện muốn ngươi giúp ta một việc. Lão bà cười khổ nói, đương nhiên được, thế nhưng là giống ta dạng này lão bà, còn có thể giúp đại gia ngươi làm chuyện gì? Lục Tiểu Phụng cười nói, eo của ngươi đã con vốn là giống như luôn luôn trên mặt đất tìm đồ đồng dạng, cho nên ta muốn ngươi đi thay ta tìm mẫu đồ vật. Tìm cái gì? Lục Tiểu Phụng nói, tìm xuyên hồng hài tử nữ nhân, hồng hài tử bên trên còn thêu lên chỉ cú mèo. Lão bà cũng cười, loại sự tình này bảo nàng làm, chính là lại phù hợp cũng không có, nàng tiểu tính chui vào người khác váy dưới đấy đi. Người khác cũng sẽ không ngờ vực. Nàng nhận lấy 20 lượng bạc, con mắt đã cười đến híp thành một cái tuyến. Đại gia ngươi liền ở chỗ này chờ, tìm được ta liền trở lại nói cho ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi như có thể tìm tới, trở về ta lại mua ngươi 5 cân hạt rẻ. Lão bà thật cao hứng đi. Lục Tiểu Phụng càng vui vẻ hơn, chẳng những vui vẻ, hơn nữa hài lòng. Tô Dương một mực không nói một lời, thẳng đến lão bà đi xa, hắn mới cười nói, chỉ có như ngươi loại này người thông minh, mới có thể nghĩ ra được loại này thông minh chủ ý. Lục Tiểu Phụng mặt mày hớn hở nói, đương nhiên. Rất nhiều người nói ta chính là cái thiên tài, ta cảm thấy câu nói này nói rất đúng. Hắn một bên nói, một bên lột ra một cái hạt rẻ. Hạt rẻ còn rất nóng, vừa nóng lại thơm. Nhưng ngươi quên một việc, thiên tài luôn luôn bản mệnh. Tô Dương nói. Lục Tiểu Phụng đã đem hạt rẻ đưa đến bên miệng, nghe được Tô Dương mà nói lại ngừng lại, nói, lẽ nào ngươi sẽ xem tướng, ta giống như là chết sớm người sao? Ta sẽ không xem tướng, ta sẽ chỉ biết độc. Tô Dương nói. Độc? Nơi nào có độc? Lục Tiểu Phụng ngửi ngửi trong tay hạt rẻ, lắc đầu không tin nói, ngươi nói là viên này hạt rẻ. Hắn nói tiếp, một cái cơ khổ lao phụ nhân, tại sao muốn bán có độc hạt rẻ đâu? Hơn nữa nơi này lại không chỉ hai chúng ta. Như là người khác mua nàng hạt rẻ, chẳng phải là cũng muốn hạ độc chết, lẽ nào nàng có bệnh, thích nhìn người bị độc chết. Đây quả thực không có một chút chỗ tốt nha. Nhưng là trừ ngươi ở ngoài, ngươi trông thấy người khác mua qua nàng hạt rẻ sao? Tô Dương hỏi. Lục Tiểu Phụng sững sờ. Hắn cũng không phải là cái sơ ý người, từ lao phụ nhân đi về sau, hắn một mực tại dùng ánh mắt còn lại nhìn xem nàng. Thế nhưng là nàng một đường giao hàng. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào mua nàng hạt rẻ. Lẽ nào là bởi vì lão phụ nhân thực sự quá già rồi, lão để cho người có chút ác tâm. Cho nên trừ Lục Tiểu Phụng người hảo tâm này bên ngoài, căn bản không có những người khác nguyện ý từ trong tay của nàng tiếp nhận ăn đồ vật. Tô Dương đẩy ra trên bàn một viên hạt rẻ, nhẹ nhàng tạo thành bột phấn, rải vào bên cạnh bàn trong ao sen. Ao bên trong lập tức liền nổi lên mấy cái cá chép màu vàng, tranh nhau chen lấn đi đoạt ăn hạt rẻ bột phấn. Một hồi liền đem thổi ở trên mặt nước vỡ hạt rẻ ăn không còn một mảnh. Tiếp đó những này cá đều không ngoại lệ nổi lên trắng cái bụng, rất nhanh trên bụng của bọn nó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát, không đến một thời gian uống cạn chung trà, mấy cái cá chép liền biến thành bộ xương. Màu đen bộ xương, chậm rãi hướng đáy nước chìm xuống, rất nhanh liền nhìn không thấy, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lục Tiểu Phụng khuôn mặt đều đổi xanh. Nếu không phải Tô Dương nhắc nhở, hiện tại là bộ xương cũng không phải là cá, mà là hắn. Ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Dương thần bí nói, ta phải một bản kỳ thư, trong sách đối với độc giới thiệu rất kỹ càng, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng coi là dùng độc mọi người. Lục Tiểu Phụng liếc hắn một cái, hỏi, nàng đã muốn hạ độc chết chúng ta, khẳng định là có mục đích, lẽ nào nàng mới thật sự là thêu hoa đạo tặc? Cách đó không xa, lão phụ nhân đã trải qua tập tên đi tới, nàng dáng dấp đi bộ mặc dù tuổi già sức yếu, dựa theo bước chân cũng rất nhẹ. Nàng mặc váy rất dài, kéo đến trên mặt đất phủ lên chân, đương nhiên cũng phủ lên trên chân dài. Trên bàn đã có không ít hạt rẻ vỏ, mà Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương còn cười tít mắt ngồi, lão phụ nhân thế mà cũng không có chút nào kinh ngạc, liền biểu lộ không có một tia biến hóa, thực sự thật có thể bảo trì bình thản. Lẽ nào nàng cũng không biết rằng hạt rẻ bên trong có độc?
Nàng nheo lại mắt cười cười, nói, nơi này giống như không có mặc hồng hài tử nữ nhân, xuyên tử giày cùng vàng giày cũng có hai cái. Tô Dương cũng cười cười, nói, xuyên hồng hài tử cũng có một cái, ta đã tìm tới. Lão phụ nhân nói, đại gia ngươi tị tìm được. Ở đâu? Lục Tiểu Phụng khẽ nói, ngay ở chỗ này, liền là ngươi. Lão phụ nhân giật mình nhìn lấy bọn hắn, là ta. Ta loại này lão bà sẽ mặc lấy song hồng hài tử. Tô Dương nói, không chỉ có là đỏ, hơn nữa phía trên còn thêu một con cú mèo. Lão phụ nhân bất thình lình cười, âm thanh thay đổi hoàn toàn, nếu như nhắm mắt lại không nhìn tới nàng, thanh âm này hoàn toàn liền là một thiếu nữ. Tiếng cười của nàng như chuông bạc, so chuông bạc thay đổi nghe, các ngươi không có ăn của ta hạt rẻ rang đường. Không có. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng chăm miệng một lời. Tốt như vậy hạt rẻ rang đường, ngươi vì cái gì không ăn? Tô Dương cười nói, trong giang hồ có mấy thứ đồ là tuyệt đối không đụng được. Cái gì? Gấu bà ngoại hạt rẻ rang đường, nữ đồ tể đao mồ heo, đào hoa phong tình nhân xương, ngũ độc nương tử hoa đào độc. Nhưng phiền toái nhất lại vẫn cứ là hồng hài tử cú mèo, nghe nói muốn xem đến cái này cú mèo, so muốn xem đến những nữ nhân này rốn còn muốn khó khăn. Lão phụ nhân lắc đầu, thở dài, không sai, nghe nói thấy qua người, đều phải chết. Hai người các ngươi một mực đều thấy qua. Chúng ta còn không nhìn thấy. Lục Tiểu Phụng nhìn qua lão phụ nhân bày nói. Lão phụ nhân lắc đầu, các ngươi thấy được, nhất định thấy được, tự ở Âu Dương trong phòng. Cũng bởi vì như thế, ngươi liền muốn hạ độc chết chúng ta. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Lục Tiểu Phụng cười lạnh nói. Lão phụ nhân cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Kiếm của nàng liền là trả lời. Một đôi đoạn kiếm tiểu ở nàng trong giỏ sách, trên thân kiếm buộc lên đỏ tươi màu gấm. Tiểu ở Tô Dương trông thấy cái này xong đoạn kiếm thời điểm, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã đến hắn cùng Lục Tiểu Phụng cổ họng. Thật nhanh xuất thủ, thật nhanh kiếm. Lục Tiểu Phụng không dám ra tay đi đón, hắn sợ trên kiếm phong có độc, nhưng hắn có thể trốn. Hắn người đột nhiên tựa như du ngư trượt ra ngoài, chẳng những phản ứng nhanh, động tác càng nhanh. Tô Dương lên thân không động, cả người tính cả dưới mông cái ghế cùng một chỗ, một khối hướng về sau trượt ra hơn một trượng. Lão phụ nhân kiếm mặc dù nhanh, nhưng nàng tính sai một điểm, song kiếm của nàng lại nhanh, nhưng nàng chỉ có một người. Thế là nàng không chút do dự đuổi theo Lục Tiểu Phụng. Vô luận Lục Tiểu Phụng người tới nơi nào, chớp động bay múa kiếm quang lập tức cũng đi theo tới nơi nào, kiếm pháp của nàng giống như cùng thế lên bất luận cái gì một phái đều không giống nhau, nàng nắm chặt chính là trên chuôi kiếm đỏ đoạn, đỏ băng gấm động đoạn kiếm, xa so với dùng tay dùng càng linh hoạt, chiêu thức biến hóa nhanh chóng, càng làm cho người ta không cách nào tư nghị. Kiếm quang như cầu vồng chớp, lá cây bị rét lạnh kiếm khí chỗ tồi, từng mảnh rơi xuống, qua trong giây lát lại bị kiếm quang xoắn nát, liền 15 minh nguyệt tựa như cũng bị cái này rét lạnh kiếm khí bức đến mất đi hào quang. Lục Tiểu Phụng vốn cho là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã là trên đời nhanh nhất kiếm khách, hắn nghĩ không ra trên đời còn có cái như vậy người. Hắn thậm chí đã trải qua chuẩn bị trốn, bởi vì hắn xưa nay không cho là mình có thể tiếp được Tây Môn Suy Tuyết kiếm, như vậy cũng tương tự không tiếp nổi cái này hai thanh kiếm. Tốt tại sau lưng của lão phụ nhân còn có một thanh huyết kiếm. Chưa xong còn tiếp. Chương 249, tuyệt đại giai nhân. Xưa kia có giai nhân họ Công Tôn Thị, múa kiếm khí động bốn phương, quan người như núi sắc vẻ ngoài, thiên địa vì đó lâu lên xuống. Diệu như nghệ bắn chín ngày rơi, tiểu như nhóm đế tao rồng liệu, tới như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Kiếm khí múa vốn là không phải phòng trên yến tiệc lấy lòng quan lại quyền quý thưởng thức vũ đạo, mà là giết người múa. Lão phụ nhân này đương nhiên cũng không phải lão phụ nhân, mà là hồng hài tử đại tỷ Công Tôn đại nương. Lục Tiểu Phụng và táo đã bị cắt vỡ, người đã bị bức phải dán tại thân cây, tê một tiếng, kiếm phong phá phong, hai thanh đoạn kiếm như thần long dao cắt bỏ, như thiểm điện xương đi qua. Nơi này đã là lui không thể lui tuyệt lộ. Công Tôn đại nương khỏe miệng lại lộ ra nhe răng cười, nhưng nàng nhưng lại không biết Lục Tiểu Phụng lớn nhất bản lĩnh, liền là tại tuyệt lộ bên trong cầu sinh tại cầu sống trong chỗ chết, hắn người đột nhiên dọc theo thân cây tuột xuống, giống như rắn trượt trên mặt đất. Chỉ nghe đoạt vừa văng lên, mũi kiếm đã đinh vào thân cây. Liền ở trong nháy mắt này gian, Lục Tiểu Phụng người đã lại bắn lên, hai ngón tay trở tay một cắt bỏ, trên chuôi kiếm dây lụa đã đứt. Cái này một nước chẳng khác nào chặt đứt cầm kiếm cái tay kia. Nhưng Công Tôn đại nương trong tay lại có hai thanh kiếm. Một cái khác thanh kiếm đã trải qua từ đằng xa đột nhiên quay đầu, giống có sinh mệnh giống như thiểm điện đâm về Lục Tiểu Phụng hậu tâm. Theo gió chui vào đêm, thụy vật mảnh im lặng, một kiếm này đã trải qua làm đến chân chính im lặng, những nơi đi qua, không có kiếm rít, không có có tiếng gió, có lẽ thẳng đến đâm vào trái tim của người ta, bị đâm người mới có thể phát hiện. Công Tôn đại nương khỏe miệng nổi lên mỉm cười, kiếm khí múa thắt ở trên thân kiếm dây lụa là bộ này võ công xảo diệu vị trí, đồng dạng cũng là mệnh môn vị trí, làm sao có thể bị người tùy tiện cắt đứt. Vừa rồi cái kia một cái chính là nàng cố ý bán sơ hở, mà bây giờ cái này im lặng một kiếm, mới là nàng chân chính sát chiêu. Kiếm khí múa im lặng, huyết kiếm lại như là sấm nổ thiểm điện, như giải lụa kiếm quang từ trên trời giáng xuống, huyết kiếm thân kiếm huyết quang lấp loé không yên, còn như biển máu giao long, tuôn hướng Công Tôn đại nương hậu tâm, những nơi đi qua, biển máu ngập trời, kích thích tầng tầng sóng lớn. Trong không khí phát ra đinh thai nhức óc long ngâm tiếng hổ gầm, vô luận phía trước có cái gì, cho dù là một ngọn núi, đều muốn bị đụng vỡ nát. Cái này chính là phải nhắc nhở Công Tôn đại nương, kiếm của ta đến hậu tâm của ngươi, ngươi nếu là không cứu, ngươi nếu là khăng khăng giết hắn, ngươi sẽ chết. Liền xem như thù giết cha, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đồng quy vu tận, có đôi khi đồng quy vu tận chẳng qua là một loại lựa chọn vạn bất đắc dĩ, tại có thứ hai con đường có thể đi tình huống dưới, không người nào nguyện ý lựa chọn con đường này. Quả nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo cầu vồng, đỏ tươi dây lụa mang theo đoạn kiếm, giống tiên nữ trong tay phi châm. Giống như là Đông Hải Định Hải thần châm, hướng Huyết Kiếm mũi kiếm đóng xuống. Căn này Định Hải thần châm, muốn đem đầu kia gào thét huyết long gắt gao đinh giữa thiên địa, trấn áp tại vạn trượng biển dưới mắt, mặc nó có thiên đại uy năng cũng không thể cởi. Có một tiếng nhẹ vang lên, long ngâm hổ khiếu sấm sét vang dội thanh âm toàn bộ biến mất, cầu vồng cũng không biết tung tích, giữa thiên địa tựa hồ chỉ có cái kia tiếng nhẹ vang lên tại không ngừng quanh quẩn, trôi lướng phương xa. Chỉ một kích, hai người đều thối lui mấy bước, nhìn như ngang tay, nhưng Huyết Kiếm thân kiếm đoạn trước, lại thêm ra một cái mảnh không thể nhận ra chấm đỏ. Giống như là một viên đỏ tươi nốt ruồi, lại giống là tình nhân trên môi son phấn, giữa lông mày chu sa. Kiếm khí múa quả nhiên là tốt múa tốt khí, thế mà có thể trực tiếp tổn thương đến đã trải qua lần thứ hai cường hóa, tiến vào tuyệt thế giai đoạn Huyết Kiếm. Công Tôn Đại Nương thân thể tại chỗ xoay tròn, trong tay dây lụa mang động đoạn kiếm cuốn lên một cỗ kiếm quang hộ thân, ngăn cản Lục Tiểu Phụng một kích, dựa thế phi thân lui ra ba thước, hai tay huy động liên tục mấy cái, thu hồi hai thanh đoạn kiếm, lập tại nguyên chỗ, cả kinh nói, ngươi là ai? Tô Dương trường kiếm chấn động, cùng Lục Tiểu Phụng song song mà đứng, nhàn nhạt nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng đã ta nguyện xuất thủ, ngươi liền không khả năng giết hắn. Lục Tiểu Phụng cũng từ sau cây quay ra tới, cười hì hì nói, ta đương nhiên là một mực nguyện ý xuất thủ. Ta nguyện xuất thủ ý tứ chính là chúng ta hai nguyện ý đồng loạt ra tay, lấy nhiều khi ít đối phó ngươi. Đây là một câu rất vô sỉ, nhưng cũng là một câu để cho người rất không có biện pháp mà nói, nhất là hai cái võ công cùng nàng kém không nhiều lắm người nói ra lời như vậy, nàng thì cũng là cái dám biện pháp đều không có. Nàng đơn độc đối phó Lục Tiểu Phụng hoặc là Tô Dương đều sẽ không rơi xuống hạ phòng, cũng có thể chiến thắng, nhưng cùng lúc mặt đối hai người bọn họ, trên đời này dám nói tất thắng người, tuyệt sẽ không vượt qua hai ba cái. Tốt tốt tốt, ta vốn không nhất định hỏi, trong kiếm có máu, huyết khí giết người, loại sự tình này trừ Huyết Kiếm phận, khoái kiếm tiểu Tô, còn có ai? Công Tôn Đại Nương nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi sẽ giết người nha? Hạt rẻ giang đường cũng có thể giết người. Tô Dương nói, nếu không phải ta để ý, chúng ta thật tốt tới uống trà, hiện tại đã là hai cái người chết rồi. Chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết, lẽ nào ngươi hôm nay tới chính là vì giết chúng ta? Công Tôn Đại Nương cắn răng nói, nghĩ muốn phí lời, trên giang hồ bản chính là của người đó đao nhanh ai để ý tới, hôm nay ta nhận thua, các ngươi muốn đánh muốn giết động thủ đi. Nàng sau khi nói xong thế mà ngang đầu nhắm mắt, một bộ chờ chết bộ dạng. Nàng cái này ưỡn ngực một cái, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng mới phát hiện bộ ngực của nàng sung mãn, một hồi sóng lớn mãnh liệt không thể so với Huyết Kiếm dâng lên kiếm khí thủy triều chênh lệch, loại trình độ này gợn sóng tuyệt đối không phải một cái lao phụ nhân có khả năng nắm giữ. Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, ngươi hà tất muốn chết muốn sống đây, khó rằng chúng ta liền không thể ngồi xuống đến, mua mấy cân không có độc hạt rẻ ra đường, một vừa uống trà, một bên thật tốt tâm sự. Tô Dương cười nói, một khóc hai náo ba treo cổ cái này vốn là nữ nhân mạnh nhất chiêu thức, nàng đã đánh không lại, trực tiếp bên trên một chiêu cuối cùng vậy cũng không có gì. Hai người bọn hắn một sướng một họa đang nói hăng say, bất thình lình tầm đó, chốc lát trước còn đang nhắm mắt chờ chết Công Tôn Đại Nương thân thể đã lăng không lục ra, váy dài tung bay, đã trải qua lướt đi năm trượng bên ngoài, dưới váy dài lóe qua một vệt ánh sáng màu đỏ dày. Giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, lẽ nào mẹ ngươi không có nói ngươi, nữ nhân lớn nhất bản lĩnh là lừa người. Một câu vẫn không nói gì, nàng người đã tại mười ngoài mấy trượng nơi xa. Nhìn cái gì vậy, còn không truy. Tô Dương nặng nề đập Lục Tiểu Phụng một quyền, thân hình dương ra đã trải qua bên trên nóc nhà, hướng Công Tôn Đại Nương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lục Tiểu Phụng cũng theo sau. Ba đạo nhân ảnh xuyên đường phố qua ngõ hẻm, ở trong thành triển khai theo đuổi, Hoa Mục Lâm Viên, Đình Thai Lâu Các, như bay từ bọn hắn lòng bàn chân lùi ra ngoài. Chỉ tiếc tại vừa bắt đầu Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương liền chậm một bước, vô luận bọn hắn dùng bao nhanh thân pháp, giữa bọn hắn khoảng cách từ đầu đến cuối đều duy trì xa mười mấy trượng, chỉ có thể xa xa trông thấy thân hình của nàng. Trong giang hồ lấy khinh công nổi tiếng cao thủ, Tô Dương gặp qua không ít, Tư Không Trích Tinh làm lại chính là trong đó khinh công cao nhất một cái, Diêm Thiết San, Hoắc Thiên Thanh, Tây Môn Suy Tuyết, Thành Thật Hòa Thượng chút người đương nhiên cũng đều không kém. Nhưng giờ khắc này ở phía trước trốn nếu là những người này, hai người bọn hắn nói không chừng sớm đã đuổi kịp. Cái này rằng không phải nói khinh công của nàng liền nhất định cao hơn Tư Không Trích Tinh, nữ nhân cùng nam nhân so sánh, thân thể trời sinh liền càng thêm nhẹ nhàng mềm dẻo, khí lực của các nàng lại không bằng nam nhân, bởi vậy tại khinh thân nhỏ nhắn võ công trên dưới công phu liền tất nhiên sẽ vượt xa nam nhân. Đồng dạng khinh công trình độ, một cái vóc người thon thả nữ nhân thực chiến lên, tốc độ nhất định phải so đại nam nhân càng nhanh. Hơn nữa, giống Tây Môn Suy Tuyết, giống Hoắc Thiên Thanh nam nhân như vậy, càng quen thuộc chính diện quyết sinh tử, sẽ không dựa vào khinh công để chạy trối chết. Tầng tầng nóc nhà, từng đầu con đường, Công Tôn Đại Nương thân pháp từ đầu đến cuối cũng không có chậm lại, nhưng Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng cũng chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh thần, thể lực đều chính đang đỉnh phong, thân pháp của bọn hắn đương nhiên cũng không có chậm lại. Công Tôn Đại Nương đã phát hiện muốn vứt bỏ phía sau hai người, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Trước mặt một con phố khác đèn đuốc sáng trưng, hiện tại thời điểm còn không muộn, con đường này chính là trong thành bên trong địa phương náo nhiệt. Đường phố có 2-3 lầu uống trà, 2-3 nhà tử quán, đường phố bên cạnh bày chuẩn bị thức các dạng sạp hàng, có rất nhiều bán kim khâu phấn hoa, có bên đường lộ thiên cửa hàng, bán là cá sinh cháo cùng bị quay. Công Tôn Đại Nương chân lực đột nhiên hạ xuống, người đã rơi vào đường phố, lập tức lên tiếng kêu lớn lên, cứu mạng nha, cứu mạng. Người nàng kêu chạy vào một lầu uống trà, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng cũng theo sát lấy. Nhưng là một cái lao bà gọi cứu mạng, hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đại nam nhân ở phía sau truy, chuyện này đương nhiên là người người đều không ưa. Đã có mấy cái thẳng mi lăng mắt chàng trai, gào thét lớn nhảy dựng lên, 7-8 người cùng một chỗ xông tới, động đao, cầm băng ghế, vây quanh Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng. Có thể là một cái vốn không quen biết lao bà ra mặt chàng trai, tiêu tính không nhất định là người tốt lành gì, có lẽ cũng là ỷ vào người nhiều mới có đảm lượng, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể coi như là xấu chàng trai. Tô Dương nói khẽ với Lục Tiểu Phụng nói, tiến lên. Tiếp đó hai người ôm đầu liền từ trong đám người hướng ra ngoài sông. Bình một cái ghế dài nặng nề đánh vào Tô Dương trên sống lưng, ghế dài từ cắt đứt thành hai đoạn. Có một tiếng, một thanh quỷ đầu đao hướng Lục Tiểu Phụng cánh tay chém đi xuống, chặt tới một nửa, trôi đao kia nhưng lại không biết thế nào gãy thành hai đoạn. Siêu siêu hai tiếng, hai viên dây xích sắt thẳng đến Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng mắt cá chân, lần này đánh bại là đánh tới, lại giống đụng phải tấm sắt, bắn ra ngoài. Hai cái cánh cửa đồng dạng khôi ngô đại hán ngăn ở bọn hắn tiến lên trên đường, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương bả vai thoáng khẽ động, cái này hai đầu đại hán liền bay đến một bên. Ôm đầu lao ra đám người, lao ra quán trà phía sau cửa, cửa sau bên ngoài là đầu cái hẻm nhỏ, bọn hắn vừa mới nhìn rõ Công Tôn đại nương liền là từ cánh cửa này đi ra, nhưng bây giờ trong hẻm nhỏ cũng chỉ có đầu chó hoang ngồi xổm ở trong khe cống ngầm gặm xương cốt. Công Tôn đại nương đã liền cái bóng đều nhìn không thấy. Hai người chạm trong ngõ hẻm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thế mà đồng thời nở nụ cười. Nữ nhân lớn nhất bản lĩnh quả nhiên là lừa người. Lục Tiểu Phụng nói, hôm nay ta coi như là lại học đến một cái đạo lý, minh bạch đạo lý này, so luyện một môn võ công tuyệt thế còn hữu dụng. Tô Dương cười nói, nghe nói càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ lừa người, như thế thoạt nhìn, vị này Công Tôn đại nương hẳn là một cái tuyệt đại giai nhân đi. Lục Tiểu Phụng nói, ta chỉ là muốn biết rõ, vì cái gì vị này tuyệt đại giai nhân đến cùng phải hay không Âu Dương tình người liên hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 250, bỏ qua điểm mấu chốt. Trên đời không có vô duyên vô cớ tình yêu, cũng tương tự không có vô duyên vô cớ hận. Người trước kia có hay không đắc tội qua Công Tôn đại nương? Tô Dương hỏi Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng cười khổ lắc đầu, không được nói đắc tội Công Tôn đại nương, chính là nàng trước mặt, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên ta căn bản không có ngờ tới nàng vừa thấy mặt liền sẽ hạ tử thủ. Tô Dương lại biết mình cùng Lục Tiểu Phụng trước kia đắc tội qua nữ nhân này, hoặc là nói là đắc tội qua Hồng Hải Tử tổ chức người, Thượng Quan Đan Phượng liền là Hồng Hải Tử thành viên. Nhưng cái này cũng không hề đủ để tạo thành Công Tôn đại nương tới giết chính mình cùng Lục Tiểu Phụng lý do, huống hồ nếu như Công Tôn đại nương nếu như là vì Thượng Quan Đan Phượng báo thù mà nói, hoàn toàn có thể thừa dịp chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đối Lục Tiểu Phụng đơn độc ra tay, Lục Tiểu Phụng hành tung cũng không khó tìm, hơn nữa từ hôm nay biểu hiện của nàng xem ra, nàng vừa bắt đầu tựa hồ cũng không biết mình liền là Tô Dương. Vậy liên kỳ quái, bất luận nhìn thế nào nàng hôm nay đi Tây Viên, đều giống như cũng không là đi phó ước hội, mà là đặc biệt tiến đến giết chúng ta, nhất là ngươi. Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, nếu như nàng liền là Thêu Hoa đạo tặc chủ sự sau màn, như vậy nàng muốn giết ta liền cũng không kỳ quái, thậm chí Âu Dương Tình nơi đó tin cũng là nàng cố ý lưu lại, muốn đem chúng ta dẫn đi Tây Viên nhiên động thủ sau. Trên thực tế, nếu như không phải ngươi nhìn ra hạt rẻ bên trong có độc, chúng ta đã là người chết. Tô Dương trầm ngâm chốc lát, nói, võ công của nàng ngươi thấy thế nào, tựa hồ không thể so với Tây Môn Suy Tuyết yếu nhược. Lục Tiểu Phụng sắc mặt rất nặng nề, chậm rãi nói, nàng cùng Tây Môn Suy Tuyết võ công đi không phải một con đường, nhưng nếu quả thật động thủ, hai người thắng bại nhiều nhất phân ra 5 năm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, càng mấu chốt chính là võ công của nàng linh động xảo diệu, đang cùng Thêu Hoa đạo tặc là cùng một loại hình. Lần này liền Tô Dương đều có điểm không quyết định chắc chắn được, nguyên kịch bản bên trong Kim Cửu Linh là Thêu Hoa đạo tặc, mà bây giờ Thêu Hoa đạo tặc biến thành một đám người, Giang Trọng Uy, Giang Khinh Hà là, Kim Cửu Linh là, liền Hồng Hải Tử bên trong người đều là, còn lại còn có mấy cái người hiểm nghi không có hoàn toàn tra rõ ràng. Chẳng lẽ đều tiêu diệt? Nghĩ, nói, bất kể có phải hay không là nàng, chúng ta trước hết muốn tìm tới nàng. Lục Tiểu Phụng hỏi, như thế nào tìm? Vừa rồi nàng đang ở trước mắt chúng ta đều đuổi không kịp, hiện tại nàng đã trải qua vô ảnh vô tung, khó rằng chúng ta ngược lại có thể tìm tới. Tô Dương chỉ vào trước mặt một con đường, nói, ngươi suy nghĩ một chút, thành phố này như thế lớn, nàng vì cái gì chỗ nào đều không đi, một mực chạy tới nơi này? Ngươi nói là nàng đối với nơi này quen thuộc nhất. Lục Tiểu Phụng ánh mắt sáng lên, nàng liền ở tại chung quanh đây. Liền xem như tại chung quanh đây, chúng ta cũng không có khả năng một nhà tìm. Tô Dương nói. Lục Tiểu Phụng tự tin nói, chỉ cần nàng tại thành phố này, ta liền nhất định có thể đem nàng tìm ra. Vì cái gì? Cho là ta ở chỗ này có cái bạn rất thân, hắn tại trong thành phố này vẫn tính có chút bản lĩnh. Lục Tiểu Phụng nói. Sa Vương. Tô Dương hỏi. Lục Tiểu Phụng cười nói, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Ở chỗ này lan lộn, không biết rằng Sa Vương người chỉ sợ không nhiều. Vừa rồi tại Tây Viên bên trong, còn có quán trà trên đường đi, ta tối thiểu nghe được 7-8 cái hán tử nói chuyện phiếm bên trong nhắc qua người này. Tô Dương nói. Nghe nói chỗ của hắn không chỉ có 2.000 cái có thể vì hắn bán mạng huynh đệ, còn có toàn bộ trong thành thứ ăn ngon nhất. Ta bảo đảm ngươi nhất định yêu thích. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nói đi là đi, Lục Tiểu Phụng Tô Dương tam chuyển lưỡng chuyển. Xuyên qua mấy cái đường cái, đi đến một mảng lớn thoạt nhìn rất phá dân cư nhóm bên trong, nhưng mà lại từ một cái đường nhỏ cái thứ ba ngách rẽ chuyển biến, tiến vào người một cái rất hẹp ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ rất âm u, trên mặt đất còn giữ trời đầy mây sau cơn mưa bù lầy, hai bên có đủ loại kiểu dáng cửa hàng, bề mặt cũng đều rất nhỏ hẹp, ra ra vào vào, giống như đều là chút người không nhận ra người. Những con rối này nhiên sẽ lẫn nhau trò chuyện mấy câu, nói đều tiếng Quảng Đông. Đúng lúc này, có loại không cách nào hình dung kỳ diệu mùi thơm theo gió chuyển tới. Trên đời thứ ăn ngon nhất thường thường không tại quán rượu lớn bên trong, mà là tại loại này vắng vẻ địa phương nhỏ. Quán rượu lớn bên trong bán là phục vụ cùng mặt mũi, mà loại địa phương nhỏ này bán lại là đặc sắc. Đi theo lấy mùi thơm bay tới phương hướng đi qua, ngõ nhỏ đấy có nhà rất nhỏ cửa hàng, cửa ra vào bảy cái đại lô tử, trên bếp hầm lấy một nồi lớn đồ vật, mùi thơm liền là từ trong nồi phát ra tới tại, đi vào vừa nhìn, trong nồi không biết rằng nấu thứ gì, nồng đậm trong canh đang tốt 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 hướng ra ngoài bốc lên bọn. Trong cửa hàng địa phương cũng rất bẩn, vách tường cái bàn đều đã bị khói dầu hun đến biến thành màu đen, liền trên biển hiệu chữ đều tị bị hun không cách nào phân biệt. Nơi này giống như cũng không mua đường, bọn hắn mới vừa ngồi xuống trong tiệm tiểu nhị hỏi cũng không có hỏi, liền từ trong nồi múc hai bát lớn giống canh thịt băm đồng dạng đồ vật cho bọn hắn. Canh thịt băm còn tại bốc hơi nóng, chẳng những thơm, màu sắc cũng rất dễ nhìn. Lục Tiểu Phụng đưa cái thìa cho Tô Dương, thần bí nói, ngươi có biết hay không thứ này là cái gì làm? Xà Vương, Xà Vương, hắn mở tiệm tử nếu là không bán rắn canh, chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó. Tô Dương ăn hai cái, quả nhiên hương vị ngon, canh thịt băm bên trong chí ít có 3 năm loại mùi vị khác biệt hỗn hợp với nhau. Lục Tiểu Phụng tựa như cảm giác không thấy nóng đồng dạng, mấy cái liền ăn hết một bát, lại thêm một bát, đáp lấy tiểu nhị đi thịnh canh trống rỗng, mới cười hỏi, canh rắn loại thức ăn này khắp nơi đều là có, ngươi có biết hay không nhà hắn vì cái gì ăn cực kỳ ngon. Tô Dương lại ăn hai cái, phẩm phẩm, nói, ba, bốn loại độc nhất rắn đi xương đi đầu đi đuôi cắt thành sợi, cộng thêm sống sờ sờ lột ra tẩy hương cùng dùng nước ngạn chết chó đen thịt, dùng con giết cho ăn lớn hùng thịt ức, nói không chừng bên trong còn thả mèo thịt tá vị, thứ này nếu là lại ăn không ngon, trên đời này liền không có đồ ăn ngon. Lục Tiểu Phụng ánh mắt sáng lên, tốt tốt tốt, thế mà như thế đều có thể phân ra tới, ghê gớm. Nhưng ngươi vẫn là không ăn ra tới một vật. Cái gì? Tô Dương kỳ đạo. Hòa hầu. Lục Tiểu Phụng nói. Hòa hầu. Không sai, hòa hầu. Lục Tiểu Phụng chỉ vào ngoài cửa nồi lớn thản nhiên nói, hỏa hầu vốn là ăn không ra được. Từ ta lần đầu tiên tới nơi này đến bây giờ đã nhanh có 10 năm, cái nồi kia trong 10 năm chưa bao giờ từng đứt đoạn hỏa, thêm vào các loại xương cốt đều đã bị nấu nát nát thành xương tương, cho nên tiểu tính địa phương khác biết nói sao làm. Cũng làm không được. Tô Dương múc một cái thìa canh rắn, nhàn nhạt nói, 10 năm. Có thể tại loại này long xà lăn lộn ở địa phương, lăn lộn trên 10 năm. Còn càng lăn lộn càng tốt, xà vương ngược lại thật là một cái có người có bản lĩnh. Một cái có người có bản lĩnh. Thường thường trừ chính mình có vượt qua người bình thường thực lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là một tòa thật to chỗ dựa. Đương nhiên, Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, tiếp đó hướng cái kia tiểu nhị làm cái rất kỳ quái thủ thế. Cái kia tiểu nhị vốn là một bộ xa cách bộ dạng, loại này thổ đầu thổ não xứ khác lão. Hắn luôn luôn thấy ngứa mắt. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Tiểu Phụng cái này thủ thế về sau, thái độ của hắn lập tức thay đổi, lập tức cười làm lành. Hai người dùng tiếng Quảng Đông nói mấy câu về sau, tiểu nhị lập tức quay người từ cửa sau đi ra ngoài, không bao lâu lại trở lại trong tiệm. Rất cung kính hướng Lục Tiểu Phụng khoa tay một cái dấu tay xin mời. Cửa sau bên ngoài là đầu càng hẹp cái hẻm nhỏ, trong khe cống ngầm tản ra mùi thối, khắp nơi đều bay đầy con ruồi. Cuối ngõ hẻm lại có phiến hẹp cửa, đẩy ra cửa đi vào là cái rất lớn sân nhỏ, tầm 10 đầu ở trần hoàn toàn đại hán đang ở sân ngồi đánh bạc đến toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Góc bên trong chất đống mười mấy cái lồng trúc tử, có lồng hộ bên trong lấy chính là rắn độc kim hoàn ngân hoàn rắn hổ mang, có lồng bên trong đang đóng mèo hoang chó hoang tây hương, một người đang từ lồng bên trong lấy con chó vàng ra tới. Tiện tay hướng bên cạnh một cái lớn trong chậu nước nhấn một cái, cạnh tranh sống sờ sờ đem con chó này chết đuối. Cái này tiểu nhị lại dẫn bọn hắn đi vào cái nhỏ tiệm tạp hóa, đi đến đầu rất hẹp cầu thang, đi tới một cái hẹp trước cửa, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đẩy cửa vào nhà, trong phòng cùng phía ngoài cạnh tranh hoàn toàn là hai cái thiên địa. Trong phòng mỗi lần mẫu đồ vật đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm, uống trà ly là dùng cả khối bạch ngọc điêu thành, chứa quả vật mức hoa quả điễn là 34 tới thủy tinh bản, trên vách treo thư họa, trong đó có hai bức là Ngô đạo tử nhân vật, một bức là Hàn làm nuôi thả ngựa hình. Còn có cái tranh chữ lại là đại vương bút tích thực. Một người đang tựa ở trương trên giường êm, trời nóng bức cái kia cái ghế nằm thế mà còn hôn mê rồi một tầng thật dày da hổ, chỉ lộ ra hắn khuôn mặt cùng tay. Đôi tay này bên trên cơ hồ đã liền một điểm thịt đều không có, mặt tái nhợt bên trên cơ hồ cũng chỉ còn giữ lại một lớp da bao lấy xương cốt. Vị này liền là Xà Vương. Lục Tiểu Phụng cười giới thiệu nói, nhưng lời nói mới lên tiếng một nửa, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Nam tại mềm trên giường Xà Vương, trên cổ buộc lại một cái đỏ tươi khăn quàng cổ. Hai con mắt đã trải qua lồi ra hốc mắt bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, giống như là trên sân khấu thằng hề. Hắn lại nhưng đã bị người sống ghìm chết tại trên giường êm. Mà tại trên con đường này, thủ ở bên ngoài mười mấy cái huynh đệ một chút xíu phát giác đều không có. Tay của hắn vẫn còn ấm độ, cơ bắp còn không có hoàn toàn lỏng, hiển nhiên chết đi cũng không lâu. Hắn kiếm đã trải qua lấy ra, lại không có ra khỏi vỏ, tại cách đó không xa trên đài bày, hiển nhiên hắn đã làm tốt dùng kiếm chuẩn bị, lại căn bản chưa kịp đi rút kiếm. Lục Tiểu Phụng chậm rãi cởi xuống Xà Vương trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ, đây là một cái thật dài tơ lụa. Lục Tiểu Phụng gần từng chữ, công tôn đại nương trên thân kiếm dùng liền là loại này tơ lụa. Ngươi chớ có quên, nàng Sa Tinh đã bị ngươi đứt mất. Tô Dương nhắc nhở. Lời nói mới nói, Tô Dương bất thình lình ý thức rằng chính mình xa vào một cái lầm lẫn. Nguyên kịch bản bên trong Lục Tiểu Phụng hoàn toàn chính xác liền là căn cứ điểm này phán định giết hại Xà Vương không phải công tôn đại nương, nhưng công tôn đại nương dùng chính là song kiếm. Song kiếm hiển nhiên có hai cái dây lụa, mà Lục Tiểu Phụng tại Tây Viên chỉ bẻ gãy trong đó một cái. Nhìn thấy Tô Dương bất thình lình không nói thêm gì nữa, Lục Tiểu Phụng nói, ngươi chắc hẳn cũng minh bạch, nàng cũng không chỉ có một cái tơ lụa. Cũng chỉ có nàng mới có tất yếu tới giết Xà Vương, nàng nhất định có thể đoán được chúng ta sẽ tìm đến Xà Vương hỗ trợ, tra ra nàng điểm dừng chân. Nhìn xem Lục Tiểu Phụng trong tay dây lụa, một cỗ khí lạnh đột nhiên xuất hiện trong lòng, chợt nhớ tới tại nguyên kịch bản giai đoạn sau cùng, Kim Cửu Linh cùng Công Tôn Đại Nương một phen trong lúc nói chuyện với nhau, rõ ràng có thể thấy được Kim Cửu Linh đối với Công Tôn Đại Nương hiểu rõ vô cùng, không chỉ biết rõ nàng sợ rắn, liền nàng bất đều nhất thanh nhị sợ. Một cái tuyến ở trong lòng thời gian dần trôi qua trùng kết hợp lại, đường dây này bên trên có Thành Thật Hòa Thượng, Kim Cửu Linh, Hồng Hai Tử cùng Giang Trọng Uy hai người, chẳng lẽ nói bọn hắn đều là Thanh Long hội người, thậm chí liền Bình Nam Vương, Diệp Cô Thành đều cùng Thanh Long hội có nói không rõ gốc mắc, lại thêu hoa đạo tặc án tóc về sau, những người này vì che giấu cùng lợi ích phân phối, triển khai nội bộ sống mái với nhau, rửa sạch. Chưa xong con tiếp. Chương 251, lại gặp Kim Cửu Linh. Lục Tiểu Phụng đứng lấy Xà Vương thi thể một bên, hai cái lông mày gần như muốn quấy thành bánh qua trèo, tự trách nói, chúng ta không nên tại cửa ra vào ăn cái gì, nếu như chúng ta sớm một khắc đi vào, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Tô Dương nhìn qua gian phòng một cái góc, lắc đầu nhàn nhạt nói, hắn hôm nay không chết, có lẽ ngày mai cũng sẽ chết, có một số việc một khi quấy tiến vào, sẽ rất khó toàn thân trở lui. Vô luận là Thanh Long hội, Hồng Hai Tử tổ chức, còn là Bình Nam Vương phủ, thậm chí là Kim Cửu Linh, đều không phải là Xà Vương có thể đắc tội, hắn vốn không nên trộn lẫn những việc này, cùng những này không đắc tội nổi người quấy tại một khối. Ngươi như thế nào xác định hắn cũng trộn lẫn đi vào? Lục Tiểu Phụng kỳ đạo. Ngươi nhìn đó là vật gì? Tô Dương chỉ vào góc tường nói. Theo ngón tay hắn chỉ phương hướng, góc phòng bên trong, thế mà cũng có một cái nho nhỏ bàn thờ Phật. Mà bàn thờ Phật bên trong, đồng dạng là một tôn khen bao lộc tài thần. Ba đầu sáu tay, vàng đen đỏ ba loại màu sắc. Lục Tiểu Phụng thân hình thoát một cái đã trải qua nâng lên tôn này nho nhỏ tài thần tượng, lật tới lật lui nhìn nhìn, bất thình lình một quyền đập vỡ pho tượng đầu. Pho tượng như trước là khoảng không, phần bụng không có tờ giấy loại hình đồ vật, nhưng trên nội bích lại có một cái nho nhỏ màu trắng khen bao lộc bức tranh, bức tranh bên trong khen bao lộc tài thần dưới hông cưới, chính là một cái thanh long, cùng tại Giang Khinh Hà nơi đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Trước bàn thờ Phật còn có một cái nho nhỏ đồng lư hương thoạt nhìn đã trải qua rất cũ kỹ, giống là dùng rất nhiều năm, bên trong còn có tràn đầy tàn hương, đâm một nửa đã tắt thơm. Ôm lấy không có đầu Phật tượng, nhìn lên trước mắt bàn thờ Phật, Lục Tiểu Phụng tay hơi hơi phát run lên, tốt giống nghĩ tới điều gì. Ngươi đã quen biết hắn gần 10 năm, có phải hay không đã sớm biết hắn bái khen bao lộc tài thần? 7-8 năm trước ta tới đây đã nhìn thấy qua hắn trong phòng có cái bàn thờ Phật, chỉ bất quá khi đó không có lưu trong nội tâm đến cùng là cái gì thần Phật, một lúc sau liền thời gian dần trôi qua quên. Lục Tiểu Phụng tức giận một quyền đánh vào trên đầu của mình. Đụng một cái đem đầu đánh cái bao lớn, cắn răng nói, ta vốn nên nghĩ điểm này. Tại lần thứ nhất tại trong đạo quán nhìn thấy bàn thờ Phật thời điểm, ta liền nên nghĩ. Hắn một bên nói, một bên liền muốn dùng đầu đi đụng tường, bình một tiếng, đem tường đụng ra một cái độc lớn. Ngươi chính là đánh vỡ đầu của mình cũng vô dụng, chết liền là chết. Vĩnh viễn không có khả năng lại sống tới. Tô Dương nói. Lục Tiểu Phụng mắt đỏ, giống một cái dã thú bị thương gầm nhẹ nói, thế nhưng là nếu như ta có thể sớm một chút nghĩ điểm ấy, nếu như chúng ta không tại cửa ra vào ăn chén kia đáng chết canh thịt băm, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Tô Dương lắc đầu, ngươi phải hiểu rõ một điểm, đã hắn trộn lẫn đi vào, liền phải làm tốt tùy thời sẽ chết chuẩn bị. Kỳ thật không chỉ là hắn, bất cứ người nào. Bao quát ngươi, bao quát ta, thậm chí bao gồm Tây Môn Suy Tuyết, bao quát Diệp Cô Thành, không có người nào là không thể chết, cũng không người là không chết được, tất cả mọi người muốn vì hành vi của mình phụ trách, cho nên nếu có một ngày hai chúng ta cũng muốn đối mặt tử vong thời điểm, ta hy vọng là một loại yên lặng trạng thái. Lục Tiểu Phụng cắn răng nói, nhưng bây giờ ta nghĩ để người khác đi tìm chết. Ai? Lục Tiểu Phụng dương lên trong tay tơ lụa, giơ lên Phật tượng nặng nề rơi ngã xuống trên mặt đất, trầm giọng nói, ngươi nói xem, ngươi biết nàng ở đâu? Tòa thành này mặc dù lớn, nhưng cũng luôn có thể lật qua một ngày. Hắn một bên nói một bên đi ra ngoài, xem ra đã làm tốt một hộ đi tìm chuẩn bị. Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến rối loạn tương mừng, có tiếng mắng chửi, binh khí ra khỏi vỏ tiếng, binh binh bang bang đã trải qua có người động thủ rồi. Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra. Có người hô to. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương nhìn nhau, còn không có đi ra ngoài, phía ngoài đã trải qua truyền đến hai tiếng kêu thảm. Đẩy ra cửa hướng ra ngoài vừa nhìn, hẹp hẹp trong ngõ nhỏ có hai đám người đang đối đầu, một mặt là 10 cái Xà Vương huynh đệ, mặt khác cũng có mười mấy người, đều là bộ khoái. Dẫn đầu một cái sắc mặt tâm nước, tuổi không lớn lắm, tóc cũng đã hoa râm, nắm trong tay lấy một đoạn liên tử thương đầu thương đang tại nhỏ máu. Mà hai đám người trung gian trên mặt đất có một vũng máu bên trong nằm một người, chính là dẫn Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương đến Xà Vương nơi này tới cái kia tiểu nhị. Tránh ra. Tô Dương khẽ quát một tiếng, thân hình đã trải qua vụt lên từ mặt đất, như cùng một con chim lớn phiêu qua đám người, rơi vào tiểu nhị bên người. Chỉ gặp cái kia tiểu nhị ngực vị trí trái tim có một cái thật sâu lỗ thương, máu đang từ bên trong quần quần hướng ra ngoài lưu. Tiểu nhị mặt như vàng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có yếu ớt hô hấp, lại tìm tòi mạch đập của hắn, nhảy lên vô lực, mạch tượng dần dần hướng tới nhẹ nhàng, sinh cơ đã tuyệt, liền là lớn la thần tiên ở đây cũng cứu không được hắn. Lục Tiểu Phụng cũng đến, đứng tại hai trong đám người gian, hét lên, chuyện gì xảy ra? Xà Vương các huynh đệ từng cái trên mặt bi phẫn, dẫn đầu chỉ vào đối diện bọn bộ khoái, dùng tiếng Quảng Đông liến thoáng cùng Lục Tiểu Phụng nói xong mấy câu gì, hiện ra rất là phẫn nộ, mà đối diện dẫn đầu cái kia bộ khoái lại thu hồi trong tay liên tử thương, đổi một bộ cung kính nụ cười, đối Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng làm cái vái chào, nói: "Hai vị thế nhưng là Tô đại hiệp, Lục đại hiệp, ngươi là ai, tại sao muốn xông vào nơi này giết người?" Lục Tiểu Phụng nói: "Tại hạ là Đông Nam 6 tiết kiệm tổng bộ đầu, gọi đầu bạc ưng Lô Thiếu Hoa." Tóc trắng bộ đầu cười làm lành nói: "Ta lần này buổi tiếp chúng ta Kim lão tổng đến nơi đây phá án, trên đường đi nghe nói có người tại Ngủ Nguyệt lâu cùng Tây Viên xuất thủ." Kim lão tổng nghe xong liền biết là Lục đại hiệp cùng Tô đại hiệp, cũng tìm nửa cái thành cũng không có tìm được. Chúng ta trong thành bộ đầu Tam đầu xà Mạnh Vĩ nói cho chúng ta biết trong thành xà vương mánh khóe thông thiên, giao du rộng lớn, nói không chừng hai vị tại xà vương nơi này, nhỏ liền mang theo các huynh đệ đến. Tìm, ai biết mấy vị này bằng hữu lại ngăn đón không để cho gần, nhỏ dưới tình thế cấp bách, còn tưởng rằng hai vị đã xảy ra chuyện gì, liền động thủ rồi, nhất thời thất thủ, đả thương vị bằng hữu này. Đông Nam 6 tiết kiệm tổng bộ đầu Lỗ Thiếu Hoa Lục Tiểu Phụng đương nhiên là nghe nói qua, lại không nghĩ tới người này võ công không những không yếu, nói tới nói lui cũng một bộ, lúc này hoàn toàn không để cho 6 tiết kiệm hắc đạo bằng hữu sợ hai bộ dáng, ngược lại giống một cái xử sự vừa vận đại quảng ra. Kim lão tổng liền là Kim Cửu Linh, mặc dù Kim Cửu Linh đã sớm không tại Lục Phiến Môn làm, nhưng Lục Phiến Môn người phần lớn là hắn đồ tử đồ tôn. Lỗ Thiếu Hoa là cái có nhãn lực, đã trải qua nhìn ra Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương trên mặt phủ lên một tầng sương. Vội vàng nói: "Thật sự là nhỏ nhiều chuyện, lấy hai vị bản lĩnh, làm sao có thể bị nhốt lại?" Nhỏ sau khi trở về liền lập tức gọi người đưa tới 5000 lượng bạc cho vị huynh đệ kia làm an gia phí. Hắn ngược lại là biết làm người. Có lẽ cũng là bởi vì hắn không chỉ sẽ lùng bắt trộm, càng biết làm người, cho nên mới có thể còn sống lên làm 6 tiết kiệm tổng bộ đầu. Ngươi ngược lại là có tiền. Mở miệng liền là 5000 lượng. Lục Tiểu Phụng hừ lạnh nói. Lỗ Thiếu Hoa cười làm lành nói: "Tại công môn làm cỡ nào nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít có chút thu nhập thêm, huống chi lần này là nhỏ mạo phạm." Hắn quay đầu vung tay lên, phía sau bộ khoái cửa liền nhường đường ra, hắn khoa tay một cái dấu tay xin mời. Cười nói: "Hai vị nếu là không việc, Kim lão tổng trong nha môn đã trải qua chuẩn bị thực rượu, mời hai vị tiến đến trò chuyện chút tình tiết vụ án." Hắn quả nhiên rất biết cách nói chuyện. Bị rơi xuống tiệc rượu là tư tình, trò chuyện chút tình tiết vụ án là công sự, như thế nói chuyện, vô luận là ai cũng không tìm tới lý do từ chối. Khó trách hắn có thể không đến 40 tuổi liền làm đến cái địa vị này. Phủ đại nha môn mặc dù là tứ phẩm quan nha, nhưng tại Kim Cựu Linh vị này đã từng Lục Phiến Môn tổng giám đốc trước mặt, phủ đại vẫn đúng là không tính là cái gì đại quan, huống chi Kim Cựu Linh bây giờ thân phận là Bình Nam Vương đại tổng quản, càng không phải là một cái chỉ là phủ đại có thể đánh đồng. Tại phủ đại nha môn hậu trạch, chuyên môn dọn ra mấy cái sân rộng cho Kim Cựu Linh, cùng hắn mang theo người ở. Lớn nhất trong một cái viện đã trải qua khai tiệc, trên ghế chỉ có 3 người, Lục Tiểu Phụng, Tô Dương cùng Kim Cựu Linh. Bản sứ bộ đầu Tam đầu xà Mạnh Vĩ, cùng 6 tiết kiệm tổng bộ đầu đầu bạc ưng Lỗ Thiếu Hoa tại đứng một bên tiếp khách. Lỗ Thiếu Hoa liền đứng tại Kim Cựu Linh bên người, túi đầu khoanh tay, khắp khuôn mặt là đại hãn. Kim Cựu Linh nhàn nhạt nói: "Thiếu Hoa, ngươi chuyện này làm quá thiếu nợ cân nhắc, ngươi giết xà vương huynh đệ, ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất bọn hắn muốn bắn ngược lại, ngươi để nhỏ mạnh sau đó trong thành làm người như thế nào làm việc? Nếu như xà vương sống sót còn có thể bán ta cái mặt mũi, nhưng bây giờ..." "Ai?" Nhỏ mạnh liền là Tam đầu xà Mạnh Vĩ, nơi này bộ đầu, hắn chỉ có một cái đầu, có thể theo nói hắn có 3 tấm khuôn mặt, đối đãi tội phạm thời điểm là một trường, đối đãi đồng liêu bằng hữu thời điểm là một cái khác trường, đối đãi tiền bối cấp trên thời điểm ngay tại lúc này cái này một trường. Mạnh Vĩ nói: "Tổng giám đốc yên tâm, ta tại xà vương thủ hạ mấy cái đại đầu mục cùng ta vẫn tính có thể nói bên trên mà nói, sẽ không lọt lên." Hắn nói chuyện bộ dạng rất có lòng tin, để cho người có một loại không hiểu thấu cảm giác thật, giống như hắn nói sẽ không loạn, vậy liền nhất định sẽ không loạn. Nhìn xem Mạnh Vĩ một mặt người hiền lành, còn hơi mang theo vài phần ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười, Tô Dương cảm thấy thực sự rất khó tưởng tượng hắn đối đãi tội phạm gương mặt kia là cái dạng gì, một người như vậy sẽ cười hì hì cho người ta đi rót nước ớt nóng, bên trên chen lẫn cây gậy, nghe nói tại Đông Nam 9 đại danh bộ bên trong, thủ đoạn của hắn luôn luôn là tội độc ác, hắc đạo thượng bằng hữu nếu như thất thủ, thà rằng tự sát cũng không nguyện ý rơi ở trong tay của hắn. Bất quá có lẽ chính là bởi vì có loại người này, người mới sẽ biết, làm người hay là không muốn phạm tội tốt. Vô luận như thế nào, chuyện này là chúng ta có lỗi với xả vương huynh đệ, trừ ngươi đã nói bạc bên ngoài. Kim Cửu Linh bỗng nhiên dừng lại, hỏi Mạnh Vĩ: "Ngươi trước kia mỗi tháng thu xả vương người nhiều ít phần lệ tiền?" "800 lượng." "Từ hôm nay trở đi không muốn thu." Kim Cửu Linh nhàn nhạt nói, sau đó nhỏ Mạnh cái này một khối phần lệ bạc: "Thiếu Hoa, ngươi cũng đồng dạng ít thu 800 lượng." Lỗ Thiếu Hoa nghe nói muốn ít lấy tiền, không chỉ không tức giận, ngược lại như chút được gánh nặng dáng vẻ, nặng nề gật đầu. Kim Cửu Linh xử lý xong nội bộ bọn họ chuyện, mới hỏi Lục Tiểu Phụng: "Ngươi nói ngươi gặp Công Tôn đại đường, xà vương rất có thể liền chết ở trong tay nàng." Lục Tiểu Phụng gật gật đầu: "Không chỉ gặp, hơn nữa nàng rất có khả năng liền giấu trong thành nào đó một chỗ." Kim Cửu Linh nghĩ nghĩ, đối Mạnh Vĩ nói: "Ngươi đi làm." Mạnh Vĩ gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Đợi đến Mạnh Vĩ mang người đi ra ngoài, Kim Cửu Linh mới thở dài, nói: "Ta không nghĩ tới là nàng, người này thực sự quá phiền." "Đương nhiên phiền phức, có thể tại hai chúng ta liên thủ xuống chạy trốn người không nhiều." Tô Dương nói. Lỗ Thiếu Hoa bỗng nhiên nói: "Hai năm trước bên trong, thường thường sẽ có chút không rõ người chết ở trên đường kia là bị độc chết, bên cạnh thi thể đều tán lạc chút hạt rẻ ra đường. Xảy ra chuyện thời điểm đều là tại đêm trăng tròn. Ta liền đã từng làm qua như vậy mấy vụ án. Từ trước đến nay cũng tra không ra một điểm đầu mối, chết những người kia không phải là bị cửu gia làm hại,
cũng không phải mưu tài sát hại tính mệnh. Kim Cửu Linh nói, cũng bởi vì chết bộ là chút hạng người vô danh, cho nên chuyện này cũng không có trong giang hồ lưu truyền, chỉ có tại công môn phá án người mới biết. Hai năm trước, có cái mới ra rằng tiêu sư gọi Trương Thả, liền là như vậy chết, chỉ bất quá hắn trước khi chết còn nói, gấu bà ngoại hạt rẻ giang đường. Tô Dương nói, ta biết, không chỉ là gấu bà ngoại, còn có nữ đồ tể, Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nương Tử, đều là người này. Kim Cửu Linh lại nói, nhưng nàng phiền toái nhất, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái thân phận, lại là Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương đương nhiên chẳng qua là một cái ngoại hiệu. Không sai, hoặc là nói tại mấy trăm năm trước đó, cái này là một cái tên, là ngàn năm qua thiên hạ nữ tử bên trong kiệt xuất nhất một vị kiếm khách tên, nhưng ở vị kia Công Tôn Đại Nương sau khi chết, nàng chân truyền đệ tử, vô luận tên thật là gì, đối ngoại hết thể gọi là Công Tôn Đại Nương, nghe nói thế hệ này kiếm khí múa truyền nhân Công Tôn Đại Nương tên thật liền gọi Công Tôn Lan, hơn nữa võ công đã trải qua không tại năm đó Công Tôn Đại Nương phía dưới, nếu quả như thật là nàng, cái kia chỉ sợ muốn mời Diệp thành chủ xuất mã mới có thể đánh một trận. Chưa xong con tiếp. Chương 252, khắp nơi đều là tài thần tượng. Vô luận nàng có lại nhiều thân phận, nhưng là nàng chỉ có một cái mạng, một viên đầu. Lục Tiểu Phụng nói. Kim Cửu Linh nói, nếu không thì ta trở về mời Diệp thành chủ tới tòa trấn. Tô Dương lắc đầu, cũng không là chuyện gì đều cần Bạch Vân thành chủ xuất thủ, giống hắn loại tầng thứ này người vừa ra tay, rất nhiều chuyện liền không có cách nào vãn hồi. Hai ngày sau đó, Mạnh Vĩ tin tức liền truyền về. Hắn quả nhiên không hổ là bản xứ bộ đầu, địa lâu xà, xem ra hắn nói cùng xà vương thủ hạ mấy cái đại đầu mục quan hệ rất tốt cũng không phải nói ngoa, vẹn vẹn hai ngày, cũng đã đem cả tòa thành thị bài tra một lần. Bọn hắn tìm người phương pháp rất hữu hiệu, bởi vì bọn họ huynh đệ đã thâm nhập thành thị này mỗi lần trong một cái góc. Nhất là quán trà, tử quán, khách sạn, quán cơm, thậm chí bán vịt quay cơm đại bài đường. Những này vốn là người càng hỗn tạp, tin tức nhiều nhất địa phương. Bọn hắn trước tiên từ những địa phương này bắt đầu nghe ngóng, gần nhất có hay không khả nghi người xa lạ. Vô luận người nào đều muốn ăn cơm ngủ. Trong khách sạn không có, bọn hắn lại nghe ngóng, phủ cận có rảnh hay không phòng ở cho thuê khả nghi người xa lạ. Mạnh Vĩ thủ hạ ba lớp bộ khoái, ngoài ra còn xả vương thủ hạ có thể điều động hơn ngàn đầu trợ búa hảo hán, tại đồng thời nghe ngóng một việc, đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ hỏi ra manh mối tới. Mạch ra cửa hàng bánh phía sau, có tòa nhà phòng nhỏ 3-4 tháng trước, cho thuê một người. Theo chủ thuê nhà nói đến thuê phòng chính là cái rất đẹp hậu sinh, xuất thủ cũng rất lớn phương, trước tiên dự chi 1 năm tiền thuê nhà, thế nhưng là từ khi cái kia lần về sau hắn liền từ trước đến nay cũng không tiếp tục xuất hiện qua, phòng ở cũng vẫn luôn là trống không, giống như từ đầu đến cuối đều không có người đi vào ở. Trên đời tuyệt không có người sẽ đặc biệt dùng tiền thuê một ngôi nhà lại làm cho nó một mực trống không ở nơi đó, ở trong đó đương nhiên là có nguyên nhân, có bí mật. Làm Tô Dương Lục Tiểu Phụng chạy tới căn phòng này thời điểm, Lỗ Thiếu Hoa cùng Mạnh Vĩ đã trải qua ở trong phòng chờ bọn hắn. Chủ thuê nhà nói hai ngày trước buổi tối trong phòng giống như có động tĩnh, bất quá khi đó đã trải qua quá muộn. Chủ thuê nhà tuổi tác lại lớn, liền cũng không đến nhìn. Mạnh Vĩ nói, Lỗ Thiếu Hoa chỉ vào trên cửa phòng khóa, còn có cái bàn trong ngăn kéo mấy khối bạc, nói, khóa không có bị phá hư, cửa sổ cũng đều là từ bên trong đóng lại, nói rõ người tới có chìa khóa, cái bàn bên trong tiền không có ít. Nói rõ tuyệt không phải kẻ trộm. Lỗ Thiếu Hoa lại mở ra góc phòng tủ quần áo, trong ngăn tủ còn có 6-7 bộ quần áo, có nam nhân cũng có nữ nhân. Có người già mặc, cũng có người tuổi trẻ mặc. Hắn tiếp lấy phân tích nói, nơi này chỉ có một cái giường, chỉ có một người ở, nhưng lại có 6-7 lôi kéo các loại bất đồng quần áo. Cái này liền có thể chứng nhận một việc. Tô Dương gật đầu nói, chứng nhận người này nhất định tinh thông dịch dung giả dạng. Tùy thời đều có thể lấy các loại bất đồng thân phận xuất hiện. Lúc này Kim Cửu Linh cũng từ bên ngoài đi vào, nghe được bọn hắn, đi đến tủ quần áo trước nhìn một chút, tiếp lời nói, chỉ có quần áo, không có giày, cũng có thể chứng nhận một việc. Lục Tiểu Phụng nói, chứng nhận nàng vô luận giả dạng người nào, mặc giày cũng chỉ có một đôi. Kim Cửu Linh nói, Hồng Hải Tử. Lục Tiểu Phụng nói, không sai, Hồng Hải Tử. Đỏ gấm giày thêu, tựa như là cô dâu xuyên cái chủng loại kia. Kim Cửu Linh nói, hơn nữa từ rất nhiều dấu hiệu đều có thể thấy được. Tới thuê phòng cái kia xinh đẹp hậu sinh, đích thật là nữ nhân giả dạng. Lục Tiểu Phụng nói, vì cái gì? Kim Cửu Linh nói, nơi này khắp nơi đều tích lấy cho bụi, cho thấy đã thật lâu không có người tới ở qua, hàng ngày sinh hoạt cần dùng đồ vật nơi này liền đồng dạng cũng không có, nhưng lại có cái gương. Nữ nhân xác thực luôn luôn khá là yêu thích soi gương. Hắn rất thần bí cười cười, nói bổ sung, điểm này ta tuyệt đối có thể khẳng định, nữ nhân tiểu tính không có ngủ giường, cũng nhất định sẽ có một chiếc gương. Kim Cửu Linh nữ nhân tuyệt không hề ít, trên một điểm này hắn cũng sẽ không nhìn lầm. Huống hồ dịch dung thời điểm không phải là muốn soi gương không thể. Lỗ Thiếu Hoa đông nhiên nói, chúng ta mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định người này liền là thêu hoa đạo tặc, nhưng ít ra đã có 7-8 phần nắm chắc. Lục Tiểu Phụng nói, ồ, ngươi vì cái gì như thế xác định? Lỗ Thiếu Hoa nói, cũng bởi vì vật như vậy. Hắn từ trong tay áo lấy ra cái đỏ sa tanh cái ví nhỏ, đây là ta vừa rồi từ tủ quần áo xuống tìm tới, ngươi xem một chút bên trong là cái gì. Trong ví lại là một bao mới tinh tú hoa trầm, còn có một chút sa tanh sợi tổng hợp, thêu hoa dùng sợi tơ, cùng thêu hoa đạo tặc lưu lại giống nhau như lúc, đều là kinh thành Thụy Phủ tường đồ vật. Những chứng cứ này chính là nguyên kịch bản bên trong Kim Cựu Linh dùng để chứng minh Công Tôn Đại Nương liền là thêu hoa đạo tặc, mà lúc này, Tô Dương trong nội tâm lại có khác một phen tính toán, căn cứ trước đó nặng nghề dấu hiệu xem ra, những chứng cứ này có lẽ cũng không phải là giả. Tối thiểu tiểu tính Kim Cửu Linh là thêu hoa đạo tặc, nhưng Công Tôn Đại Nương cũng không thể loại trừ hiểm nghi.
Huống hồ xà vương chết hiện tại đã trải qua khó bề phân biệt, lùa đỏ gấm, bàn thờ Phật bên trong tài thần, tất cả chứng cứ thật đã trải qua chỉ hướng Công Tôn đại nương. Nàng đã ở chỗ này, có lẽ sẽ còn trở về. Mạnh Vĩ bất thình lình nói. Kim Cửu Linh gật gật đầu, phân phó nói, đem thủ hạ ngươi dễ thấy huynh đệ đều rút đi, không ai muốn bị người phát giác nơi này đã có cảnh giới. Mạnh Vĩ nói, hành động của chúng ta một mực rất nhỏ tâm, tới nơi này huynh đệ đều đã qua giả dạng. Kim Cửu Linh cười lạnh nói, giả dạng có làm được cái gì? Người khác lẽ nào nhìn không ra? Liên liên Tô Dương cũng liếc mắt liền có thể nhìn ra, trong quán trà tiểu nhị, ngõ nhỏ đối diện một cái bán hoa quả tiểu thương, bên cạnh thầy bói cùng 7-8 cái trà khách đều là bọn hắn người giả dạng thành. Tại công môn bên trong kéo dài đến lâu, mọi cử động giống như cùng người bình thường không giống nhau lắm, nhất là trên mặt thần sắc cùng biểu lộ, càng không thể gạt được người sáng suốt. Vũ Vĩ đi ra ngoài, ta cái này kêu là bọn hắn đi. Cửa ngõ dưới mái hiên, có cái mọc ra một thân mụ ghẻ. Trong tay bưng lấy cái ngói bể bắt tên chọc tên ăn mày. Mạnh Vĩ đi qua lúc hắn thế mà còn rỗi ra ngói bắt đến đòi tiền, lại bị lấy được một chân. Chốc lát, đã tan hết, Vũ Vĩ trở lại báo cáo, ta chỉ để lại hai người, có chuyện gì lúc, cũng tốt để bọn hắn đi chân chạy. Một cái liền là cửa ngõ đối diện tiểu thương, cái kia trái cây sạp hàng hiển nhiên là một mực đều còn tại đó, chỉ cái qua biến thành người khác mà thôi, cho nên liền không đến nỗi để người chú ý. Còn có một cái là ai? Làm lại chính là cái kia toàn thân mọc đầy mụn ghẻ tên ăn mày. Tìm một chút xem đến, đem nơi này hiện trường hoàn nguyên. Kim Vũ Linh quả nhiên là cái rất người có kinh nghiệm. Trong phòng nhỏ rất nhiều nơi đã trải qua thời gian dài không có người chạm qua, nếu có thuê phòng trở về sau tử mảnh quan sát, đương nhiên nhìn ra đã từng có người đến qua. Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu có người đến gần mà nói, phía ngoài tên ăn mày liền sẽ tìm người kia xin cơm lấy phát ra cảnh báo. Sáng cũng không khó tìm, phòng ở con đường tiếp theo bên trên đầy đất đều là, Lỗ Thiếu Hoa rất nhanh liền nâng gần nửa cái túi trở về. Ta Dương từ cửa sổ chiếu vào, dựa theo một phòng cho bụi. Kim Cửu Linh hai tay chắp sau lưng, bốn phía đi tới đi lui bất thình lình vừa tung người, chui lên sáng ngang. Lại lắc đầu nhảy xuống. Tô Dương nghĩ nghĩ, chuyên bố trí tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp đương nhiên là có bếp nấu bên trong có chút cho than. Lạnh buốt, thoạt nhìn đã trải qua thật lâu không có điểm quá mức. Nhìn qua cái này bếp nấu, Tô Dương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, cái này đích xác là cái dấu đồ vật địa phương tốt. Nếu như từ bên trong này tìm ra đồ vật, đó nhất định là đáng giá hoài nghi. Đưa tay đến bếp nấu bên trong đi sờ mấy cái, cho than bên trong quả nhiên có cái gì. Móc ra vừa nhìn cũng rất là ngoài ý muốn, thế mà không phải nguyên kịch bản bên trong đầu gỗ hộp, mà là một cái nho nhỏ pho tượng. Lại là một tôn khen bao lộc tài thần tượng. Tại sao lại là thứ này? Ba đầu khen bao lộc tượng thần mỗi một mặt trên mặt đều hiện lên ra một loại kỳ quái, giống như cười mà không phải cười biểu lộ, u sâm, giống như đang cười nhạo Tô Dương. Kim Cửu Linh lúc này cũng tiến vào, ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì? Tô Dương giơ pho tượng nói, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Kim Cửu Linh tiếp nhận pho tượng tới lui lui nhìn hồi lâu cũng không biết nguyên cớ. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng nhìn thấy pho tượng, lập tức giận dữ. Không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị một đấm đánh vỡ pho tượng đầu. Kim Cửu Linh ngăn cản hắn, cẩn thận có ám khí cơ quan. Lục Tiểu Phụng lung lay pho tượng, lại ở bên ngoài gõ mấy cái, lắc đầu nói, giống ruột, hơn nữa rất nhẹ, nếu là chứa bên trên máy lò xo ám khí, nhất định sẽ tương đối nặng. Còn là cẩn thận chút tốt. Kim Cửu Linh tiếp nhận pho tượng đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn, tiếp đó phát động 5-6 xích, khoảng cách này bên trên cho dù có ám khí cũng được tránh né. Hắn lấy ra mấy đồng tiền, giơ tay lên, liền nghe đùng đùng vài tiếng giòn vang, đồng tiền đụng vào pho tượng bên trên đem pho tượng đánh chia 5-7. Quả nhiên là giống ruột, không có ám khí, cũng không có khói độc loại hình đồ vật, pho tượng trên nội bích cũng không có màu trắng khen bao lộc, nhưng là có một tờ giấy. Lục Tiểu Phụng mở ra cành vừa nhìn, trên đó viết mấy chữ, lưu giao á đất, kia đã đem quy. Đây là tại thông báo một người đem một vật giao cho á đất, bởi vì á đất đã nhanh trở về. Tin tức là lưu cho ai? Muốn lưu giao cho á đất lại là cái gì? Á đất là ai? Mạnh Vĩ cau mày, trầm tư lẩm bẩm nói, á đất. Lẽ nào liền là cái kia á đất? Lục Tiểu Phụng nhịn không được hỏi, ngươi biết có cái á đất? Mạnh Vĩ nói, trước kia cửa ngõ này ăn mày cái kia bệnh chốc đầu người khác liền đều gọi hắn á đất. Lục Tiểu Phụng nói, hiện tại hắn người đâu? Mạnh Vĩ nói, ta vì muốn gọi Tống Hồng Thủy đóng vai thành hắn, ở bên ngoài canh gác, đã đem hắn đuổi đi. Lục Tiểu Phụng nói, nhanh đi tìm hắn. Mạnh Vĩ thật muốn quay đầu đi, Lục Tiểu Phụng bất thình lình kéo lại hắn, không cần, ngươi gọi người mang bọn ta đi trong nhà của hắn tìm. Tên ăn mày đương nhiên cũng có nhà, liền xem như A Miêu A Cẩu đều có nhà mình, đến bất quá trong con mắt người bình thường cái kia không tính là nhà. A đất cái nhà này xác thực cũng không thể tính nhà, nhiều nhất chẳng qua là một cái ổ, là cái đã bỏ phế lò gạch, tại bốn phía đánh mấy cái động tiểu tính làm cửa sổ. Bây giờ thời tiết còn rất nóng, trên cửa sổ pha tấm ván gỗ đương nhiên sẽ không đinh lên, bên trong thế mà còn có ánh đèn. A đất người còn tại, hắn cũng không biết từ nơi nào lấy được một bầu rượu, đang ở bên trong tự rót tự uống. Có người hay không tới tìm hắn? Còn không có, thế nhưng là bên kia cũng đã có người đi qua. Có người đưa cái màu vàng bao khỏa đi vào. Là cái hạ người gì? Là cái thanh niên chàng trai, thế mà mang theo đỏ ánh mũ, ăn mặc thành quan sai bộ dạng. Nhưng không là người của chúng ta. Mạnh Vĩ nói, muốn hay không hiện tại liền đi vào bắt người. Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu. Chúng ta muốn bắt không phải hắn. Đã pho tượng kia đã bị chúng ta đánh nát, hắn lại bị các ngươi đuổi đi, chắc hẳn hắn đã trải qua phát giác ra được cái gì. Lại qua nửa ngày, trong phòng ánh đèn bất thình lình tắt, A đất đi ra. còn đóng lại cái kia phiến dùng phá tấm ván gỗ đinh cửa. Trên lưng hắn cóng lấy hai cái phá bao tải, cái kia vải vàng bao quần áo hiển nhiên tựu ở trong bao bố, trong tay hắn còn nắm một cái đánh chó cây gậy, xem bộ dáng là chuẩn bị đi xa nhà. Kim Cửu Linh nói, các ngươi nhìn thẳng hắn, ta đi tìm Diệp thành chủ. Ngươi có thể xác định sẽ phải đi công tôn đại nương chỗ này? Tô Dương hỏi. Chỉ có 5 thành 5 chắc, nhưng là nếu như hắn thật đi, cùng công tôn đại nương đụng phải đầu, ta liền không kịp lại đi tìm Diệp thành chủ. Kim Cửu Linh nói, nhất định phải Diệp cô thành xuất thủ. Tô Dương đột nhiên hỏi, Diệp cô thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng, nếu như hắn ở đây, ngay cả mình cùng Lục Tiểu Phụng đều rất khó bảo đảm sẽ không chết người. Kim Cửu Linh cười khổ nói, có lẽ hai người các ngươi, còn có ta đối phó công tôn đại nương đã đầy đủ, nhưng người nào có thể bảo chứng nàng sẽ không trốn? Nàng cao thủ như vậy nếu là trốn, chúng ta nhưng ngăn không được, huống chi ai nào biết dưới tay nàng có hay không cao thủ khác. Có lẽ nàng liền là chuyên môn lưu lại cái kia pho tượng, để A Đất dẫn chúng ta đến nơi ở của nàng đi, tiếp đó một mẹ hốt gọn. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng nhìn nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Lục Tiểu Phụng nói, ta sẽ ở trên đường lưu lại vết tích, ngươi khi tìm thấy Diệp cô thành về sau, hẳn phải biết sao có thể đuổi kịp chúng ta. Tô Dương lại nói, ngươi đi trước truy, ta sau đó liền đến. Chưa xong còn tiếp. Lại nói có người nhận được bánh mật không có. Chương 253, lầu nhỏ người tới. Ánh trăng soi khắp mặt đất, gió đêm bên trong tị mang theo từng chút một thu ý, đây chính là đi đường thời tiết tốt. A Đất lại không thấy ngồi xe, cũng không có cưỡi ngựa thoải mái nhàn nhã đi ở phía trước, giống như không một chút nào sốt ruột. Lục Tiểu Phụng cũng chỉ đành bình tĩnh, ở phía sau từ từ đi theo, quả thực hận không thể tìm đầu roi ở phía sau quất hắn vài roi tử. Cũng không biết đi được bao lâu. Tinh tị thưa dần, tháng tị đem nặng, A Đất chẳng những không có tăng tốc bước chân ngược lại tìm cây, dưới tảng cây ngồi, mở ra cái bao tải, lấy ra nửa cái vịt quay một bầu rượu, thế mà tiểu ở ven đường ăn uống lên. Khó khăn đợi đến A Đất đã ăn xong tại trên quần xoa xoa trên tay dầu, lại đi về phía trước. Lục Tiểu Phụng chợt phát hiện cái tiếng ngỗng, trừ một cái chân bên ngoài, gần như ngay cả nhúc nhích cũng không, liền bị hắn thả xuống đất. Cái này ăn mày thế mà không một chút nào biết rõ tiết kiệm, hắn đương nhiên cũng không phải là cái thật này ăn mày, Lục Tiểu Phụng lại là thật đói bụng, gần như nhịn không được muốn từ trên mặt đất nhặt lên như vậy chỉ ngỗng tới nạp đỡ đói, thế nhưng là hắn chỉ có nhịn xuống. Nghĩ lên A Đất cái kia một thân mụ đẻ, hắn tiểu tính thật đã nhanh chết đói, cũng chỉ đành chết đói được rồi. Đi đi, thiên cư nhiên đã sắp sáng, tháng 7 bên trong buổi tối luôn luôn tương đối ngắn. Đột nhiên, thái dương đã bay lên, trên đường đã từ từ có đi vội thành phố người đi đường. A Đất lại bất thình lình ở trên đường chạy như điên. Một cái thối này ăn mày, vô luận hắn muốn ở trên đường nổi điên cũng tốt, lăn qua lăn lại cũng tốt, đều sẽ không có người chú ý hắn. Nhưng Lục Tiểu Phụng làm sao có thể giống như hắn ở trên đường chó hoang chạy loạn? Tiếc rằng hắn một mực chỉ có đi theo nơi, tiểu tính bị người xem như người điên, Lục Tiểu Phụng cũng chỉ có nhận. A Đất chạy vẫn đúng là không chậm. Trên đường lúc không có người, hắn đi được so rùa đen còn chậm hơn. Trên đường khi có người hắn ngược lại chạy giống con trúng tiễn con thỏ. Lục Tiểu Phụng chợt phát hiện người này cũng không phải là dễ đối phó, muốn nhìn thẳng như thế dạng người này cũng không phải là chuyện dễ dàng, may mắn A Đất cũng không quay đầu. Hơn nữa lộ vẻ nhưng đã có chút mệt mỏi. Bất thình lình nhảy lên chiếc vận heo khang xe la, dựa vào ở phía trên, giống như chuẩn bị ở phía trên ngủ một giấc. Đánh xe quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thế mà cũng không có đem hắn đuổi xuống xe. Lục Tiểu Phụng thở dài, đống phát hiện một người xin cơm ở trên đường đi, lại có rất nhiều đường người không tưởng tượng được thuận tiện. Khó trách có người nói, muốn 3 năm cơm, liền liền hoàng đế đều không muốn làm. Thái dương dần dần bay lên, A Đất nhắm mắt lại. Cạnh tranh tựa như thật đã ngủ. Lục Tiểu Phụng trên người cũng đã đang đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy vừa nóng, vừa mệt, lại đói vừa khát, nhưng lại một mực không thể ngừng. Nếu muốn tìm đến công tôn đại nương, liền không phải chặt chẽ nhìn thẳng người này không thể. Như là vận khí tốt, thường thường sẽ ở trên đường gặp phải chút bán lạnh rượu thịt bò tiểu thương. Đáng tiếc Lục Tiểu Phụng vận khí cũng không tốt. Con đường này bói cạnh tranh liền cái bán đại bính đều không có. Lại cùng hai ngày, Lục Tiểu Phụng quả thực cảm thấy mình nhanh phải mất chết, mà trước mặt A Đất lại bắt đầu ăn uống, hắn thở dài, cũng chỉ đành xa xa tìm một cái cây, chui lên đi chờ trận nhìn xem. Hắn bất thình lình phát giác chính mình bụng cũng đói đến muốn mạng. Hắn bò lên chính là một viên rất cao cây tùng, trên cây tùng mọc đầy lá tùng, mặc dù có thể rất tốt bí mật, nhưng cũng đâm hắn toàn thân đều đau. Tiêu ở bụng hắn đủ cục gọi thời điểm, trên cây tùng bất thình lình mọc ra một cái đùi gà. Cây tùng tiểu tính kết quả, cũng là quả thông, làm sao có thể là đùi gà? Cây tùng mặt khác bên trên cũng ngồi một người, Tô Dương, trong ngực của hắn bưng lấy một bầu rượu, một cái ăn một nửa gà quay. Ngươi đi làm cái gì? Tại sao lại ở chỗ này? Lục Tiểu Phụng cả kinh nói. Tô Dương thăng lên cái lưng mỏi, cười nói, ta đi trước phẩm vị hiên ăn một bữa lớn, tiếp đó mua một con gà, tiếp đó rót một bầu rượu, thuê một chiếc xe lớn, tiếp đó liền trong xe nằm xuống ngủ ngon, ta lúc tỉnh lại vừa vặn đã trải qua đuổi kịp các ngươi. Lục Tiểu Phụng khuôn mặt có một chút xanh, hắn đoạt lấy đùi gà nhét vào miệng bên trong ăn liên tục, một miệng không rõ tức giận nói, ngươi ngược lại là sẽ hưởng phúc, ta theo vài ngày ngươi liền ở phía sau nhặt có sẵn, hiện tại ăn có sẵn thế nhưng là ngươi. Tô Dương nói, ngươi mấy ngày nay qua như thế nào đây? Lục Tiểu Phụng đã trải qua thuần thục đem đùi gà gặm chỉ còn dư lại xương cốt, lại đoạt qua nửa con gà quay, chừng Tô Dương liếc mắt, ngươi nói xem, ý của ta là, lẽ nào ngươi nhìn không ra, cái này A Đất đã trải qua biết rõ có người đang theo dõi hắn sao? Ta đương nhiên nhìn ra được. Lục Tiểu Phụng miệng bên trong nhét căng phồng tất cả đều là thịt gà, nhưng làm sao bây giờ? Đã nhìn ra cũng phải cùng, nói không chừng tựa như Kim Cửu Linh nói như vậy, hắn muốn đem chúng ta dẫn tới Công Tôn đại nương hang ổ, tiếp đó một mẹ hốt gọn. Vậy ngươi còn dám đi? Không làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta chỉ sợ muốn có nhiều năm đều ngủ không ngon giấc. Lục Tiểu Phụng nhìn qua phương xa á đất, lẩm bẩm nói, huống chi, Xà Vương là chết ở trong tay nàng. Nếu như không phải đâu? Tô Dương nói, dù sao không có chứng cứ có thể nói rõ điểm này, trên thực tế dây lụa cũng tốt, bàn thờ Phật cũng tốt, hồng hài tử cũng được, thậm chí là gian kia trong phòng tú hoa trâm, cũng có thể mua được, cũng là có thể giá hoạn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, hơn nữa ta có thể nhìn ra, ngươi một mực tại hoài nghi Kim Cửu Linh. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng chứng cứ, ta không có khả năng tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Công Tôn đại nương thời điểm, ngược lại cho rằng Kim Cửu Linh là cái kia ác nhân. Nếu như nếu đổi lại là ngươi, ngươi tin hay không?
Ta đương nhiên cũng không tin.
Tô Dương nói, nhưng ngươi nói sai một điểm, ta không chỉ hoài nghi Kim Cửu Linh, đồng thời cũng hoài nghi Công Tôn đại nương, hai người kia tầm đó, Công Tôn đại nương càng đáng giá hoài nghi. Lục Tiểu Phụng nghĩ nghĩ, bất thình lình thấp giọng, thần bí nói, ngươi nói, để bọn hắn đối chất như thế nào đây? Ý của ngươi là, chế tạo một cái cơ hội, để bọn hắn cho rằng không có những người khác ở đây, tiếp đó Kim Cửu Linh cùng Công Tôn đại nương trong đó một phương vô lực phản kháng, nói như vậy không biết bọn hắn hai liền có thể tại nói chuyện bên trong toát ra tình hình thực tế. Cái chủ ý này không tệ đi. Lục Tiểu Phụng đắc ý nói. Có hai vấn đề, thứ nhất loại cơ hội này thực sự không tốt chế tạo, huống chi chúng ta còn muốn chế trụ bọn hắn một cái trong đó. Thứ hai, liền coi như chúng ta sáng tạo tốt điều kiện, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nói thật. Kỳ thật tại nguyên kịch bản bên trong, Lục Tiểu Phụng liền là dùng biện pháp như vậy làm cho Kim Cửu Linh không đánh đã khai, nhưng là hiện tại Tô Dương lại cảm thấy một chiêu này chưa hẳn có thể thực hiện. Vậy ngươi có biện pháp nào? Lục Tiểu Phụng nói, ta thực sự nghĩ không ra có chứng cứ gì. Tô Dương học Lục Tiểu Phụng vừa rồi dáng vẻ thần bí cười cười, ta là có biện pháp, hơn nữa cùng biện pháp của ngươi không sai biệt lắm, liền là đối chất. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng lại cùng A Đất đi mấy ngày, hắn rốt cuộc tiến vào thành, trong thành lượn hai cái vòng tròn, đi vào cái quán cơm, lại từ cửa sau đi ra, bất thình lình đi vào đầu ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ chỉ có một cái cửa, thoạt nhìn là một nhà nhà giàu hậu hoa viên cửa hông. Hắn thế mà giống như trở lại trong nhà mình đồng dạng, không gõ cửa liền nên ngang mà vào, hơn nữa đối trong vườn con đường cũng rất quen biết, tam chuyển lưỡng chuyển, xuyên qua cánh hoa rừng, đi qua đầu cầu nhỏ, đi tới gặp phải hồ sen một tòa lầu nhỏ. Lầu nhỏ phía ngoài có cây dâm như vung lớn cây ngân hạnh, đối diện lấy trên lầu cửa sổ. Lá cây rất rậm rạp, vô luận là giấu mấy người còn là giấu mấy cái hầu tử, đều rất khó bị người phát hiện. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương tựa như hai cái linh hoạt viên hầu đồng dạng, mấy cái liền tháo chạy lên cây, tìm cái lá cây dày đặc nhất địa phương trốn đi. Hoàng hôn về sau, mặt trời chiều đã mỏng. Trên tiểu lâu ánh đèn huy hoàng, lại nghe không được tiếng người, liền cái quản môn đồng tử cũng không có, A Đất cũng không có gõ cửa, liền đi lên lầu trên lầu gian trong nhà thất, không thấy bóng dáng, lại bày một bàn rất tinh tế thịt rượu. Mặc dù không có người, trên bàn nhưng lại bày tám phó ly đũa, A Đất ngồi xuống, cầm lấy đũa, kẹp khối xay gà, chính mình lại lắc đầu, bỏ xuống, từ phía sau trong bao bố, lấy ra cái kia vải vàng bao quần áo, để lên bàn, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra lần này lại là ta tới sớm nhất. Không bao lâu, thình lình nghe áo mang theo gió chi tiếng vang lên, một cái yểu điệu bóng người phi yến từ ngọn cây lướt qua, một cái mảnh ngực xảo phiên vân đã lướt vào lầu nhỏ. Vừa rồi nàng lăng không xoay người lúc, lóe qua một vệt ánh sáng màu đỏ, chân mang cũng chính là song hồng hải tử. Hiện tại nàng đã ngồi xuống, có thể rõ ràng trông thấy bộ dáng của nàng, mặc dù nhưng đã gần 40, thế nhưng là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, đôi lông mày khỏe mắt phong tình so thiếu nữ mê người hơn. Nàng mặc trên người kiện màu tím sậm quần áo bó, trong tay cũng nhấc theo cái vải vàng bao quần áo. Nàng hướng A Đất nở nụ cười xinh đẹp, nói, lại là ngươi tới sớm nhất. A Đất thở dài, nói, nam nhân luôn luôn ăn thiệt thòi chút, tổng là phải chờ nữ nhân. Trong gió bất tình lình truyền đến một hồi như chuông bạc tiếng cười, người còn chưa tới, tiếng cười đã đến. Áo tím nữ khách nói, lao thất đến rồi. Một câu nói còn chưa dứt lời, trong phòng đã thêm một người, đương nhiên cũng là nữ nhân, là cái thiếu nữ áo đỏ, trong tay cũng nhấc theo cái vải vàng bao quần áo. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, lại lục tục đến rồi mấy người. Toàn bộ là nữ nhân, toàn bộ là nữ nhân xinh đẹp, toàn bộ là võ công rất không tệ nữ nhân xinh đẹp, toàn bộ là mặc lấy hồng hài tử võ công cùng không tệ nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại trong tiểu lâu, tính cả A Đất, đã trải qua có 7 người, mà nghe các nàng nói chuyện, đều là lấy tỷ muội tương xứng, nhị nương, tam nương, tứ nương. Thẳng đến thất muội, trừ A Đất. Trong đó có người, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương là nhận biết, lại là Giang Kinh Hà, nàng không phải đã cùng Giang Trọng Uy cùng một chỗ cao chạy xa bay sao? Giang Kinh Hà bên người ngồi một cái ăn mặc rất yêu diễm nữ hài tử, chợt nhìn giống như là trong thanh lâu cô nương, thế nhưng là hai con mắt lại thanh tịnh giống nước suối. Trong thanh lâu có rất ít cô gái như vậy, cho dù có, cũng nhất định là thanh quan nhân. Đúng vào lúc này, lầu nhỏ cầu thang bên trong vang lên một loạt tiếng bước chân. Trước đó tới những người này, đại đa số đều là trực tiếp dùng khinh công từ cửa sổ đi vào, cho nên gần như cũng phải làm cho người quên mất tòa này lầu nhỏ kỳ thật cũng là có cầu thang. Tiếng bước chân nghe không tính nhanh cũng không chậm, mỗi một bước đều đi rất ổn định, hơn nữa mỗi một bước sau khi rơi xuống đất nặng nhẹ khoảng cách gần như đều giống nhau như lúc, nghe không ra người tới võ công cao thấp, chẳng qua là có thể kết luận cái này nhất định là cái làm việc rất nghiêm túc người. Nghiêm túc ý tứ, có đôi khi liền là thành thật. Chưa xong còn tiếp. Chương 254, tham tài háo sắc lớn đầu trọc. Cầu thang bên trong vang lên tiếng bước chân, trong phòng các nữ hải tử như trước đang líu díu vừa nói vừa cười, giống như cũng không ngoài ý muốn, đã sớm biết còn sẽ có người tới. Tiếng bước chân cuối cùng đã tới đầu, một người từ thang lầu bên trong đi vào phòng. Nhìn thấy người này, Lục Tiểu Phụng kém chút kinh hãi từ trên cây té xuống. Người kia chống lấy cái bóng lưỡng đầu trọc, mặc lấy một thân áo cà sa, lại là tên hòa thượng, hơn nữa là cái thành thật hòa thượng. Thế nào lại là hắn? Lẽ nào hắn là tới hóa duyên? Lần này trong tiểu lâu nhưng tính náo nhiệt, một tên ăn mày, một tên hòa thượng, còn có 6 cái xinh đẹp nữ hải tử hoặc là nữ nhân. Thành thật hòa thượng lên lầu, người trong phòng cũng không có cảm thấy kỳ quái, tựa như một tên hòa thượng xuất hiện ở đây, là tại chuyện không quá bình thường đồng dạng. Thành thật hòa thượng cũng không khách khí, biết vâng lời đi đến bên cạnh bàn tìm cái chỗ ngồi trống ngồi xuống, không nói một lời. Ngươi ngồi sai vị trí a. Cái kia quần áo đỏ tiếng cười giống chuông bạc đồng dạng nữ hải tử lại nở nụ cười. Thành thật hòa thượng mặt đỏ lên, thì thào túi lầu nói, A Di Đà Phật, sai liền là đúng, đối liền là sai, không sai, không sai. Ngươi hòa thượng này giả thành thật. Nữ tử áo đỏ cười duyên nói, lẽ nào tứ tỷ là tam tỷ, tam tỷ là tứ tỷ? Nàng đưa tay tại thành thật hòa thượng trên bờ vai đẩy một cái, cũng không gặp đi a dùng sức, liền đem thành thật hòa thượng đẩy tới cái kia ăn mặc rất yêu diễm, ánh mắt lại rất sáng nữ hải tử bên người. Thành thật hòa thượng mặt càng đỏ hơn, liền dái thai thoạt nhìn đều tại nóng lên, một cái lớn đầu chọc giống như bị nước nấu qua đồng dạng. Cái khác mấy nữ hải tử cười càng vui vẻ hơn, liền một mực không làm sao nói chuyện a đất đều lộ ra mỉm cười. Thành thật hòa thượng mặc dù một bộ thẹn thùng bộ dạng, thế nhưng là lá gan của hắn thực sự không nhỏ, thế mà một tay bịt bên người nữ hải tử tay, đỏ mặt nhỏ giọng nói, Âu Dương, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không muốn ta? Lục Tiểu Phụng lại suýt chút nữa từ trên cây té xuống. Hòa thượng này còn thật là thành thật, có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào che lấp. Mà cái kia bị thành thật hòa thượng lôi kéo tay nữ hài tử, cứ lại chính là Tư Không Trích Tinh dẫn Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương đi tìm Âu Dương Tình. Âu Dương Tình thở dài, liếc hắn một cái nói, như ngươi loại này lại tham tài lại người háo sắc, thế mà cam lòng đi làm hòa thượng. Ta thật sự là không nghĩ ra. Quần áo đỏ nữ hài tử cười nói, có lẽ hắn cũng là bởi vì làm hòa thượng về sau, mới phát hiện tài cùng sắc chỗ tốt, trở nên lại tham tài lại háo sắc. Thành thật hòa thượng tranh luận nói, không không không, hòa thượng không tham tài, hòa thượng cũng chỉ nghĩ Âu Dương một người. Lại nói mấy câu lời phàn nàn, A Đất đống nhiên nói, các ngươi tỉ muội lần này mang về đều là thứ gì, có thể hay không trước tiên lấy ra để ta xem. Thiếu nữ áo đỏ cướp lời nói, đương nhiên có thể, tam tỷ đã đến sớm nhất, chúng ta liền nên xem trước một chút nàng mang về chính là cái gì. Cái kia tam nương vừa không phản đối cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là chậm rãi vươn tay đi giải bao quần áo bên trên kết, rất nhanh liền đem bao quần áo mở ra, trong bao quần áo là 7-8 chục bản to to nhỏ nhỏ sổ sách. Nàng nói, năm nay ta thu hoạch không tốt, lại nghỉ ngơi hơn 3 tháng. Cho nên chỉ ở các nơi tiền trang tồn tiến vào 188 lượng bạc, nhưng sang năm ta lại có năm chắc có thể lấy tới nhiều gấp đôi. Nàng trong vòng một năm, liền có hơn 180 vạn lượng bạc tiến vào trướng. Còn nói thu hoạch không tốt, tiểu tính hắc đạo thượng thế lực lớn nhất mấy cố cự khấu. Thu nhập cũng tuyệt không có nàng hơn một nửa. Một nữ nhân khác nhẹ khẽ thở dài tức giận, nói, đã chỉ có hơn 180 vạn lượng, năm nay chúng ta chi tiêu liền phải tiết kiệm một chút. Nàng lại hỏi nữ nhân bên cạnh, ngươi đây, năm nay ngươi thu hoạch như thế nào đây? Người kia cười cười nói, ta thu hoạch coi như không tệ, gần nhất không muốn mũi người thật giống như càng ngày càng nhiều. Không muốn mũi ý tứ, liền là không biết xấu hổ. Tốt tại nàng đã kinh tương nàng mang tới bao quần áo bên trên 3 cái kết cởi ra, bên trong còn có tầng vải dầu. Nàng lại cởi ra tầng này vải dầu, bên trong càng là 7-8 chục cái to to nhỏ nhỏ bất đồng mũi, người mũi. Những này mũi, quý nhất một cái có 6-12 vạn lượng, rẻ nhất một cái mới 50 lượng, bình quân mỗi lần cắt một cái lỗ mũi, ta thu 3 vạn lượng bạc. Nàng cười nói, ai cũng không nghĩ ra cái này lại ôn nhu, lại nhã nhặn. Liền bước đi đều sợ giẫm chết con kiến nữ nhân, dĩ nhiên có thể tự tay cắt lấy 70-80 người mũi. Màu đỏ nữ tử cài đóng miệng, tao mày nói, ta nhớ được trước kia ngươi là không tiếp 10 vạn phía dưới buôn bán, bây giờ như thế nào liền 50 lượng cũng tiếp. Cái kia cắt mũi nữ nhân nói, bởi vì ta suy nghĩ minh bạch, 50 lượng bạc cũng là bạc, mà lên rất tốt kiếm lời, ta vì cái gì không tiếp. Húng chi chúng ta muốn mua đồ vật thực sự quá đắt, cho nên chỉ có thể vất vả một điểm. Nguyên lai các nàng mang theo nhiều tiền như vậy, tập hợp một chỗ là muốn mua vật gì đó, thế nhưng là có cái gì sẽ như vậy quý đâu. Vẹn vẹn chỉ bằng cái này 2 cái bao quần áo cũng đã có 300-400 vạn hai, lẽ nào các nàng muốn đem hoàng cung mua lại? Lúc này Giang Khinh Hà cũng chậm rãi mở ra bao quần áo của nàng. Trong bao quần áo có mấy quả lớn chừng trái nhãn chân châu, nhìn một cái, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Nữ tử áo đỏ lại chỉ nhìn một cái, chỉ lắc đầu nói, cái này mấy hạt châu càng nhiều hay không 3-5 vạn lượng, đây cũng quá ít đi đi. Giang Khinh Hà cười nói, đương nhiên ít, đây chỉ là hàng mẫu, ta luôn không khả năng có lấy 18 hộp dạng này hạt châu chạy loạn khắp nơi. A Đất cũng gật đầu cười nói, như là như vậy hạt châu có 18 hộp cũng là đáng giá không ít tiền. Thành thật hòa thượng chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Phật tổ nếu là thấy số tiền này chỉ sợ cũng rất cao hứng. Âu Dương Tình liếc hắn một cái, sang giọng, ngươi coi Phật tổ giống như ngươi là cái trong mắt chỉ có tiền hòa thượng phá giới. Thành thật hòa thượng lập tức đỏ mặt cười làm lành nói, trong mắt ta còn có ngươi. Âu Dương Tình sờ lên thành thật hòa thượng phía trên đầu trọc, thăm thẳm thở dài, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, cho nên cố ý gia nhập phía trên 3 chữ, như vậy mọi người liền nhất định sẽ không có bất luận cái gì hiểu lầm. Cái khác mấy nữ nhân cũng nhao nhao đánh mở túi quần áo của mình, trong bao quần áo đồ vật đều không giống nhau. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương hai người giấu ở bên ngoài trên cây, nhìn xem những này bao khỏa, con người đều muốn rớt xuống, trong bao có rất nhiều một sấp dùng sợi dây cột tốt ngân phiếu, có rất nhiều giá trị vạn kim Tây Vực Dạ Minh Châu, có rất nhiều thành đống khế đất bất động sản, có rất nhiều quý báu đồ cổ tranh chữ. Nói tóm lại, mỗi một cái nho nhỏ trong bao gần như đều bao một nhỏ tòa kim sơn. Thô thô tính toán, liền lên a đất cái kia, trên bàn tất cả bao khỏa chung vào một chỗ, xếp coi như giá trị đã vượt qua 20 triệu 2. Số tiền này đến cùng từ đâu tới đây? Lẽ nào trước mắt những này nữ nhân xinh đẹp mỗi một cái đều là thêu hoa đạo tặc? Mà Âu Dương Tình mang tới trong bao, cũng hoàn toàn chính xác có mấy thứ đồ, liền là Hoa Ngọc Hiên mất trộm đồ cổ. Tại các nữ hải tử làm tất cả những thứ này thời điểm, Thành Thật Hòa Thượng mí mắt đều không có nhấc một cái, hắn còn lôi kéo Âu Dương Tình tay. Giống như trong mắt hắn khắp thiên hạ cũng chỉ có Âu Dương Tình một người, giống như trên bản những cái kia kết xù tài phú đối với hắn căn bản không có một tia nửa điểm lực hấp dẫn. Thành Thật Hòa Thượng không thành thật, liền Âu Dương đều nói nàng lại tham tài lại háo sắc. Như vậy hắn vì sao lại đối những tài phú này không động tâm chút nào? Chẳng lẽ nói những tài phú này đều là thuộc về hắn? Còn nói là mấy ngàn vạn hai dưới cái nhìn của hắn thực sự không coi là nhiều. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, làm sao có thể? Tiêu Tính Thành Thật Hòa Thượng là hộ bộ thượng thư, thoáng cái nhìn thấy 20 triệu lượng bạc thả ở trước mắt cũng mừng rỡ hơn không ngậm miệng được. Không những Thành Thật Hòa Thượng đối với mấy cái này tiền thờ ở những nữ nhân kia giống như cũng không phải rất quan tâm dáng vẻ. Các nàng rốt cuộc là ai? Thành Thật Hòa Thượng lại là người nào? Không biết rằng qua bao lâu, Thành Thật Hòa Thượng ánh mắt cuối cùng từ Âu Dương Tình trên mặt rời đi, quét qua bên bàn có mặt mỗi người. Ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa, nếu như nói trước đó hắn nhìn Âu Dương thời điểm, là một cái mới biết yêu, si tình nóng bỏng, lại mang theo vài phần ngây ngô thiếu niên, như vậy lúc này ánh mắt của hắn, thật giống như một cái đã quen tay cầm quyền cao, cao cao tại thượng người đàn ông trung niên. Hắn nhàn nhạt nói, ta nhớ được Hồng Hải tử bên trong giống như không chỉ các ngươi. Mục tiêu của hắn dừng lại tại bàn tròn cái khác một cái khoảng không chỗ ngồi. Bàn tròn một vòng vị trí này đã trải qua ngồi đấy. Chỉ có vị trí này là khoảng không. A đường đất, nàng sẽ không tới, lẽ nào ngươi không biết rằng? Thành Thật Hòa Thượng nói, ta làm sao lại biết rõ? Âu Dương Tình nhắc nhở hắn nói, Quan Phi Yến bị bạn tốt của ngươi Lục Tiểu Phụng giết, ngươi chẳng lẽ không biết? Quan Phi Yến? Ở bên ngoài nghe lén Lục Tiểu Phụng sững sờ, Quan Phi Yến thế mà cũng là Hồng Hải tử người, hắn quay đầu nhìn một chút Tô Dương, Tô Dương phất phất tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Thành Thật Hòa Thượng lắc đầu, Lục Tiểu Phụng giống như không giết nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Tô Dương ngược lại là có khả năng. Tô Dương im lặng, ta lúc nào trở nên như thế không chịu nổi. Bất quá quay đầu tưởng tượng giống như Thành Thật Hòa Thượng nói cũng không tệ, chính mình giết người xưa nay không lấy nam nữ hoặc là lao hấu làm tiêu chuẩn, huyết kiếm Phật ngoại hiệu đây chính là mấy trăm đầu nam nữ lao hấu võ lâm nhân sĩ máu một giọt đổ bê tông ra tới. Ta sớm khuyên qua nàng, nàng lại vẫn cứ không nghe. A đất lắc đầu thở dài, cái này muốn trách ta, nếu như ta lúc ấy có thể hạ quyết tâm giam cầm nàng nửa năm, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện về sau. Thành Thật Hòa Thượng gật gật đầu, ánh mắt từ những nữ nhân này trên mặt lần lượt từng cái quét qua, nói, ta chỉ hy vọng đừng lại xuất hiện cái thứ hai thượng quan, Phật tổ ái tài, lấy chi cũng có đạo. A đường đất, chúng ta nội bộ chuyện, ta sẽ xử lý. Chỉ có điều năm nay tiền ít một chút, không biết rằng ngươi có chịu hay không bán. Ít một chút liền ít một chút đi. Phật tổ có đôi khi cũng làm thâm hụt tiền mua bán. Thành Thật Hòa Thượng bất thình lình cười một tiếng tầm đó lại biến thành cái kia lại chất phác lại tham tài háo sắc hòa thượng. Hắn đem bàn tay tiến vào rộng lớn trong tay áo, móc ra một cái dùng vàng sáng tơ lụa bao quanh đồ vật đưa cho A đất. A đất nhận lấy về sau, từng tầng mở ra tơ lụa, lộ ra đồ vật bên trong. Một tôn không đến một thước pho tượng, khen bao lộc tài thần pho tượng. Cùng trước đó xem qua ba đầu sáu tay vàng đỏ thấm pho tượng bất đồng, pho tượng này toàn thân trắng loáng như tuyết, hơn nữa chỉ có một mặt, một cái đầu, trong tay không có pháp khí, dưới hông lại có một cái đằng vân thanh long. Màu trắng khen bao lộc. Chưa xong còn tiếp. Ngày mai lễ giáng sinh tăng thêm, cụ thể mấy càng không biết, viết bao nhiêu tóc bao nhiêu, hiện viết hiện tóc, liều mình đổi mới. Chương 255, khó bể phân biệt. A đất nâng lên màu trắng khen bao lộc tài thần pho tượng lật tới lật lui nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu, lại đem pho tượng một lần nữa bao khỏa tốt đặt lên bàn, từ Thành Thật Hòa Thượng nói một tiếng, cảm ơn. Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên đến. Thành Thật Hòa Thượng phất ống tay háo một cái, rộng lớn tay háo hô một cái từ trên bàn lướt qua, trên bàn thế mà trở nên trống chân đương đương, thoạt nhìn tất cả bao khỏa đều thu vào hắn rộng lớn tăng bào trong tay háo. Nguyên lai số tiền này chính là vì mua Thành Thật Hòa Thượng một tôn màu trắng khen bao lộc pho tượng. Thế nhưng là pho tượng này đến cùng có chỗ nào thần kỳ, thế mà giá trị mấy ngàn vạn lượng bạc. Không được nói pho tượng này chẳng qua là gỗ thai tượng bùn, liền xem như một tôn toàn thân dùng kim cương điêu khắc thành pho tượng cũng đáng không được cái này không nhiều tiền. Lẽ nào pho tượng này bên trong có một cái kinh thiên bí mật? Lại có bí mật như thế nào giá trị mấy ngàn vạn? Mà Thành Thật Hòa Thượng chiêu này cũng thật sự là chơi xinh đẹp, tay áo của hắn mặc dù rộng lớn, nhưng người nào cũng không nhìn ra hắn là thế nào thoáng cái đem 6 cái bao khỏa toàn bộ thu vào trong tay áo, hơn nữa từ bề ngoài thoạt nhìn không có một điểm dấu hiệu. Âu Dương Tình cười nói, xem ra ngươi không chỉ tham tài hào sắc, hơn nữa còn sẽ ảo thuật, ngươi cái này ảo thuật ta liên tục nhìn mấy năm, thế nhưng là đến nay đều nhìn không ra ngươi là thế nào biến. Thành Thật Hòa Thượng lập tức liền nở nụ cười, tựa như một cái được khen thưởng hải tử, hiến vật quý đồng dạng nói, ngươi thật thích xem ta ảo thuật. Vậy ta lại biến một cái cho ngươi thấy được hay không? Âu Dương Tình thở dài, ngươi biến một lần ảo thuật thực sự quá đắt, chúng ta tân tân khổ khổ một năm, cũng không quá đáng chỉ đủ ngươi biến một lần, ta bây giờ còn có tiền xin ngươi biến. Thành thật hòa thượng liền vội vàng khoát tay nói, không không không. Lần này không lấy tiền không lấy tiền, là chuyên môn biến cho ngươi xem. Vậy ngươi không ngại biến đến xem. Âu Dương Tỉnh cười mỉm mà nói. Không phải là Âu Dương Tỉnh, trong phòng các nữ nhân cũng tò mò mở to hai mắt nhìn. Thoạt nhìn các nàng đã trải qua làm xong chính sự. Tại không có tâm sự thời điểm, nữ hài tử đối với ảo thuật loại sự tình này luôn luôn tương đối yêu kỳ. Tốt tốt tốt. Vậy ta liền đều xấu. Thành thật hòa thượng đứng lên hướng chung quanh chắp tay trước ngực, tiếp đó trên mặt thần bí nói, cái này ảo thuật tên liền gọi là đại biến người sống. Thiếu nữ áo đỏ nhìn một chút Âu Dương Tỉnh, lại nhìn xem thành thật hòa thượng, bất thình lình che miệng cười khanh khách nói, lẽ nào đại hòa thượng muốn biến cái tiểu hòa thượng ra tới? Lời nói vẫn không nói gì, chính nàng đã trải qua cười loan liều yêu. Âu Dương Tỉnh hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Thành thật hòa thượng liền vội vàng khoát tay nói, không không không, không thay đổi hòa thượng. Không thay đổi hòa thượng, đừng muốn rêu cận. Cười chữ mới vừa nói ra miệng, thành thật hòa thượng thân không rung đùi không hoảng hốt, đứng tại chỗ bất thình lình một phất ống tay áo. Áo dài bữa giống như là bị gió thổi đồng dạng vung lên, kéo căng thẳng tắp, nặng nề đánh về phía ngoài cửa sổ, tay áo bên trên phát ra sụp đổ một tiếng vang trầm. Cửa sổ là mở. Mà ngoài cửa sổ cách đó không xa liền là Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương ẩn thân cây lớn. Áo dài lại dài cũng không có khả năng xuyên qua cửa sổ đánh trên tảng cây. Nhưng tay áo mang theo một luồng kinh phong hô một cái liền đột nhiên nổi lên, xuyên thấu qua cửa sổ, bịch một cái đụng phải thân cây. Cả cái cây mãnh liệt lắc lư mấy cái, trên tán cây cành lá xoát xoát như là mưa rơi, một viên cành lá rậm rạp cây lớn lập tức liền thành trơ trụi. Không có cành lá che giấu, rất tự nhiên lộ ra nút ở bên trong hai người tới. Trong phòng các nữ nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lập tức liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Âu Dương Tình mím môi cười nói, ngươi biến được a, đây không phải đại biến người sống, mà là đại biến số khỉ. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương hai người tựa vào thân cây, liếc mắt nhìn qua quả nhiên tựa như hai cái đám khỉ đồng dạng. Hai người bọn họ lúng túng hướng cửa sổ bên trong cười cười. Tô Dương một cái xoay người, đã trải qua từ cửa sổ bên trong chui vào, hai chân rơi xuống đất, còn cười hì hì hỏi thăm một chút, "Này, các ngươi tốt." Lục Tiểu Phụng cũng đi theo vào, sắc mặt khó coi, một cái tiểu phượng hoàng biến thành một con khỉ nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không quá vui vẻ. "Hòa thượng ngươi là Thanh Long hội người?" Lục Tiểu Phụng ồm ồm mà nói. "Hòa thượng vì cái gì không thể là Thanh Long hội người?" Thanh thật hòa thượng hỏi lại. "Cái kia đầu ngươi hôm nay chỉ sợ muốn phá." Lục Tiểu Phụng nói. Tất cả nữ hải tử đều cười, cười rất vui vẻ, thoạt nhìn các nàng cũng không tin Lục Tiểu Phụng có thể làm được điểm này, còn là các nàng cũng muốn đánh vỡ thành thật hòa thượng đầu. Thành thật hòa thượng võ công vốn là không thể so với Lục Tiểu Phụng kém bao nhiêu, huống chi chung quanh còn có cái này một đoàn cùng thành thật hòa thượng không biết rằng là quan hệ gì nữ hải tử, Lục Tiểu Phụng muốn đánh vỡ đầu của hắn thì cũng cực khổ. Tại một mảnh nữ hải tử trong tiếng cười, chẳng ai ngờ rằng sẽ ra tay Lục Tiểu Phụng, một mực bất thình lình ra tay rồi. Hắn cùng thành thật hòa thượng cách xa nhau còn có 4-5 xích, nhưng sau một khắc cũng đã vọt tới hòa thượng trước mặt, lập trưởng như đao, nặng nghề hướng thành thật hòa thượng đầu chọc chém đi xuống, nói đều có thể nhìn ra được, một trưởng này nếu như chém trúng, thành thật hòa thượng đầu chọc khẳng định muốn giống dưa hấu đồng dạng bị chém thành hai nửa. Phốc một tiếng, một cái phồng lên tay háo tử chẳng biết lúc nào đã trải qua ngăn ở Lục Tiểu Phụng trước, bàn tay cùng tay háo chạm vào nhau, thật sâu rơi vào trong tay háo, tiếp đó lại bỗng nhiên bắn trở về. Lần này không những để bàn tay bắn trở về, liền Lục Tiểu Phụng cả người đều bị đạn bay ngược mà ra. Thân thể của hắn vốn là còn thổi giữa không trung, dưới chân không có mượn lực địa phương, lập tức bị đạn nằm ngang bay thật xa. Vừa vặn rơi tại cái kia một mực líu díu nói không ngừng thiếu nữ áo đỏ bên người. Rõ ràng là Lục Tiểu Phụng tại một chiêu này bên trên ăn thua thiệt, nhưng thành thật hòa thượng sắc mặt lại một biến, liền á đất cũng manh đứng lên, rất dáng vẻ khẩn trương. Lục Tiểu Phụng người còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, cũng đã xuất thủ như thiểm điện, một cái phản vặn thiếu nữ áo đỏ cánh tay, thiếu nữ áo đỏ phản khuỷu tay sau đụng Lục Tiểu Phụng xương sườn, khuỷu tay còn không có nâng lên một nửa, nửa người cũng đã mềm xuống dưới. Thoạt nhìn hắn muốn đánh vỡ không phải thành thật hòa thượng đầu, mà là bắt giữ ở đám nữ nhân này bên trong thoạt nhìn yếu nhất thiếu nữ áo đỏ. Lục Tiểu Phụng tại phần lớn thời điểm thoạt nhìn lại hôn đản lại ngốc, nhưng là tại muốn mạng trước mắt, hắn thường thường so bất luận kẻ nào đều muốn khôn khéo, có lẽ hắn gặp phải muốn mạng trước mắt, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Thương lang lang vài tiếng nhẹ vang lên, chung quanh mấy nữ nhân đã trải qua xuất thủ, 3-4 kiện binh khi đã trải qua đồng thời đâm về hoặc là bổ về phía Lục Tiểu Phụng trái phải hai sườn. Các nàng xuất thủ đều rất nhanh, nhất là cái kia áo xanh tấm lót trắng nữ nhi, trong lòng bàn tay tinh quang bắn ra bốn phía đoạn kiếm, chợt vừa ra tay, rét lạnh kiếm khi đã đẩy vào lông mày và lông mi. Lục Tiểu Phụng mới rơi xuống đất, thân hình chưa ổn, một cái tay còn vặn tại thiếu nữ áo đỏ trên cánh tay. Cái kia hai cái thiên hạ vô song ngón tay nếu như đi kẹp những binh khí này, liền nhất định muốn thả mở thiếu nữ áo đỏ, nếu như hắn kiên trì không thả người, như vậy trên thân thể của hắn giống như liền muốn xuất hiện mấy cái trong suốt lỗ thủng. Tốt tại hắn không phải một người. Trong phòng lóe qua một đạo nhạt ánh kiếm màu đỏ, huyết kiếm đã ra khỏi vỏ, chờ liền là giờ khắc này. Một mảnh chói lọi tới cực điểm kiếm quang, ngộng thập tam kiếm bên trong càng sặc sỡ lóa mắt hoàng lương nhất ngộng. Một kiếm phía dưới, trong phòng khắp nơi đều là hư ảnh, mặc dù chỗ người có tâm lý đều rõ ràng chỉ có một thanh kiếm một người. Nhưng lại để cho người cảm giác đến giống như có mười mấy thanh kiếm, mười mấy danh kiếm khách đồng loạt ra tay. Nhất là công kích Lục Tiểu Phụng mấy nữ nhân, mỗi người đều cảm thấy một kiếm này đã trải qua chỉ hướng cổ họng của mình, sau một khắc liền có thể lấy đi của mình mạng. Các nàng có người đã nhìn ra đây là hư chiêu, nhưng lăng liệt kiếm khí không chút nào không giả, hơn nữa cho dù phần lớn đều là hư chiêu, nhưng luôn có một kiếm là thật. Các nàng không dám đi đánh bạc đâm về phía mình một kiếm kia đến cùng là thực còn là hư, chỉ có thể vội vàng lui lại trở về thủ, thế nhưng là đợi đến các nàng đẩy ra về sau, mới phát hiện nguyên lai tất cả kiếm chiêu đều là hư chiêu.
Ngươi!
Mấy người giọng nữ đồng thời giận dữ mắng mỏ, cảm giác bị lường gạt đương nhiên sẽ không quá tốt chịu, nếu như vừa rồi các nàng lá gan hơi lớn một chút như vậy, Lục Tiểu Phụng hiện tại cũng đã thành con nhím. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Đây trời kiếm quang tàn đi, Lục Tiểu Phụng lưng tựa vách tường, phản vận lại thiếu nữ áo đỏ hai tay, Tô Dương cầm kiếm đứng tại trước người hắn hộ vệ. Trong phòng các nữ hải tử vây thành một nửa hình tròn, cầm trong tay binh khí đem bọn hắn vây vào giữa. Tình yêu cười thiếu nữ áo đỏ cũng đã không cười được, cắn môi nói, ta lại không có đắc tội các ngươi vì cái gì bắt ta? Âu Dương Tình Kiếm cũng đã ra tay áo, cười lạnh nói, đại nam nhân lại muốn đến bắt nạt tiểu cô nương, ngươi hại không xấu hổ. Lục Tiểu Phụng không buông tay, cũng không mở miệng, càng không xấu hổ. Hắn nếu là cái dễ dàng e lệ người, sớm cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Tô Dương cầm kiếm mặt hướng phía trước, cũng không quay đầu lại cười nhạt nói, lẽ nào ngươi không biết rằng Lục Tiểu Phụng là cái lớn hôn đản đại sát lang? Một cái lớn hôn đản đại sắc lang đi bắt một cái xinh đẹp nữ hải tử còn cần lý do sao? Ngươi trợ trụ vi ngược, cũng không phải vật gì tốt. Âu Dương Tình cả giận nói. Không là đồ tốt, dù sao cũng so chết đồ vật tốt hơn. Tô Dương nói. Nhị nương dùng một thanh sáng lên bạc loan đao, cũng là từ trong tay háo rút ra, dài không kịp hai thước, lạnh lùng nói, mới vừa mới coi như ngươi tránh thoát một lần, nhưng chúng ta cái này mấy cái kiếm mấy chuôi đao đồng thời động thủ, tùy thời đều có thể đem các ngươi đâm ra 17-18 cái trong suốt lỗ thủng tới. Âu Dương Tình lập tức nói tiếp, chỗ lấy các ngươi nếu dám lại không buông tay, chúng ta liền muốn các ngươi chết ở chỗ này. Như phải thả người cũng có thể. Tô Dương nói, trừ phi các ngươi đáp ứng một cái điều kiện. Nhị nương nói, điều kiện gì? Đánh vỡ đầu của hắn. Lục Tiểu Phụng nhìn một chút Thành Thật Hòa Thượng nói. Thành Thật Hòa Thượng đầu phá, hiển nhiên không tiếp tục bắt con tin tất yếu, đầu của hắn nếu là không phá, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương cũng không có lòng tin có thể chiến thắng những người ở trước mắt. Một mực an yên tĩnh ngồi yên ở đó Tam Nương, bỗng nhiên nói, tiểu tính nửa cái chuyện chúng ta cũng không đáp ứng. Nàng tiếng nói rất chậm, cũng rất ôn nhu, nhưng nói đến một chữ cuối cùng lúc, nàng đã ra tay. Nàng xuất thủ cũng không chậm, cũng không ôn nhu. Nàng dùng chính là roi một cái đen kịt tỏa sáng, tựa như là như độc xà roi, so rắn độc còn nhanh hơn, so rắn độc còn độc. Nhị nương cùng cái khác mấy nữ nhân không nén nổi la thất thanh, cẩn thận thất muội. Tam nương cũng không để ý, roi sao như độc xà quấn một cái, từ bên cạnh quất hướng Lục Tiểu Phụng sau hai dưới đầu mạch máu, miệng bên trong gầm nhẹ nói, các ngươi yên tâm, hắn nếu dám đả thương thất muội một cọng tóc, ta liền đem toàn thân hắn thịt từng tấc cắt bỏ. Lục Tiểu Phụng trong tim than nhẹ một tiếng, mang theo thiếu nữ áo đỏ dán vào tường hướng một bên trượt ra đi ba, bốn xích, lại đem thân thể của mình nhanh muốn đưa đến nhị nương lưới dao phía dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 256, lầu kẻ ngoại lai. Ngươi, không cho ngươi nhìn. Dũng nén yên nói ra, bất quá âm thanh lại không lớn lắm. Ừm. Mang hình, màu hồng phấn, rất xinh đẹp, quả thực cùng cảm ơn tiêu mưa có liều mạng. Đây là Lăng Vân một dưới mắt cho ra kết luận. Kể từ đó, Dũng nén yên tiêu ngạo liền không lớn lối như vậy, vô luận cô bé kia đột nhiên bị người thấy được cái chỗ kia, đều sẽ không quá phết lối, huống chi còn là do ở chính nàng khuyết điểm. Cho nên, sửa lại quần áo, gương mặt đỏ đỏ Dũng nén yên liền ngồi đàng hoàng đi, một mực con mắt còn tại quay không ngừng, không biết rằng tại động ý định gì, thần tình kia thật giống như một cái chính đang ăn trộm gà lại bị đột nhiên bắt được tiểu hồ ly. Nên chương tiết tử tú sách mạng cung cấp đọc online. Ân, ngươi xác thực không là tiểu hải tử. Lăng Vân nhẹ nhàng khen. Nhưng lời này tại Dũng nén yên nghe tới lại là một phen khác tư vị, nàng giống như đột nhiên bị kim đâm, thoáng cái chuyển hướng Lăng Vân, "A, ngươi." Mặt của nàng cũng căng đỏ, đỏ đến như muốn chảy ra máu. Lăng Vân không có nhìn nàng, đưa tay lại cầm một chuỗi thịt dê nướng đưa tới trong tay của nàng, chính mình cũng cầm một chuỗi bắt đầu ăn, thật giống như vừa rồi cái gì đều không có sinh qua, lại hình như hắn vừa rồi không nói gì. Dũng nén yên chừng hắn hai mắt, đã thấy Lăng Vân chính đang rất nghiêm túc đối phó trong tay thịt dê nướng, căn bản liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, qua nửa ngày, nàng cũng tự mình bắt đầu ăn, cũng tốt giống vừa rồi cái gì đều không có sinh qua. Một số thời khắc, nữ hải tử là rất biết lừa mình dối người, các nàng giống như cũng rất nguyện ý lừa mình dối người. Lăng Vân ăn xong một chuỗi, đem tăm chúc ném một cái, lại lấy hai chuỗi, một chuỗi đưa cho Dũng Nén Yên, một chuỗi chính mình lưu lại. Dũng Nén Yên sắc mặt đã trải qua không đỏ như vậy, thấy thế không khỏi hướng Lăng Vân nở nụ cười xinh đẹp. Nói không chừng, không xem nàng như trẻ con, nha đầu này vẫn rất có nữ nhân vị, nàng nụ cười này, xấu hổ bên trong mang tiểu, mị bên trong nén xinh đẹp, dĩ nhiên có một phen đặc biệt phong tình. Lăng Vân ho nhẹ một cái, nói một chút đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Dũng Nén Yên một bên miệng lớn ăn thịt dê nướng, một bên mơ hồ mà hỏi. Lăng Vân đem trong tay cái kia chùm thịt dê nướng hướng trên mặt bàn để xuống, đem thân thể chuyển hướng Dũng Nén Yên, rất tức giận nói, ngươi nói xem. Sinh nhiều chuyện như vậy, nha đầu này lại cùng người không việc gì tựa như. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dũng Nén Yên ăn đến miệng đầy dầu mỡ, bên miệng cây thì là phan thật giống như dâu mép giống như dính ở nơi đó, thậm chí còn đem ngón tay phóng tới miệng bên trong, thỉnh thoảng liếm một cái, một bộ làm không biết mệnh bộ dạng thời điểm, không hết nhịn không được cười lên, nhờ vậy, ngươi là mỹ nữ à? Ngươi có thể ăn được hay không đến tục nữ một chút? Yêu nhã một chút. Nhìn ngươi bây giờ là cái bộ dáng gì? Lẽ nào ngươi chưa ăn qua thịt dê nướng a? Dũng Nén Yên đem trừng mắt, ta cao hứng nói như vậy, làm sao rồi? Thịt dê nướng a? Ăn qua ngược lại là ăn qua, bất quá ăn ngon như vậy, cái dạng này phương pháp ăn, vẫn còn thật không có qua. Nàng nói xong lời này, đưa tay lại cầm một chuỗi, rất không để ý hình tượng gặm lấy gặm để, trong miệng còn tì ạ có tiếng, xinh mánh như vậy, thẳng nhìn đến Lăng Vân trợn mắt hốt mồm. Dũng nén yên lại là một chuỗi thịt xin vào trong bụng, trái phải vừa nhìn, giống như phát hiện ra một vấn đề, chỉ ăn không uống rượu tính cái chuyện gì. Nói xong, đem tâm trúc ném một cái, hô to một tiếng, mang rượu tới. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên mất vừa rồi chuyện phát sinh, lại bắt đầu lại từ đầu lần lối. Cái kia chủ quán nghe lời lập tức đáp, được rồi. Nói xong, một tay một bình, cầm hai chai bia đi lên. Dũng nén yên vừa nhìn không vui, như thế nào mới hai bình? Sợ chúng ta không trả tiền nổi a? Cho ta chuyển một dương ra tới. Nàng lời này nói ra, chẳng những Lăng Vân, liền cái kia chủ quán cũng không khỏi đến nhìn nhiều nàng hai mắt. Dũng nén yên càng không vui, thúc giục nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ nha. Nhanh đi nhanh đi. Cái kia chủ quán vội vàng túi lầu xuống, đáp ứng đi xuống chuyển rượu, lại còn thỉnh thoảng quay đầu rất hiếu kỳ coi trọng hai mắt. Lăng Vân dở khóc dở cười, chỉ có hai ta người, uống đến xong một kết bia a. Dũng nén yên cười nói, ta không quản, ta liền muốn uống, rất lâu không có như thế tự do, hôm nay không phóng túng một lần thực sự quá có lỗi với mình. Cái kia chủ quán rời một kết bia đi lên, vừa mới chuyển thân muốn đi, Dũng nén yên hô, uy, lại cho ta nướng một cân thịt dê nướng đi lên. Lăng Vân lúc này mới hiện, nàng trái một chuỗi, bên phải một chuỗi, một cân thịt dê nướng lại bị nàng ăn đến còn lại không có mấy sâu. Cái kia chủ quán nghe lời, vội vàng a hai tiếng, lại nhìn nàng hai mắt, lúc này mới về đi bận rộn. Lăng Vân cười khổ nói, như thế cái phương pháp ăn, ngươi liền không sợ béo lên nha. Dũng nén yên mũi nhếch lên, rất khinh thường hừ một tiếng, cũng không để ý tới Lăng Vân, đưa tay từ trong dương lấy hai chai bia, toàn bộ mở ra, đưa một bình cho Lăng Vân, chúng ta một người một bình, uống cạn sạch còn có, ai đều không cho chơi xấu. Nói xong tự mình rót một chén bia, bưng lên tới ngửa cổ lên, từ ngực hai cái liền hạ xuống bụng. Dũng nén yên đặt chén rượu xuống, nhấc lên váy lau lau miệng, a, thật thỏa nguyện a. Thằng đem Lăng Vân nhìn nổi ba kém một chút rớt xuống đất. A, ngươi như thế nào không uống đâu? Dũng nén yên gặp Lăng Vân không hề có động tĩnh gì, nói ra, thật không có nghĩa khí, người ta đều uống trước rồi nói, ngươi như thế nào còn không uống nha. Chương 257, mục đích thực sự. Đây là một cái thanh âm xa lạ, ở đây bất cứ người nào đều từ trước đến nay chưa từng nghe qua thanh âm này, thậm chí liền Tô Dương cũng chưa. Nhưng đây cũng là một cái quen thuộc âm thanh, hoặc là nói thanh âm này nghe vào trong thai cảm giác, để cho người cảm thấy hết sức quen thuộc. Thanh âm này, băng lãnh mà cứng rắn, giọng nói bình thản, nhưng rơi vào trong lỗ tai, lại có một cỗ sâm không khí hơi có vị lạnh lạnh. Để cho người nghĩ đến kiếm, vô số thanh kiếm. Tiếp đó thanh âm chủ nhân liền xuất hiện trong phòng, giống như cũng không có người nào trông thấy hắn là thế nào đi lên, dùng kinh công, hoặc là đi cầu thang, hắn một mực liền xuất hiện ở đây. Thậm chí cho người ta một loại cảm giác, tựa như là quân vương đi vào hắn cung đình, lại giống là trên trời phi tiên, giáng lâm nhân gian. Như vậy đương nhiên, như vậy chói lọi. Cho nên hắn vừa xuất hiện, cũng đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Người này mặt trắng hơi râu, khí độ trầm ổn, mái tóc đen nhánh bên trên, mang theo trống gỗ đàn hương tòa ngọc quan, quần áo trên người cũng trắng loáng như tuyết, dáng người cao, hai tay thon dài, khớp xương nô ra, hiển nhiên là cái dùng kiếm hào thủ, nhưng hấp dẫn người nhất, vẫn là hắn một đôi mắt. Cho dù tại đèn đuốc sáng trưng trong phòng, đôi mắt này như trước hiện ra sáng ngời có thần, tựa như là hai viên hành tinh, giống như muốn đem trong phòng hết thảy ánh sáng hấp thu tiến vào trong đó. Nhưng lại hình như trong phòng hết thảy ánh sáng đều là từ ánh mắt bên trong phát ra tới. Nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm đôi mắt này, nhìn nhiều hai mắt, dù là đôi mắt này chủ nhân cũng không tại nhìn ngươi, cũng sẽ có một loại nhàn nhạt kim châm cảm giác, tốt giống cổ họng của mình, hậu tâm của mình, bụng của mình, toàn thân trên dưới bất kỳ một cái nào yếu hại, đều bị một thanh lúc nào cũng có thể rơi xuống kiếm chỉ. Mà hắn kiếm minh rõ ràng còn tại ngang hông, kia là một thanh hình thức cực tao nhã ố vỏ, kiếm, đao, trường kiếm. Tô Dương đang ngó chừng hắn kiếm, hắn cũng đang ngó chừng Tô Dương kiếm. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Từ nơi này người vừa xuất hiện bắt đầu, trong phòng hết thảy mọi người cũng đã ngậm miệng lại. Thật lâu, Tô Dương bỗng nhiên nói, "Bạch Vân thành chủ." Người áo trắng không nói gì, vẫn tại nhìn Tô Dương ngang hương kiếm. Trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình cùng cảm xúc, vô luận là chính diện còn là mặt trái. Tô Dương hít một hơi thật sâu, tay chậm rãi trượt đến trên chuôi kiếm, trên mu bàn tay đã trải qua nhô lên hai cái gân xanh. Người áo trắng con mắt hơi híp. Tô Dương do dự một chút, bung ra chuôi kiếm, phun ra ngực khẩu khí kia, lắc đầu. Người áo trắng lại gật gật đầu. Tiếp đó ánh mắt của hắn lại trôi hướng Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, một hơi hút hết. Người áo trắng kiếm không hề có điểm báo trước đã trải qua ra khỏi vỏ. Ánh đến đông nhiên chập chờn. Trên đời tựa hồ từ trước đến nay không có qua huy hoàng như vậy, như thế cấp tốc kiếm quang. Đột nhiên, Lục Tiểu Phụng cả người đều đã tại kiếm khí bao phủ xuống, một loại có thể khiến người liền cốt tủy đều lạnh tấu kiếm khí. Một kiếm này phong mang, dường như so Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn đáng sợ hơn, thế bên trên cơ hồ đã không ai có thể ngăn cản một kiếm này. Lục Tiểu Phụng cũng không thể ngăn cản. Mũi chân của hắn chạm đất, người đã bắt đầu lui về sau. Kiếm quang như cầu vồng chớp truy kích tới, hắn lùi đến lại nhanh, cũng không có một kiếm này kích xuống dưới xu thế nhanh, huống chi hiện tại hắn đã không đường tối lui. Trên người hắn đã dán sát vào gian phòng vách tường, mà kiếm quang đã như thiểm điện đâm về bộ ngực của hắn, tiểu tính hắn còn có thể hướng hai bên né tránh. Thậm chí đụng sau khi phá thân vách tường, cũng không hề dùng. Hắn thân pháp biến hóa tuyệt sẽ không có một kiếm này biến hóa nhanh. Hắn tựa như có lẽ đã chết chắc. Chết tại cái này không hiểu thấu xuất hiện người áo trắng thủ hạ. Nhưng vào lúc này, bộ ngực của hắn đột nhiên hãm rơi xuống, liền giống bị một cái cự nhân đánh một quyền, đã dán sát vào lưng của mình. Một kiếm này vốn đã đoán ra lực lượng cùng bộ vị, nhưng mặc cho bằng ai cũng không nghĩ ra Lục Tiểu Phụng thân thể lại đột nhiên biến mỏng. Kiếm quang đâm đến trước mặt hắn lúc, lực đã sắp hết, bởi vì lúc này bộ ngực của hắn vốn đã nên bị đâm xuyên, kiếm này đã không cần lại nhiều dùng sức tức giận. Chân chính võ lâm cao thủ, ra tay với mình mỗi một phần lực lượng đều tính được vừa đúng chỗ tốt, tuyệt không chịu lãng phí một phút khí lực, huống chi người này bản là cao thủ trong cao thủ, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra một kiếm này lại sẽ đâm vào không khí. Nhưng lúc này Lục Tiểu Phụng cũng đã không có đường lui, người áo trắng kiếm lại hướng phía trước một đường, Lục Tiểu Phụng còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, tự ở cái này cực kỳ nguy cấp trong tích tắc, Lục Tiểu Phụng cũng đã ra tay, hắn đột nhiên đưa ra hai ngón tay kẹp lấy, lại thình lình kẹp lấy mũi kiếm. Không ai có thể miêu tả hắn cái này hai ngón tay kẹp lấy xảo diệu cùng tốc độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy người, thậm chí căn bản là không thể tin được. Nhưng người áo trắng trên thân kiếm cũng không tiếp tục sử dụng lực lượng đến, chẳng qua là dùng một đôi như hàn tinh con mắt, lạnh lùng nhìn xem Lục Tiểu Phụng. Hắn đột nhiên xoay tay lại, kiếm đã vào vỏ. Có thể từ Lục Tiểu Phụng hai ngón tay gian đoạt lại mũi kiếm người, hắn cũng là cái thứ nhất. Lục Tiểu Phụng thật dài bật hơi, ngực nhưng lại thời gian dần trôi qua bình phục lên, cái trán chạy xuống một viên mồ hôi. Người áo trắng ánh mắt lần nữa trôi dạt đến Công Tôn đại nương trên người. Ngươi cũng dùng kiếm, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Hắn nói, không cần ba trận, chỉ cần một hồi. Ba trận định thắng thua, mà một hồi lại là quyết sinh tử. Công Tôn đại nương chậm rãi lấy ra hai thanh đoản kiếm, cười lạnh nói, ngươi đến cùng là cửa Tây còn là Diệp Cô Thành? Ngươi chết là không cần tên, cũng không cần biết rõ tên người khác. Người áo trắng nói. Tô Dương bất thình lình đứng ở Công Tôn đại nương cùng Diệp Cô Thành tầm đó, hét lớn một tiếng, chấm đã. Ngươi nghĩ rút kiếm? Người áo trắng hỏi. Tô Dương lắc đầu, ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới hiện tại liền đối ngươi rút kiếm, chẳng qua là không nghĩ tới Kim Cựu Linh vẫn là đem ngươi mời tới. Chuyến này, có thể nhìn dưới trời vô song hai ngón tay, có thể trông thấy Công Tôn đại nương kiếm khí múa, ta đương nhiên sẽ đến. Người áo trắng bất thình lình cười, ngươi nếu là nguyện ý rút kiếm, ta hoan nghênh rất, ngươi nếu là rút kiếm, ta chuyến này mới chính thức chuyến đi này không tệ. Chờ đợi ta rút kiếm đối ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tô Dương lắc đầu nói, không chỉ là ta, cho dù Lục Tiểu Phụng cũng không đáng được ngươi toàn lực xuất kiếm. Ta vừa rồi một kiếm cũng không có lưu tình. Người áo trắng nhàn nhạt nói, một kiếm kia mặc dù có thể giết người, nhưng không có sát ý, không có sát ý kiếm, cũng không có hồn người đồng dạng, cũng không tính ngươi đỉnh phong. Tô Dương nói. Người áo trắng cười cười, ngươi ánh mắt không tệ. Tô Dương nói, Kim Vũ Linh mời ngươi tới, không phải giết Lục Tiểu Phụng, ngươi nếu là cùng Lục Tiểu Phụng liều mạng, vô luận kết quả là các ngươi ai chết rồi, Kim Vũ Linh đều sẽ không quá tốt qua. Về phần ta, chỉ sợ đối bên trên ngươi còn thiếu nợ như vậy chút hòa hậu. Đã ngươi biết do còn kém chút hòa hậu, vì cái gì không để cho mở? Người áo trắng nói, ngươi nếu để cho mở, mấy năm về sau trong giang hồ có lẽ có thể thêm ra tới một người có thể cùng ta thử kiếm người. Nhìn một cái người áo trắng ngang hông kiếm, lại nhìn một chút Công Tôn đại nương đoạn kiếm trong tay. Tô Dương nói, ngươi là tuyệt đỉnh kiếm khách, chỉ có đối bên trên đồng dạng tuyệt đỉnh một cái khác kiếm khách lúc mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà Công Tôn đại nương vừa vặn cũng là như vậy người, cho nên ta đương nhiên không thể để cho, tránh ra giữa các ngươi liền sẽ chết một cái. Vậy ngươi liền đi chết đi. Người áo trắng tay đã trải qua nắm đến trên chuôi kiếm. Câu nói này về sau, người áo trắng khí thế lập tức phát sinh biến hóa. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong phòng trong nháy mắt lan tràn ra. Liền xem như võ công đối lập yếu nhất thiếu nữ áo đỏ, cũng có thể cảm giác được sau một khắc tựa hồ muốn có một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm phát sinh, tất cả mọi người theo bản năng nắm chặt binh khí của mình, lông tóc dựng đứng, giống như động vật gặp phải chính mình thiên địch. Loại cảm giác này cho dù là vừa rồi hắn cùng Lục Tiểu Phụng lúc động thủ cũng chưa từng có. Cứ việc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nhưng tất cả mọi người liền là rõ ràng biết rõ, người áo trắng muốn xuất thủ. Chân chính xuất thủ. Trong phòng chỉ còn dư lại nặng nề tiếng hít thở, tại loại áp lực này phía dưới, còn có thể nói chuyện chỉ có ba người. Chấm đã. Công Tôn đại nương cùng Thành Thật Hòa thượng đồng thời kêu lên, Thành Thật Hòa thượng âm thanh thậm chí đã trải qua có chút không đè nén được run rẩy. Vì cái gì? Lục Tiểu Phụng thì là không hiểu kêu to lên. Nhưng người áo trắng căn bản không đi trước bất kỳ ai giải thích. Hắn kiếm càng nhanh, đã trải qua đâm về Tô Dương lồng ngực. Hắn loại người này kiếm trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không muốn cũng không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, huống chi là phần tiếp theo hồi lâu cái này lôi đỉnh một kích. Mà ngăn tại một tên tuyệt thế kiếm khách kiếm trước, bản thân liền là một cái rất chuyện ngu xuẩn, trừ phi ngươi có nắm chắc ngăn trở hắn kiếm. Như giải lụa kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tinh, mang theo một mảnh quang hoa, hàn mang đã trải qua chạm đến Tô Dương lồng ngực, một kiếm này không thể so với vừa rồi công kích Lục Tiểu Phụng một kiếm kia chênh lệch. Thành Thật Hòa thượng căn bản không kịp xuất thủ, Công Tôn đại nương đứng tại Tô Dương phía sau, tầm mắt của nàng, công kích của nàng lộ tuyến cũng bị Tô Dương ngăn lại ngăn cản, căn bản là không có cách xuất thủ, mà Lục Tiểu Phụng lại không biết nên như thế nào xuất thủ. Liên tính ba người bọn hắn đồng thời xuất thủ, cũng không cải biến được kết quả, người áo trắng một kiếm này căn bản không có vì chính mình lưu nhiệm gì đường lui, một kiếm này đã trải qua hội tụ hắn tinh khí thần, cho dù có người có thể giết hắn, cũng không ngăn cản được đã trải qua xương đi ra kiếm. Về phần những người khác, các nàng xuất thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, người áo trắng kiếm tựa như một cỗ hủy thiên diệt địa gió bão. Bất kỳ cái gì đến gần đồ vật nếu như lực lượng không đủ để cùng cô gió lốc này thêm chút chống lại, liền sẽ bị cuốn vào phong bạo bên trong, chuyển biến làm gió bão lực lượng. Lúc này, có thể cứu Tô Dương chỉ có chính hắn. Hai cái thần kỳ ngón tay bất thình lình xuất hiện tại người áo trắng kiếm trước, tựa như bọn hắn nguyên bản liền ứng nên xuất hiện tại vị trí này đồng dạng, không nhiều không ít, không như lệch, kẹp lấy mũi kiếm. Tô Dương nhanh chóng tối lui, bởi vì hắn biết rõ một kiếm này không phải mình có thể kẹp lại, chính mình hai ngón tay cũng không phải là Lục Tiểu Phụng ngón tay, mà người áo trắng một kiếm này cũng không phải vừa rồi một kiếm kia. Một kiếm này bên trong có sát khí, người áo trắng từ xuất hiện đến nay, một lần duy nhất sát khí bắn ra. Đây mới thực là giết người một kiếm. Tô Dương thân hình không động, cả thân thể hướng về sau bình bình rời khỏi, nhưng người áo trắng lại tại tiến lên, hắn kiếm cũng đi theo phía trước tiến vào. Suy một tiếng, như là kim loại ma sát tâm thanh, ngón tay cùng thân kiếm tầm đó thậm chí cọ sát ra một vành lửa. Thân kiếm dán vào Tô Dương hai cái trong tay, đột tiến hai thốn, đâm vào Tô Dương trong lồng ngực. Cùng người áo trắng đồng thời đứng lại, Tô Dương cúi đầu xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình, trôi này cổ phát trường kiếm đang cắm ở chính mình lồng ngực trái tim bộ vị. Thân kiếm không cờ mờ nờ, tạm thời còn không có máu chảy ra, nhưng kiếm nhập bộ vị, chính là trái tim vị trí. Ngươi, Tô Dương mặt như vàng nhạt, khoe miệng chảy xuống một tia ân máu đỏ tươi, nhìn qua người áo trắng, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, mục đích của ngươi tới, là giết ta. Chưa xong con tiếp. Ba canh, tiếp tục viết. Chương 258, mấy chuyện lớn. Không có người có thể bị Diệp Cô Thành một kiếm đâm vào trái tim còn có thể sống sót. Tuyệt đối không có. Tô Dương ngã xuống, ngực có một cái nho nhỏ miệng vết thương, đang quần quận hướng ra ngoài đổ máu. Vô luận một cái nhân sinh chức là người như thế nào, có lấy cao bao nhiêu võ công, cỡ nào quang huy sự tích, tại sao khi chết không có bất kỳ cái gì bất đồng, liền chỉ là một người chết, một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này yên tĩnh nằm trên mặt đất. Hồng Hai Tử bên trong y thuật tốt nhất chỉ sợ phải kể tới nhị nương, nàng ngồi xổm ở Tô Dương thi thể bên cạnh bên trên, hai ngón vuốt mạch đập của hắn, lại thăm dò hơi thở của hắn. Một lát sau, Sông Công Tôn đại nương lắc đầu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng hôm nay chết lại là Tô Dương, thậm chí liền Lục Tiểu Phụng cũng hoàn toàn không có dự kiến rằng người áo trắng lại có thể biết toàn lực hướng Tô Dương xuất thủ. Tô Dương trước khi chết mà nói tựa hồ còn quanh quẩn tại bên thai của bọn hắn, ngươi hôm nay là tới giết ta. Câu nói này là có ý gì, lẽ nào đây mới là người áo trắng mục đích của chuyến này? Hắn chịu Kim Cửu Linh nhờ vả, tới giúp Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng một chút sức lực, đến mang theo Hoa Đạo Tặc Công Tôn đại nương quy án, thế nhưng là hắn vì cái gì ngược lại giết Tô Dương? Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, vô luận ngươi là ai cũng cùng dạng. Lục Tiểu Phụng thanh âm bên trong tràn đầy một loại không cách nào miêu tả bi thống cùng phẫn nộ chi ý. Người áo trắng lạnh lùng nói, hắn là kiếm khách, ta cũng là kiếm khách ở giữa chuyện, cần gì giải thích? Lục Tiểu Phụng kỳ thật minh bạch hắn ý tứ, đây là một cái tuyệt đỉnh kiếm khách kiêu ngạo, chính là bởi vì loại này kiêu ngạo, người áo trắng mới sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì nơi này có huyết kiếm, có kiếm khí múa, cho nên hắn mới có thể đến, nếu không liền xem như Bình Nam Vương chính mình ra mặt, cũng chưa chắc có thể mời được đến hắn. Hắn đến chính là vì nhìn một chút cái này hai thanh kiếm, thế nhưng là loại tầng thứ này kiếm khách vừa ra tay, liền chính bọn hắn đều dự không ngờ được kết quả. Trừ phi Tô Dương trơ mắt nhìn hắn đem Công Tôn đại nương mang đi, hoặc là cùng Công Tôn đại nương sống mái với nhau, nhưng điểm này hiển nhiên là không thể nào. Một cỗ không cách nào lời nói đè nén cùng phẫn nộ tại Lục Tiểu Phụng đáy lòng căng phồng lên, người áo trắng cách làm liền hắn cũng chọn không ra bất kỳ không ổn. Kim Cửu Linh cách làm đồng dạng không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương, liền xem như Công Tôn đại nương cùng thành thật hòa thượng, thoạt nhìn giống như cũng không phải vì Tô Dương chết phụ trách. Nếu như nhất định phải vì Tô Dương chết tìm một nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể nói hắn là một cái kiếm khách, hắn tại kiếm thuật còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm, gặp được một tên khác đã trải qua trèo lên đỉnh phong kiếm khách. Nhưng loại sự tình này, lại có thể trách ai? Ai cũng không trách được. Lục Tiểu Phụng ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Công Tôn đại nương trên người. Gan tương chữ, Hồng Hai Tử đến cùng phải hay không theo Hoa đạo tặc? Không đợi Công Tôn đại nương nói chuyện, Thành Thật Hòa thượng bỗng nhiên nói, "Lục Tiểu Phụng, ngươi nếu là không muốn bước hắn theo gót, Thanh Long hội chuyện ngươi bất can thì vào." Lục Tiểu Phụng giận quá thành cười. Tô Dương chết cùng Thanh Long hội thoát không được quan hệ. Trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió, Lục Tiểu Phụng hung hăng một bàn tay hướng Thành Thật Hòa thượng đầu vỗ xuống, Thành Thật Hòa thượng phất ống tay áo một cái, phình một tiếng, tay áo đã trải qua vỡ ra, lộ ra một cái như bạch ngọc cánh tay. Lại là một bàn tay, Lục Tiểu Phụng như là phát điên cuồng kích Thành Thật Hòa thượng. Thành Thật Hòa thượng võ công nguyên bản cùng Lục Tiểu Phụng cũng chỉ có kém một đường, hai người trong phòng đánh lên, thân hình những nơi đi qua, trong phòng vật dụng trong nhà nhao nhao vỡ nát, quyền cước không ngừng bên hai. Hòa thượng coi ngươi là bạn, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Thành Thật Hòa thượng hét lớn một tiếng, hai tay quần áo hết nước. Ba 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 vài tiếng từ hắn tăng bảo bên trong rơi xuống một đống lớn bao khỏa, bên trong toàn bộ là kim ngân tài bảo. Nhìn thấy những vật này, Lục Tiểu Phụng một cỗ không tên hỏa càng tăng lên, cả người giống như điên cuồng, trong hai mắt tơ máu dày đặc, giống một cái muốn ăn thịt người dã thú. Thành Thật Hòa thượng nhíu nhíu mày, quay người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài, thi triển ra khinh công, giống một con chim lớn hướng nơi xa lướt tới. Lục Tiểu Phụng không chút do dự đi theo ra ngoài. Hai người khinh công đều là vô cùng, nhất thời gian đã trải qua chẳng biết đi đâu. Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại có người áo trắng, Hồng Hai Tử mấy nữ nhân cùng một người chết. Công Tôn đại nương cầm trong tay song kiếm, chậm rãi nói, Bạch Vân Thành chủ danh bất hư truyền, chẳng qua là ngươi ngày hôm nay đã giết một người, nhuệ khí đã mất. Người áo trắng lắc lắc đầu nói, ngươi nếu biết ta là ai, đương nhiên cũng biết kiếm pháp. Thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên, như thế nào dính nhân gian ôm ấp tình cảm? Người áo trắng nhàn nhạt nói, phàm người sinh tử, như thế nào lại áp chế ta nhuệ khí? Ngược lại là ngươi, mang theo này một đám nữ tử ở bên người, chỉ sợ đã trải qua không dám toàn lực ứng phó, xuất kiếm lúc trong lòng có chỗ ràng buộc, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn đại nương trầm mặc chốc lát, đối một đám nữ tử trầm giọng nói, các ngươi đều ra ngoài. Âu Dương Tỉnh, nữ tử áo đỏ, Giang Khinh Hà đám người còn muốn nói gì nữa, Công Tôn đại nương bỗng nhiên hai tay chấn động, trong tay hai thanh đoạn kiếm như là hai cái kiểu rồng kinh thiên, trong phòng lượn quanh một vòng, một mảnh đinh đinh đang đang thanh âm, chúng nữ chỉ cảm thấy trên tay chấn động, lại túi đầu nhìn lên, binh khí đã trải qua rời khỏi tay. Song kiếm trở lại Công Tôn đại nương trong tay, nàng trầm giọng đối người áo trắng nói, ta nếu là bại, ta chết hoặc là đi theo ngươi, nhưng chỉ có ta một người. Tốt. Đón lấy bên trong 4-5 ngày bên trong, trong giang hồ liên tiếp phát sinh 3 chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, mới vào quật khởi huyết kiếm Phật, trong giang hồ gần trăm năm nay thần bí nhất cũng là quật khởi nhanh nhất Tô Dương, chết tại Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên phía dưới. Cái tin tức này rất không thể tưởng tượng nổi, gần như làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, huyết kiếm từ xuất đạo đến nay, gặp được không có chỗ nào không phải là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, lại có thể nhiều lần chiến thắng, thế cho nên cho người ta một loại cảm giác, giống như vị này trống rỗng xuất hiện thiếu niên liền là kỳ tích người sáng tạo, tại trên người hắn không có cái gì không có khả năng, đã từng những cái kia hiển hách một thời cao thủ tại đối bên trên lúc trước hắn. Không có người sẽ cho rằng huyết kiếm có bất kỳ ưu thế nào, nhưng kết quả lại đều không ngoại lệ nhau nhau chồng ở trong tay của hắn. Một khi loại này kỳ tích thành vì một chủng tập quán về sau, tất cả mọi người liền sẽ theo bản năng cho rằng, cái kế tiếp kỳ tích cũng tất nhiên sẽ phát sinh. Mà Bạch Vân thành chủ kết thúc loại này kỳ tích. Chuyện thứ hai, Lục Tiểu Phụng truy sát thành thật hòa thượng. Hai cái này đã từng bạn thân, không biết rằng bởi vì cái gì duyên cớ, trở mặt thành thủ, biến thành kẻ thù sống còn. Bọn hắn hai chuyện, có tư cách nhúng tay người không nhiều. Nhưng lắc đắc không có mấy người kia, cũng hiểu được chuyện này không phải mình nên nhúng tay. Ai cũng không ngăn cản được Lục Tiểu Phụng, nghe nói Lục Tiểu Phụng thậm chí bởi vì việc này cùng đến đây thuyết phục Hoa Mãn lâu động thủ, thậm chí một mũi lửa đốt đi Tây Môn Suy Tuyết Vạn Mai Sơn Trang. Cũng cho đến lúc này, người trên giang hồ mới phát hiện, thành thật hòa thượng võ công kỳ thật cũng không như Lục Tiểu Phụng, cho nên mới sẽ giống một cái chó nhà có tang đồng dạng bị truy chạy khắp nơi. Chuyện thứ ba, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành cùng đại nội tử Cấm Chi Đỉnh ước chiến Tây Môn Suy Tuyết. Chuyện này hoàn toàn hấp dẫn tất cả mọi người con mắt, thậm chí đã vượt qua trước hai việc ảnh hưởng, cũng chính bởi vì cái này chuyện thứ ba, rất nhiều người mới dần dần nghĩ, trong giang hồ dùng kiếm mạnh nhất, cũng không phải là huyết kiếm, mà là hai người kia. Kỳ thật, đối với Lục Phiến Môn cùng Bình Nam Vương phủ mà nói, còn có một cọc chuyện. Thêu Hoa đạo tặc rốt cuộc lọt lưới. Thêu Hoa đạo tặc là từ Diệp Cô Thành chính mình áp đưa về, trực tiếp bí mật giao cho phụ trách cả kiện chuyện Kim Cửu Linh, truy tra quá trình bên trong, chứng cứ dây xích gắn khớp mà đầy đủ, nhân tang đều tại. Đã trải qua không có quá nhiều điểm đáng ngờ, duy nhất thiếu hụt liên làm một phần tội phạm chính mình lời khai. Thu hoạch lời khai chuyện này, Kim Cửu Linh cái này đã từng Lục Phiến Môn tổng giám đốc, luôn luôn rất có biện pháp. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, một chiếc xe ngựa liền từ Kim Cửu Linh nhà cửa sau phi ra đến, lại chuyển qua 7-8 con phố, tiến vào một cái nghiêng đường phố. Hẹp đường phố ngắn mà hẹp, con đường này tổng cộng có 7 nhà sàn, cửa tiệm tất cả đều rất cổ lão cũ nát, trong đó có 3 nhà bán là đồ cổ tranh chữ, lại hơn phân nửa là đồ dọm, còn có 2 nhà là dán phiếu cửa hàng, một nhà rất nhỏ khắc ấn cửa hàng, một nhà cây dù cửa hàng. Cái này vốn là đầu rất lạnh nhạt đường phố, chỉ có những cái kia lại nghèo vừa đau lao học cứu mới có thể chỉ riêng những cửa hàng này, xe ngựa lại tại con đường này dừng lại. Màn xe bị để lộ, Kim Cửu Linh sau khi xuống xe từ trong xe đẩy ra ngoài một cái dương lớn, một cái dưới điếc nửa mù lao đầu tử, đã mở ra nhà kia dán phiếu cửa hàng cửa nhỏ, Kim Cửu Linh nhấc theo dây leo hòm lách mình mà vào. Cửa hàng bên trong treo chút còn không có phiếu tốt thấp kém tranh chữ, Kim Cửu Linh nhấc lên một trương ngụy bốc lên đường bá hổ đồ dòm sông núi, đem trên tường một cục gạch nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức hiện ra một đạo cửa ngầm. Phía sau cửa là đầu rất hẹp bí đạo. Đi qua đầu này bí đạo, lại mở ra một đạo cửa ngầm, trước mắt rộng dài sáng sủa, lại là cái rất bí mật tiểu viện tử. Công Tôn đại nương rốt cuộc tỉnh, nàng khi tỉnh lại, tóc phát hiện mình đã đến một gian cực kỳ tinh xảo nữ tử khuê phòng, nằm tại một trường cực hoa mỹ trên giường. Trong phòng tràn ngập loại xoa hoa lan rõ ràng hơn nhã mùi thơm, lại không biết thơm là từ đâu tới. Nàng yên tĩnh nằm không có động, bởi vì nàng căn bản không thể động, vô luận là trên người nàng 7 ngày say, còn là Diệp Cô Thành điểm huyệt đạo, cùng Kim Cửu Linh ở trên người nàng dùng thủ đoạn, trong đó bất kỳ một cái nào đều đủ để một cái tuyệt đỉnh cao thủ thành vì một tên phế nhân. Đột nhiên, trên đỉnh lều một vật rơi xuống, mất ở trên người nàng, càng là đầu rắn. Công Tôn đại nương bình sinh sợ nhất liền là rắn. Mặt của nàng đã dọa đến xanh lét, lại vẫn là không thể động, chỉ có trơ mắt nhìn con rắn này ở trên người nàng bò. Nàng muốn gọi, cũng đã dọa đến liền âm thanh đều không phát ra được. Mắt thấy con rắn này đã nhanh leo đến trên mặt nàng, đột nhiên bóng người lóe lên, Kim Cửu Linh xuất hiện tại đầu giường, nhẹ nhàng đưa tay kẹp lấy con rắn này, té ra ngoài cửa sổ. Công Tôn đại nương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kim Cửu Linh mỉm cười nhìn nàng ôn nhu nói, "Bác gái ngươi bị sợ hãi?" Công Tôn đại nương nói, "Ngươi trong phòng này tại sao có thể có rắn?" Kim Cửu Linh nói, "Rắn là ta đặc biệt bắt tới." Công Tôn đại nương biến sắc nói, "Vì cái gì?" Kim Cửu Linh cười nói, "Bởi vì ta nhất định phải thử một chút, bác gái ngươi có phải thật vậy hay không thể động, ngươi có phải thật vậy hay không là Công Tôn đại nương." Nghe nói Thanh Long hội tại đường phó đường chủ võ công độ cao, thiên hạ đã là hiếm thấy, chẳng qua là có một cọng lông bệnh, chính là sợ rắn. Công Tôn đại nương ánh mắt một lăng, lắc đầu nói, "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." "Ngươi đương nhiên hiểu." Kim Cửu Linh mỉm cười nói, "Ngươi nếu là không hiểu, trong phòng còn có hơn 10 đầu các chủng các dạng rắn, chờ nhìn thấy những này rắn, ngươi có lẽ liền hiểu. Hắn lấy ra một cái bao túi lung lay, cười nói, thế mà cổ đại trụ vương đã từng phát minh qua một loại thú vị hình pháp, chuyên môn đối phó không nghe lời nữ nhân, liền là đem nữ nhân quần thoát, tiếp đó hạ thân bỏ vào một cái tràn đầy rắn trong bao bố, lại đem bao tải miệng đâm chết, ngươi có muốn xem một chút hay không? Công tôn đại nương chỉ cảm thấy hai chân tốt nhất giống lập tức liền có vô số rắn bò qua, nhịn không được nói, ngươi rốt cuộc là ai?
Ta.
Kim Cửu Linh cười ha ha một tiếng, ta chính là Kim Cửu Linh a, lẽ nào Diệp cô thành không có nói cho ngươi biết muốn mang ngươi tới gặp ai? Công tôn đại nương đột nhiên cười lạnh, nói, kỳ thật trong lòng ngươi muốn cái gì, ta cũng biết.
Kim Cửu Linh nói, ồ.
Công tôn đại nương nói, ngươi chỉ có điều muốn một chương ta tự tay viết viết khẩu cung.
Kim Cửu Linh mỉm cười nói, công tôn đại nương quả nhiên là người thông minh, vậy ngươi có biết hay không khẩu cung nội dung là cái gì?
Công tôn đại nương nói, ngươi muốn ta thừa nhận ta chính là thêu hoa đạo tặc, thừa nhận những cái kia bản án tất cả đều là ta làm, bao quát Hoa Ngọc Hiên, bao quát Trấn Sa cùng Bình Nam Vương phủ.
Chẳng lẽ ngươi không phải thêu hoa đạo tặc?
Kim Cửu Linh nói,
ta đương nhiên là, Hồng Hải Tử từ rất nhiều năm trước đó đúng đấy.
Công tôn đại nương cắn răng nói, nhưng cái này mấy cái cọc chuyện không phải ta làm.
Đương nhiên là ngươi làm.
Kim Cửu Linh thăm thẳm thở dài, bất thình lình thấp giọng tiến đến công tôn đại nương bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi xem một chút, vì cái này thêu hoa đạo tặc đã chết nhiều người như vậy, liền huyết kiếm đều đã chết, chúng ta nhanh kết án không tốt sao?
Đối các phương diện đều có cái bàn giao, kỳ thật ngươi vô cùng rõ ràng, trong giang hồ cũng tốt, triều đình cũng được, phía trên muốn đơn giản liền là một cái công đạo mà thôi. Về phần cái này bàn giao đến cùng phải hay không sự thật, chỉ cần có thể nói còn nghe được, cái này đều không trọng yếu.
Công tôn đại nương cười khẩy nói, ngươi quả nhiên không hổ là lục phiến môn thứ một tay hảo thủ, khó trách có thể hoàn thành nhiều như vậy đại án tử.
Chưa xong còn tiếp.
Bốn canh an nên, phía sau còn giống như có.
Chương 259, có miệng khó trả lời.
Kim Cửu Linh một chút cũng không có lấy bộ dáng gấp gáp, tiện tay kéo một cái ghế ngồi tại công tôn đại nương bên giường, khoan thai ngồi, thậm chí còn miết lên chân bắt chéo, hắn lắc đầu cười nói, ngươi lại sai, ta là lục phiến môn thứ một tay hảo thủ, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì ta sẽ làm án, mà là bởi vì ta biết là người.
Bất quá có một điểm ngươi có thể yên tâm, xem ở một ít người mặt mũi, ngươi chỉ cần giao ra khẩu cung, ta để cho ngươi đi.
Hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm lại bất thình lình thấp giọng, lại tiến tới công tôn đại nương bên hai, thoạt nhìn giống như sợ bị người khác nghe thấy đồng dạng. Thế nhưng là cái tiểu viện này vị trí bí ẩn, trong phòng lại chỉ có hai người bọn họ, duy nhất có thể uy hiếp được hắn Lục Tiểu Phụng hiện tại đang khắp thế giới truy sát thành thật hòa thượng.
Hắn đang sợ cái gì?
Thả ta.
Công tôn đại nương nói, vậy ngươi bàn giao thế nào?
Kim Cửu Linh không có vấn đề nói, ngươi vẫn là không hiểu, các phương diện cũng chỉ muốn một cái công đạo, bàn giao liền là khẩu cung, liền là thêu hoa đạo tặc thân phận, mà về phần ngươi, công tôn đại nương, lấy võ công của ngươi ở trong tay ta chạy trốn không tính việc khó, đến lúc đó cùng lắm thì tóc một cái biển bắt văn thư, ngươi vĩnh viễn không muốn tại Trung Nguyên lộ diện là được, chuyện này tiểu tính xong, đương nhiên ngươi nếu là không chịu nổi tịch mịch nhất định phải ra mặt, đến lúc đó thiên hạ cao thủ cùng triều đình lực lượng cùng một chỗ đuổi bắt ngươi, vậy cũng đừng trách ta.
Hắn nói đoạn văn này thời điểm, âm thanh như trước rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có công tôn đại nương có thể nghe được, xem ra hắn thật sự là cái rất người cẩn thận, tại bất cứ lúc nào cũng không nguyện ý lưu lại một chút xíu bị người ta tóm lấy nhược điểm khả năng.
Công tôn đại nương cười lạnh nói, có cái này há miệng cung cấp, chỉ sợ không chỉ có thể đã thông báo đi, ngươi còn có thể chỉnh ngã thành thật hòa thượng đi làm cái kia tài thần a.
Ta không hiểu ngươi ý tứ, hơn nữa đây cũng không phải là ngươi cần nhọc lòng.
Kim Cửu Linh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói.
Công tôn đại nương nhìn chằm chằm hắn,
gan tướng chữ, chuyện này từ đầu tới đuôi liền là ngươi vì cả suy sụp thành thật hòa thượng giết chết Tô Dương bày ra một cái bẫy.
Kim Cửu Linh yên tĩnh ngồi tại bên giường, cái kia động lòng người mỉm cười đã nhìn không thấy, trên mặt liền một điểm biểu lộ đều không có.
Công tôn đại nương cười lạnh nói, ngươi biết thành thật hòa thượng hàng năm đều muốn đi gom góp một số tiền lớn, mà số tiền kia trọng yếu nhất nơi phát ra chính là chúng ta Hồng Hải Tử, một mực trong chúng ta có mấy người tỷ muội làm việc thời điểm sẽ ngẫu nhiên ngụy trang thành thêu hoa đạo tặc. Thế là ngươi đồng dạng ngụy trang thành thêu hoa đạo tặc bộ dạng, làm Hoa Ngọc Hiên, Trấn Sa các loại mấy vụ án, vu oan đến trên đầu chúng ta.
Những địa phương này chủ nhân
trong giang hồ thanh danh cũng không tệ, nếu là phía trên tin tưởng là thành thật hòa thượng phái người ra tay, thành thật như vậy hòa thượng vị trí này liền giữ không được, đến lúc đó
đương nhiên là ngươi tới tiếp quản tài thần.
Kim Cửu Linh nghĩ,
bất thình lình lắc đầu nói, ngươi nói những này không hề có một chữ là đúng đắn,
ta chẳng qua là muốn tra án mà thôi.
Công tôn đại nương nói, ngươi lúc này còn cẩn thận như vậy, lẽ nào ngươi sợ sẽ có người nghe lén?
Nơi này chẳng lẽ không phải địa bàn của ngươi?
Kim Cửu Linh cười cười, coi như là ngầm thừa nhận, hắn nhàn nhạt nói, ngươi còn có cái gì muốn nói, không ngại nói ra một lượt.
Công tôn đại nương nói, ta vốn là cái hành tung rất người thần bí, trừ thành thật hòa thượng, ai cũng không biết lai lịch của ta, ngươi vô luận nói ta làm chuyện gì, người khác đều rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng. Ta đã sớm hoài nghi tỉ muội của ta bên trong có người đầu nhập vào các ngươi bên kia, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như thế.
Ngươi muốn ta thay ngươi con hắc qua thay ngươi chết, ta mà chết hoặc là rời đi bên trong nguyên, nàng lại vừa vặn đem địa vị của ta thay vào đó, đến lúc đó Hồng Hải Tử liền là thủ hạ ngươi tổ chức, ngươi không chỉ thay thế thành thật hòa thượng chức vị, còn chiếm được hắn thủ hạ kiếm lợi nhiều nhất một tổ chức.
Kim Cửu Linh sắc mặt biến đổi, ngươi nói hình như rất không tệ, nhưng ta như trước sẽ không thừa nhận những việc này, Tiêu Tính Lục tiểu phụng không tại cửa ra vào nghe lén, ta cũng sẽ không thừa nhận. Công Tôn đại nương cười nhạo nói, Lục Tiểu Phụng liền là cái heo. Vừa bắt đầu liền bị ngươi dụ vào lạc lối, ngươi cố ý đem khối kia thêu lên đen mẫu đơn gấm vóc giao cho hắn, ngươi biết hắn nhất định sẽ cầm đi tìm Tiết Lao thái bà nhìn. Hắn thế mà cho rằng thêu hoa đạo tặc thật sự là nữ nhân giả dạng, tiếp đó ngươi lại cố ý muốn Tư Không Trích Tinh đi trộm hắn khối kia đỏ xa tanh đến, đưa Âu Dương Tình nơi đó đi, tiếp đó thừa dịp Âu Dương Tình rời đi nơi đó đi lầu nhỏ cơ hội, thả một chút tang vật tại trong phòng của nàng cũng không phải việc khó, mà Âu Dương Tình cùng Thành Thật Hòa Thượng hai người nhân nhất méo mó nhiều năm, Âu Dương Tình nếu đang có chuyện, Thành Thật Hòa Thượng cũng sẽ không không quản, cũng thoát không được quan hệ. Chỉ có Tư Không Trích Tinh tên hôn đảng kia, mặc dù vốn là Lục Tiểu Phụng bằng hữu, nhưng thần tâu cũng khó tránh khỏi có khi thất thủ, hắn nhất định đã từng rơi xuống trong tay ngươi, ngươi biết người này sớm muộn nhất định có giá trị lợi dụng, cho nên liền cố ý thi ân với hắn, đem hắn buông tha. Kim Cửu Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng, sắc mặt hơi đổi một chút, một lát sau trầm giọng nói tiếp. Công Tôn đại nương nói, từ khi đó bắt đầu, Lục Tiểu Phụng liền mình nhận định Hồng Hải Tử tỷ bội liền là thêu hoa đạo tặc, nhưng là Tô Dương lại là cái không ổn định nhân tố, từ hắn xuất hiện ngày đầu tiên lên, hắn liền đang hoài nghi ngươi. Cho nên ngươi mặt ngoài mời Diệp Cô Thành đi giúp Lục Tiểu Phụng một tay, trên thực tế đoán chắc Tô Dương nhất định sẽ ngăn cản hắn. Công Tôn đại nương cười khổ nói, ngươi cũng biết bất luận cái gì ngăn ở Diệp Cô Thành tính cách, hắn chưa chắc sẽ đối Lục Tiểu Phụng hạ sát thủ, nhưng Tô Dương bất đồng, Tô Dương là kiếm khách, Diệp Cô Thành nhất định sẽ toàn lực ứng phó, mà một mực Tô Dương lại so Diệp Cô Thành kém một chút. Tối thiểu trên lệch 2-3 giờ. Kim Cửu Linh lắc đầu nói, thế nhưng là giết Tô Dương, đối ta tệ chỗ muốn lớn xa hơn chỗ tốt, Tô Dương cũng không có thực tế chứng cứ, huống hồ mặc dù là Diệp Cô Thành giết Tô Dương, nhưng Lục Tiểu Phụng muốn hận ta cả đời. Đương nhiên là có chỗ tốt. Công Tôn đại nương cười lạnh nói, đến ngươi ta cấp độ này, đương nhiên biết rõ Tô Dương cùng Long Nhãn là quan hệ như thế nào. Mặc dù Long Nhãn công khai nói qua, sẽ không để cho Tô Dương trộn lẫn trong hội chuyện, nhưng trên thực tế, Tô Dương đã trải qua hỏng các ngươi tốt mấy chuyện lớn, bên ngoài chủ sáu đường bên trong, Tiêu Hành đã trải qua trực tiếp thoát ly khống chế của các ngươi, Tô Dương đã là các ngươi tất sát trên danh sách ba vị trước. Kim Cửu Linh cười cười, ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần trông cậy vào ta sẽ nói cái gì. Ngươi không hiểu không sao, không hiểu ta cho ngươi biết. Công Tôn đại nương trong mắt lóe lên một tia ánh mắt kỳ quái. Thanh Long hội 316 năm cái phân đà, hạch tâm nhất liền là bên ngoài sáu chủ đường. Tiêu cục, công môn, thế gia, bang phái, môn phái, cửa ngầm, cái này sáu cái chủ đường là hai phái người phân biệt trưởng khống, bên trong ba chủ đường. Tài, võ, tình báo, tài đường ngươi cùng Thành Thật Hòa Thượng hai phái cùng chấp trưởng, ngươi nguyên bản lớn nhất trụ cột liền là muốn chỉnh suy sụp Hoắc Hưu, từ trên người hắn làm tiền, nhưng không nghĩ tới Hoắc Hưu lại bị Lục Tiểu Phụng Tô Dương xử lý, chủ ý của các ngươi liền đánh tới Thành Thật Hòa Thượng trên đầu. Chỉ cần có thể tại thiên hạ người cùng phía trên trước mặt vu oan bôi xấu hắn, tài đường tự nhiên chính là các ngươi. Trong giang hồ lan lộn, không có tiền không thể được. Kim Cửu Linh rốt cuộc hiện ra hơi không kiên nhẫn lên, hắn phất phất tay đánh gãy Công Tôn đại nương. Lạnh giọng nói, như ngươi loại này vu hãm quả thực không có chút ý nghĩa nào. Ta kính ngươi nữ trung hào kiệt, không nguyện ý dùng đúng chờ giống như tội phạm người thủ đoạn đối phó ngươi, thoạt nhìn là ta sai rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thừa nhận. Công Tôn đại nương cả giận nói, ta tại sao muốn thừa nhận? Kim Cửu Linh cười lạnh nói, những sự tình này không có một cái là ta làm. Ta chính là tra án. Ngươi cho rằng như thế hướng trên người của ta dội nước bẩn, ta liền có thể thừa nhận. Ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình tiếp xuống phải làm gì, suy nghĩ một chút viết như thế nào cái kia trương nhận tội sách, suy nghĩ một chút ngươi làm ra những cái kia tội nghiệt nên thế nào trả lại. Hắn tiếng nói càng lúc càng lớn, càng về sau quả thực là thanh sắc câu lệ, đại nghĩa lăng nhiên, giống như thật giống một cái chính trực danh bộ đang thẩm vấn hỏi tội phạm, trong khẩu khí tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn có chút đau lòng. Công Tôn đại nương mở to hai mắt nhìn, một câu cũng nói không nên lời. Nàng vạn vạn không ngờ rằng chuyện lại biến thành như thế, dựa theo trước đó suy đoán, Kim Cửu Linh đã mang nàng tới như thế bí mật địa phương, đương nhiên sẽ đối với nàng nói thẳng, không nghĩ tới hắn thế mà miệng như thế nhanh, một chữ cũng không chịu nói. Kim Cửu Linh lớn tiếng nói, tốt, ta cũng không có quá nhiều công phu cùng ngươi giải dòng những việc này, ngươi còn có thời gian một nén nhang, chính mình suy nghĩ kỹ càng đi, chứng cứ vô cùng xác thực không phải do ngươi chối cãi, ngươi nếu là không nguyện ý nhận tội, cái kia đừng trách ta tay hung ác. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra cây châm lửa, đốt lên một chi dài nửa xích thơm. Thuốc lá lượn lờ trong không khí nổi lơ lửng, rất nhanh một nén nhang liền muốn đốt sạch. Kim Cửu Linh thở dài, nói, ngươi cân nhắc tốt không có. Ngươi động thủ đi. Ta sẽ không biết. Vậy ngươi liền đi chết đi. Kim Cửu Linh cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp đống nhiên hướng Công Tôn đại nương cổ họng điểm xuống. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bất thình lình bị người phá vỡ một cái độc lớn, một điểm hàn tinh đánh chật hắn quạt xếp, một người từ bên ngoài đi vào. Lại là tại khắp thiên hạ truy sát Thành Thật Hòa Thượng Lục Tiểu Phụng. Là ngươi. Kim Cửu Linh ngoài ý muốn nói. Không sai là ta. Lục Tiểu Phụng nói. Chúng ta nói hết thể ngươi đều nghe được. Kim Cửu Linh hỏi. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nghe được. Vậy ngươi bây giờ còn đang hoài nghi ta? Kim Cửu Linh nói, ngươi bệnh đa nghi thật sự là quá lớn chút. Ta không phải hoài nghi ngươi, mà là càng thêm hoài nghi ngươi. Lục Tiểu Phụng cảm giác đầu lưỡi của mình đều là đắng, chẳng qua là đáng tiếc ta không có chứng cứ. Nàng giả vờ bị bắt, chính là muốn lôi kéo ta. Nghĩ không ra Diệp Cô Thành cũng sẽ giúp các ngươi làm loại sự tình này. Kim Cửu Linh cười lạnh nói, Diệp Cô Thành bên kia ta hiển nhiên có biện pháp của ta, đây là chúng ta trước đó đạt thành điều kiện. Lục Tiểu Phụng nói, hiện tại ta ngược lại càng hoài nghi ngươi, nếu như không phải giống như nàng nói như vậy, nàng căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải tới mạo hiểm. Có lẽ nàng chẳng qua là rõ ràng chính mình không phải Diệp Cô Thành đối thủ, đây là kế hoa binh. Kim Cửu Linh nói, ta vừa rồi nghe rất rõ ràng, ngươi nguyên vốn đã nhanh muốn nói ra thật tình, đáng tiếc nàng nói sai mấy câu. Lục Tiểu Phụng nói, cái gì? Nàng tuyệt đối không hẳn phải biết Tư Không Trích Tinh tới trộm ta đồ vật, cũng không phải biết rõ Âu Dương Tình trong phòng tăng vật, đã nàng biết rõ, như vậy thì chỉ có thể nói rõ chúng ta đã trải qua lén lút thông qua khí. Lục Tiểu Phụng nhìn qua Công Tôn Đại Nương, lắc đầu cười khổ, ngươi như thế nào liền đạo lý này đều không làm rõ ràng được. Từ ngươi vừa nói ra hai câu này bắt đầu, hắn liền một chữ cũng không có khả năng thẳng thắn. Công Tôn Đại Nương khuôn mặt lại đỏ vừa giận, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, kế hoạch này nguyên bản trong lòng của nàng đã trải qua 10 phần chắc chín, hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng Lục Tiểu Phụng liền tại cửa ra vào, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bởi vậy trên tâm lý cũng không có 10 phần đề phòng, một cái sơ sẩy liền nói lỡ miệng. Kỳ thật càng như vậy, ta càng hoài nghi ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, hiện tại duy nhất thiếu hụt liền là chứng cứ. Kim Cửu Linh ngắt lời hắn, nói, chỉ tiếc ta một mực đem ngươi coi làm bạn tốt, coi như người tốt, nghĩ không ra ngươi lại sẽ cùng Thêu Hoa đạo tặc cấu kết để hãm hại ta. Lục Tiểu Phụng giật mình nhìn xem hắn, thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này đồng dạng. Kim Cửu Linh sụ mặt, lạnh lùng nói, chỉ tiếc các ngươi tùy tiện thế nào hãm hại ta, đều không dùng, ta từ 13 tuổi nhập công môn, cho tới bây giờ đã gần đến 30 năm, từ trước đến nay cũng không có làm qua một cái trái pháp luật chuyện, bằng vào ngươi dứt khoát cùng một chút hư vô mờ mịt phỏng đoán, đều tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Kim Cửu Linh lại nói, càng buồn cười hơn chính là, ngươi thế mà cho là ta chính mình sẽ thừa nhận ta chính mình là Thêu Hoa đạo tặc, thiên hạ hội có đần như vậy người. Loại lời này các ngươi nói ra, há đừng cho người cười đến rụng răng. Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, Tô Dương khi còn sống, thường xuyên nói câu nào, giết người có lúc chưa hẳn cần chứng cứ. Kim Cửu Linh lạnh lùng nói, ta là Lục Phiến Môn trước đó tổng giám đốc, hiện tại là Bình Nam Vương phủ trung quy, ngươi bây giờ tiểu tính giết ta, trong quan phủ cũng giống vậy sẽ hình cáo thị, truy nã thiên hạ các ngươi, sớm muộn còn là trốn không thoát, người giang hồ mặc dù nhẹ vương hầu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể cùng toàn bộ triều đình đối kháng. Lục Tiểu Phụng thở dài, cười khổ nói, xem ra một trận chiến này lại là ngươi thắng. Kim Cửu Linh nghiêm mặt nói, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, ta nhất định không thể thắng đăng, công đạo nhất định thường tồn, chỗ lấy các ngươi không bằng còn là ngoan ngoan theo ta đi quy án tốt. Lục Tiểu Phụng thở dài, ta bất thắng chính, chính nghĩa thường tồn, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng minh bạch đạo lý kia. Ai là chính ai là tà? Kim Cửu Linh cười lạnh nói, hẳn là chứng cứ vô cùng xác thực là tà, mà ăn không vu hãm mới là đang. Ngươi Lục Tiểu Phụng danh khắp thiên hạ, ta Kim Cửu Linh cũng không phải mặc cho người vu hãm quả hờ mềm, ta rất rõ ràng, bạn của ngươi Tô Dương chết rồi, ngươi cảm thấy là ta tạo thành, vừa muốn đem khẩu khí này vung tại trên người của ta. Hừ hừ, ta cho ngươi biết, cửa đều không có. Lục Tiểu Phụng thở dài, ngươi thật cho là ta không có bất kỳ chứng cứ nào? Kim Cửu Linh nở một nụ cười, giống như tại nói ngươi còn có thể có biện pháp nào. Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, ngươi thật giống như quên Xà Vương. Xà Vương? Kim Cửu Linh cười nói, đúng, Xà Vương, hắn cũng là bị Công Tôn Đại Nương giết chết. Thế nhưng là có người có thể chứng nhận giết Xà Vương chính là ngươi. Kim Cửu Linh vô ý thức thốt ra, không có khả năng. Tiếp đó lại lập tức nói tiếp, bởi vì ta căn bản không có giết hắn. Lục Tiểu Phụng cười cười, quay đầu về ngoài sân lớn tiếng nói, ngươi vào đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 260, chân tướng rõ ràng. Theo Lục Tiểu Phụng âm thanh, tiểu viện phía ngoài lại đi vào tới một người bóng. Kim Cửu Linh mũi đều muốn tức điên, nơi này là bí mật của hắn xào huyệt, chung quanh có hắn người nắm tay, kết quả Lục Tiểu Phụng lại có thể dẫn người ra vào tự nhiên, Lục Tiểu Phụng thì cũng thôi đi, bây giờ đi vào người này, lại là áo ngắn trắng sạc cạp, một bộ quán cơm nhỏ chạy đường ăn mặc, cháy vàng biến thành màu đen làn da, lại phối lên mặc đồ này vừa nhìn liền là trong phố sáng người. Người này bước đi rất chậm, trên người quấn một vòng băng vải, còn đâm lấy một cái quả trượng, đi trên đường rất chậm, thoạt nhìn giống như bị thương, hoặc là bị thương mới khỏi bộ dạng. Hắn là ai? Kim Cửu Linh cau mày nói. Lục Tiểu Phụng còn chưa lên tiếng, người tới lại mở miệng trước nói, Lục đại gia tốt. Người này nói là tiếng phổ thông, thế nhưng là âm thanh giọng điệu lại không nói ra được cổ quái, đọc nhấn rõ từng chữ cứng nhắc, liền một cái mới học nói chuyện đứa nhỏ chỉ sợ đều muốn so với hắn lưu loát điểm. Không sợ trời, không sợ đất, liền sợ Quảng Đông người nói tiếng phổ thông. Kim Cửu Linh sững sờ, cau mày nói, ngươi là Xà Vương người? Người kia hướng Kim Cửu Linh hung hăng trừng mắt liếc, ngươi không nhận biết ta? Lục Tiểu Phụng rốt cuộc nói, hắn dĩ nhiên không phải nhận biết ngươi, hắn vội vã đi giết người, làm sao có thể nhớ kỹ ngươi dạng này tiểu nhân vật. Kim Cửu Linh ánh mắt chuyển đến cái này nhân thân bên trên tỉ mỉ đánh giá hồi lâu, bất thình lình cả kinh nói, ngươi không là chết sao? Lục Tiểu Phụng nói, hắn vốn là chết rồi, thế nhưng là không chết, lại được cứu về. Người này cư lại chính là ngày đó tại Xà Vương chỗ ở phía ngoài món kia quán cơm nhỏ bên trong tiểu nhị, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương đi gặp Xà Vương. Liên là từ người này dẫn đường, về sau tại cùng Kim Cửu Linh thủ hạ bộ đầu bạc ưng Lỗ Thiếu Hoa xung đột thời điểm, bị Lỗ Thiếu Hoa giết chết. Người đem người này tìm đến tính là gì? Kim Cửu Linh cười lạnh nói, ngày đó Lỗ Thiếu Hoa làm là có chút quá mức. Ra tay nặng chút, nhưng nói cho cùng cũng là lo lắng ngươi cùng Tô Dương, hơn nữa chuyện này ta đã trừng trị qua hắn, ngươi bây giờ chuyện xưa nhắc lại có ý nghĩa gì? Lục Tiểu Phụng lắc đầu, Xà Vương chỗ ở rất bí mật, cũng tương tự rất an toàn, hắn dạng này tiêu hùng, nhất định sẽ đem hang ổ của mình kinh doanh như thùng sắt. Muốn gặp được hắn, nếu như không có người này dẫn đường, trên đường đi hắn những huynh đệ kia là sẽ không bỏ mặc người nào đi vào, điểm này ngươi đương nhiên biết rõ. Kim Cửu Linh sắc mặt hơi hơi thay đổi, ta làm sao lại biết rõ? Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì ngày đó ngươi đi qua. Hắn chỉ vào tên này tiểu nhị, nói, điểm này còn là Tô Dương nhắc nhở ta, ngươi ngày đó phái Lô Thiếu Hoa đi Xả Vương hang ổ tìm chúng ta bản thân liền là rất không hợp lý, Lô Thiếu Hoa là ngoại lai quan sai, cùng Xả Vương không có bất cứ quan hệ nào. Hai phe gặp mặt chỉ cần hơi có chút hỏa tinh liền sẽ treo lên tới. Điểm này ngươi không phải không biết, nhưng Mạnh Vĩ bất đồng, hắn là bản địa bộ đầu, nhất định cùng Xả Vương huynh đệ quen thuộc, mà ngươi lại vẫn cứ phái Lô Thiếu Hoa mà không phải Mạnh Vĩ đi, chỉ sợ sẽ là vì danh chính ngôn thuận cùng Xả Vương huynh đệ đánh một trận a. Hừ, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Kim Cửu Linh nói. Đương nhiên là có, bởi vì cái này tiểu nhị gặp qua ngươi, ngươi phái Lô Thiếu Hoa đi nơi đó căn bản không phải tìm chúng ta, mà là giết hắn diệt khẩu. Lục Tiểu Phụng nói. Nhưng ta tại sao muốn giết Xả Vương? Kim Cửu Linh hỏi lại, giống hắn lần này trợ búa kiêu hùng tồn tại, đối với thành thị trị an nhưng thật ra là có chỗ tốt. Giết hắn? Trong thành loạn lên, cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình. Bất kỳ địa phương nào có đen liền có trắng, đen trắng thường thường là lẫn nhau đối lập, lại có thể phụ trợ lẫn nhau, một người có hai bộ mặt, quan sai cùng lùng cỏ, mấy ngàn năm nay chưa bao giờ tách ra. Nếu là bình thường ngươi đương nhiên sẽ không. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng khi đó ngươi nếu là không giết hắn, ta cùng Tô Dương liền sẽ thông qua lực lượng của hắn đi tìm Công Tôn Đại Đường, tương phản, Xà Vương vừa chết, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi quan phủ lực lượng, tiếp xuống tìm tới hết thảy manh mối, đều là ngươi trước đó bố trí tốt, cố ý dùng để dẫn dắt chúng ta làm ra phán đoán sai lầm. Ngươi lại tại tự cho là thông minh. Kim Cửu Linh cười ha ha, Xà Vương bất quá là một thành lưu manh đầu mục, lấy thân phận của ta, muốn để hắn vì ta làm việc quả thực dễ như trở bàn tay, nếu như giống như ngươi nói vậy, ta căn bản không cần giết hắn, chỉ cần hơi chút dùng một chút thủ đoạn, hắn liền không thể không nghe ta. Hắn sẽ không nghe ngươi, bởi vì hắn căn bản chính là thành thật hòa thượng người. Lục Tiểu Phụng nói. Kim Cửu Linh hai mắt hơi hơi nheo lại, có ý tứ gì? Phật tượng. Lục Tiểu Phụng nói, vấn đề nằm ở chỗ Phật tượng bên trong. Chúng ta tìm tới mấy cái Phật tượng mặc dù thoạt nhìn đều là ba màu khen bao lộc tài thần, nhưng là trên thực tế là có khác biệt. Hắn đông nhiên dừng lại, nói tiếp, Phật tượng hẳn là đại biểu một loại nào đó thân phận, chúng ta tìm tới Phật tượng trong đó có mấy tôn trong bụng, có màu trắng khen bao lộc giống, cái này là có thể tại nung thời điểm liền vẽ lên đi đốt ra tới. Nhưng là trong đó còn có mấy tôn, trong bụng lại không có màu trắng chân dung, mà là tờ giấy cùng chữ, bao quát người mang theo chúng ta tìm tới cái gian phòng kia phòng nhỏ bên trong, cùng Âu Dương Tình trong phòng. Vậy thì thế nào? Phật tượng là bị kín, không có khả năng tại nung tốt về sau lại tiến vào trong nhét đồ vật, lẽ nào tại mấy năm trước chế tác Phật tượng thời điểm, liền có người sẽ tài liệu đến sự tình hôm nay, đồng thời bỏ vào tờ giấy, viết lên chữ. Lục Tiểu Phụng chắc chắn nói, bởi vậy có thể kết luận, hết thảy trong bụng có thể cung cấp đầu mối tờ giấy cùng chữ Phật tượng, đều là gần đây ngụy tạo, mục đích đúng là vì dẫn dắt ý nghĩ của chúng ta đi hướng sai lầm phương hướng, đem hết thảy chứng cứ chỉ hướng Hồng Hải tử. Kim Cửu Linh trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, ngươi đây là suy đoán. Đương nhiên, nhưng là chỉ cần có thể chứng nhận ngươi giết Xà Vương, tất cả những thứ này suy đoán cũng là hợp lý. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ cái kia tiểu nhị bả vai, nói, một mực người này sống tiếp được, Lô Thiếu Hoa liên tử thương hỏa hầu còn kém một chút. Kim Cửu Linh tiến lên một bước, hướng về phía cái kia tiểu nhị trầm giọng nói, ngươi nhìn kỹ, giết Xà Vương người thế nhưng là ta. Tiểu nhị nhìn chằm chằm Kim Cửu Linh khuôn mặt từ trên xuống dưới quan sát, nói, ta không có tiến gian phòng, trong phòng xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng ta đích xác nhìn thấy người này từ gián vương gian phòng của đại ca bên trong ra tới qua. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói, tự ở Lục đại gia ngươi cùng vị kia ra trước khi đến không lâu, ngươi còn có lời gì nói? Lục Tiểu Phụng nói, Xà Vương võ công ta rất rõ ràng, nếu không phải hắn bất ngờ không đề phòng, không có khả năng vô thanh vô tức bị người đi chết, cũng chỉ có thấy được ngươi người quen cũ này, hắn mới có thể không có bất kỳ cái gì phòng bị. Kim Cửu Linh thần tình trên mặt biến hóa vài lần, bất thình lình cười lên ha hả, Lục Tiểu Phụng, ngươi từ chỗ nào tìm đến cái chứng giả người tới vu ham ta? Ngươi nói hắn là Xà Vương thủ hạ, lại có chứng cứ gì? Lục Tiểu Phụng hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, tiểu nhị ngực băng vải bột một tiếng nước mắt, lộ ra trên lồng ngực. Đang hướng về trái tim bộ vị, có một cái đã trải qua vậy vết thương, ai nấy đều thấy được, đây là một cái muốn mạng vết thương. Bất luận kẻ nào thụ lần này cũng tám phần muốn đưa mạng, cái này tiểu nhị còn có thể sống được, quả thực liền là kỳ tích. Ngươi còn có lời gì nói? Lục Tiểu Phụng hỏi. Kim Cửu Linh hít một hơi thật sâu. Hướng tiểu nhị vẫy tay, ngươi qua đây, tỉ mỉ nhìn kỹ, ngày đó ngươi thấy cái kia người, đến cùng phải hay không ta? Tiểu nhị chống vải trượng khập khiễng đi đến Kim Cửu Linh bên cạnh. Quả nhiên vòng quanh Kim Cửu Linh bên người tỉ mỉ nhìn lại. Nhìn kỹ. Kim Cửu Linh trầm giọng nói. Cái kia tiểu nhị dùng Quảng Đông lời nói thì thầm nói hai câu. Nói cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, liền Lục Tiểu Phụng cũng nghe không hiểu. Nhưng Kim Cửu Linh lại như có thể nghe hiểu đồng dạng, mặt trầm xuống, quắc, ngươi thật to gan, dám vu ham ta, tự tìm cái chết. Tiểu ở chữ chết mới vừa nói ra miệng, Kim Cửu Linh bất thình lình xuất thủ, trong tay quạt xếp như thiểm điện đâm về tiểu nhị ngực. Lỗ Thiếu Hoa thuật bắn súng không được. Kim Cửu Linh cũng không phải Lỗ Thiếu Hoa, hắn vốn là thiên hạ số một số hai đánh huyệt hảo thủ. Bị hắn quạt xếp đâm trúng ngực yếu hại, không được nói chẳng qua là một cái trong phố xá bình thường hắn tử, liền là Lục Tiểu Phụng cũng phải mất mạng. Huống chi cái này tiểu nhị bản thân liền bản thân bị trọng thương. Giết người diệt khẩu. Chỉ cần có thể giết cái này tiểu nhị, Lục Tiểu Phụng tiểu tính toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Ngươi. Lục Tiểu Phụng lời nói vẫn chưa nói xong, kim cựu linh cây quạt đã đến tiểu nhị lồng ngực. Tên kia tiểu nhị cũng lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, cái nụ cười này bản không nên xuất hiện tại một cái nhanh muốn bị người giết chết trợ búa hán tử trên mặt. Hắn hai chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đã trải qua hướng về sau bay ra ba thước, khinh công độ cao, thế mà so với Lục Tiểu Phụng cũng không kém bao nhiêu. Kim Cửu Linh vạn vạn không ngờ rằng một người dáng mạo tầm thường này hán tử có cao như vậy võ công, theo bản năng đuổi kịp mấy bước, trong tay quạt xếp vung ra, liên tục điểm tiểu nhị lên thân 12 chỗ đại huyệt, trong khi xuất thủ, quạt xếp vạch phá không khí, mang theo suy suy kình phong, thoạt nhìn tiểu tính không bị quạt xếp điểm trụ huyệt đạo, vẹn vẹn bị những này kình phong đánh trúng cũng muốn chịu không nhẹ tổn thương. Tiểu nhị thân hình liên tiếp đang lắc lư, khi thì dùng trường, khi thì dựa vào linh xảo thân pháp, từng cái tránh thoát Kim Cửu Linh quạt xếp. Nhưng chiêu thức còn không có dùng xong, Kim Cửu Linh liền ý thức đến chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Nếu như tên này tiểu nhị thật sự có võ công cao như vậy, có thể tránh thoát chính mình trước đó một kích, làm sao lại bị Lô Thiếu Hoa trọng thương? Hắn mồ hôi lạnh trên trán lợi hại liền xuất hiện, cái này mấy cái động thủ đã trải qua chứng thực chính mình giết người diệt khẩu. Tại sao muốn giết người diệt khẩu? Đây đương nhiên là lại biết rõ rành rành. Giết người không phải tội, nhưng không có giết chết cái kia chính là vấn đề. Húng chi lúc giết người bị người bắt được, cái kia chính là vấn đề lớn. Lục Tiểu Phụng hướng phía trước bước ra một bước, cười cười. Kim Cửu Linh cắn răng một cái, hướng về sau Lục ra, lập tại nguyên chỗ, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Tiểu nhị cười cười, đưa tay đến dưới mặt phương trà sát mấy cái, xé xuống một khối mặt nạ, lộ ra một trường cười hì hì khuôn mặt. Là ngươi? Ngươi không là chết sao? Không có khả năng, Diệp Cô Thành làm sao có thể đối ngươi kiếm hạ lưu tình? Kim Cửu Linh quá sợ hãi, người này lại là bị Diệp Cô Thành giết chết Tô Dương. Hắn rất lý giải Diệp Cô Thành như thế kiếm khách, vô luận là nguyên nhân gì, cùng một tên khác kiếm khách động thủ thời điểm đều tuyệt sẽ không lưu tình, bởi vì một khi lưu tình, bọn hắn sẽ cảm thấy cái này là đối với mình kiếm cùng đối thủ một loại vũ nhục, cũng chính bởi vì nhìn kỹ điểm này, hắn mới có thể mời Diệp Cô Thành đi trợ giúp Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng đuổi bắt Công Tôn Đại Nương. Bởi vì hắn không thể không lưu tình. Tô Dương cười nói, hắn không lưu tình, chết liền là hắn không sợ chết, nhưng là hắn càng hy vọng có thể cùng một người khác công bằng một trận chiến. Ai? Ngươi đây liền không cần quan tâm, ngươi còn là trước tiên suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Tô Dương cười cười, hướng bên ngoài sân nhỏ nói, mấy vị tiến vào đi. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới từ xa xa, bên ngoài cửa lại chậm rãi đi vào mấy người, mấy cái mắt bị mù nam nhân, chính là bị Thêu Hoa đạo tặc chọc mù mắt mấy cái kia trong giang hồ thanh danh cũng không tệ lắm người, hắn bên trong một cái đỏ tía mặt hơn, mang trên mặt ba cái mặt sẹo, một cái khác lại là cái áo gấm, đầy mặt thần sắc có bệnh lão nhân, chính là Thường Đầy Trời, cùng Hoa Ngọc Hiên chủ nhân Hoa Một Bượm. Bọn hắn mặc dù đứng cách tiểu viện rất xa, nhưng mù lòa thai luôn luôn đặc biệt linh, nhất là những người này nội công đều không yếu, trong tiểu viện phát sinh hết thảy, bọn hắn đều đã nghe nhất thanh nhị sở. Bọn hắn vừa vào cửa, liền vô ý thức hướng Kim Cửu Linh phương hướng quay đầu đi, mặc dù bọn hắn đều mắt bị mù, nhưng mỗi người trống rỗng trong con mắt, đều giống như đã trải qua tràn đầy lửa giận. Thường Đầy Trời sắc mặt tái xanh, hoán hận nói, ta kết bạn với ngươi mấy chục năm, nghĩ không ra ngươi càng là cái mặt người dạ thú xuất sinh. Hoa Một Buồn tức giận đến toàn thân phát run, cả giận nói, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, ngươi nếu là thật sự minh bạch đạo lý kia, tại sao phải làm loại sự tình này? Kim Cửu Linh nhìn lấy bọn hắn, từng bước một lui về sau, thối lui đến một cái ghế một bên, chán nản ngồi xuống, sắc mặt xám trắng, bờ môi run lẩy bẩy, cũng đứng lên không nổi nữa, rốt cuộc nói không ra lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, bạn gây tốt cả đời. Tô Dương thuần thục đem mặt bên trên cùng trên người còn lại ngụy trang toàn bộ diệt trừ, lại từ dưới giày mặt lấy ra hai khối dùng để gia tăng thân cao lót chân tấm ván gỗ. Vương Yêu Hoa quả nhiên là một cái kỳ tài, tại Hoa Sen Bảo Giám bên trong có một loại kỳ diệu dịch dung phương pháp, có thể chế tạo ra so mặt nạ da người càng tinh xảo hơn mặt nạ, mà chỉ cần thật đơn giản mà ong, bột mì, bong bóng cá dựa theo tỷ lệ nhất định điều hòa liền, nhưng thậm chí tại trên mặt nạ dành vinh quang phương thức cũng cực kỳ đơn giản, liền xem như người bình thường cũng vừa học liền biết. Chân chính lớn mới liền là đem cực kỳ phức tạp đồ vật trở nên đơn giản. Về phần tiếng Quảng Đông, loại vật này từ trái đất xuyên tới tuổi trẻ người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Tô Dương cười tít mắt hỏi, ngươi đoán hiện tại sẽ có hay không có người tới cứu ngươi? Nam ở trên giường không thể động đậy, Công Tôn Đại Nương cười nói, đương nhiên sẽ không có người tới cứu hắn. Hồng Hai Tử bên trong mặc dù có phản đồ, thế nhưng là các nàng đều cho rằng ta là vì cứu các nàng mà bại bởi Diệp Cô Thành, bị Diệp Cô Thành bắt giữ. Lục Tiểu Phụng đi vào phòng bên trong, mở ra huyệt đạo của nàng, đem nàng nỗ lực phòng, cũng thở dài, nơi này thực sự quá bí mật, người biết không nhiều, chính là có người muốn tới cứu hắn, cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này. Ta phải nghe ngươi nói. Tô Dương nhìn qua Kim Cửu Linh nói, ngươi chẳng lẽ không biết tổ chức chúng ta bên trong quy củ? Kim Cửu Linh cười khổ nói, nhiệm vụ của mình, tự mình xử lý. Tô Dương gần từng chữ, ta hỏi là Bình Nam Vương phủ đâu? Lẽ nào Bình Nam Vương mắt thấy ngươi xảy ra chuyện không quản? Hắn không sợ ngươi cùng khai ra chút gì? Kim Cửu Linh bất thình lình cười lên, ngửa mặt lên trời cười to, cười mặt đỏ tới mang tai, tức giận đều thở không lên đây, trong tiếng cười có đắng chát, cũng có trào phúng. Ngươi cười cái gì? Công Tôn Đại Nương cả giận nói. Hắn tại cười quyền lực. Tô Dương nói. Quyền lực? Công Tôn Đại Nương khó hiểu nói. Đúng, quyền lực. Tô Dương nói, ta minh bạch hắn ý tứ, Bình Nam Vương vô luận làm chuyện gì, có thể giết hắn chỉ có hoàng đế một người, những người khác liền xem như có lại nhiều chứng cứ, cũng tuyệt đối không thể động đến hắn, nếu không liền là cùng toàn bộ triều đình là địch. Dù là hắn muốn, cũng không thể giết hắn. Lục Tiểu Phụng đem trung gian hai chữ mơ hồ kỳ từ dẫn tới. Nhưng là người ở chỗ này phần lớn đều đã nghe được trong đó một hai, từng cái sắc mặt kỳ biến. Ngươi có trông thấy được không, nếu như ngươi nói là sự thật. Như vậy vô luận kết quả nếu như, chúng ta những người này bên trong, liền muốn có hơn phân nửa trở thành triều đình khâm phạm. Tô Dương thở dài, Bình Nam Vương tọa trấn Đông Nam 20 năm, quan hệ trải rộng Đông Nam 8 tiết kiệm. Triều đình trên dưới, trên giang hồ cùng hắn có các loại hướng tới tốt lắm hắn càng là đến không xiết, đào được Bình Nam Vương, toàn bộ giang hồ, toàn bộ triều đình, đem có vô số đầu người rơi xuống đất. Tô Dương rất nhớ rõ, Bách Lý Trường Thanh cùng mình nói qua cái kia một phen loạn cùng trị, cho dù có chứng cứ xác thực, một khi động Bình Nam Vương, cái kia thiên hạ liền chắc chắn có một tràng hoặc lớn hoặc nhỏ loạn. Lục Tiểu Phụng tiến đến Tô Dương thai biên tiểu thanh nói, vậy nếu như hắn thật khởi binh, thiên hạ loạn hơn. Đại loạn. Ngươi coi vậy là cái gì nhà tròi? Nói đến binh liền khởi binh a. Tô Dương liếc hắn một cái, nói, đánh trận đánh liền là tiền, Bình Nam Vương nếu là có đầy đủ tiền, làm sao lại cùng Kim Cựu Linh một khối làm loại chuyện này? Lục Tiểu Phụng còn muốn nói nữa cái gì, Tô Dương vô vô bờ vai của hắn đánh gậy hắn. Chúng ta là người giang hồ, chúng ta quen thuộc dùng đao kiếm nói chuyện, triều đình quan trường, thủy chi sâu không phải chúng ta có thể tưởng tượng, trong đó nội tình tình hình thực tế cũng không phải chúng ta thông qua trước mắt một góc của băng sơn có thể nhìn kỹ. Cho nên, chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được rồi, về phần ai làm hoàng đế, cái kia không phải chúng ta nên nhọc lòng chuyện. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, cái kia nếu là có một ngày, khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán lại nên làm như thế nào, ta thế hệ lại nên như thế nào? Nếu có ngày đó, ta trở võ giả, tự nhiên rút kiếm, tại trong vạn quân máu tươi 10 tầng, lấy hỏa người đứng đầu cấp. Công Tôn Đại Nương bất thình lình chen miệng nói, chỉ sợ đến lúc đó, trong vạn quân ngươi lấy không đến thủ cấp, ngược lại mất mạng. Tô Dương cười to, trên đời chuyện, há có thể mọi chuyện như ý, người sống một đời, nhưng cầu không thẹn lương tâm mà thôi. Nàng lại hỏi, như thế nào mới có thể không thẹn lương tâm? Tất cả đi việc, tất cả đi việc. Công Tôn Đại Nương khó hiểu nói, thưa vị giả, quy chế, chấp pháp, ngự dân, hộ quốc, văn giả, tu thân, lập thuyết, giáo hóa, võ giả, lấy ba thước kiếm, hăng hái, xúc mạnh biện yếu, chặt đứt thế gian bất bình bất công, là tự đi con đường của mình. Công tội thì như thế nào? Hậu thế chi luận thì như thế nào? Tô Dương hơi vừa nghĩ, cười nói, công tội tự tại tiếng người, trường kiếm lại tại ta tay. Công Tôn Đại Nương nhíu mày, quan sát Kim Cửu Linh, nghi ngờ nói, vậy ý của ngươi là? Ý của ta là, dùng giang hồ phương thức, để chuyện này ở chỗ này kết thúc, đừng lại có càng nhiều dính líu. Tô Dương đối Kim Cửu Linh nói, động thủ đi, rất đạo lý đơn giản, lực bên thắng sống. Kim Cửu Linh thật sâu hấp khí, thân thể từ trên ghế chậm rãi đứng lên, ánh mắt tại Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng trên mặt lướt qua, Hoắc Hưu, Hoắc Thiên Thanh, Diêm Thiết San, bọn hắn đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đều cắm ở các ngươi tay, mà ta lại chẳng qua là lục phiến môn bên trong một cái ưng chào cháu mà thôi, giống ta loại người này, tại các ngươi võ lâm cao trong mắt người, căn bản không đáng một văn. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Kim Cửu Linh nhàn nhạt nói, ta chỉ có điều nghĩ dựa theo giang hồ quy củ, tới kết thúc chuyện ngày hôm nay, cùng các ngươi trong đó một vị, so một lần cao thấp. Công Tôn Đại Nương cười lạnh nói, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, còn có tư cách gì cùng người đánh bạc thắng thua, so cao thấp? Kim Cửu Linh liền nhìn cũng không nhìn nàng, mắt nói, ta như thua, chẳng những nhận tội, còn sẽ nói ra một cái bí mật động trời. Bí mật gì? Tô Dương hỏi. Kim Cửu Linh nhìn qua Tô Dương, cười nói, ngươi lẽ nào không muốn biết, vì cái gì cho tới nay, ngươi vị bằng hữu nào, từ đầu đến cuối không để cho ngươi tham dự Thanh Long hội chuyện sao? Hắn chỉ có điều không muốn đem ta gần hơn cái này bại vũng nước đục mà thôi. Tô Dương nói, không không không. Kim Cửu Linh lắc đầu nói, ngươi đã tại trong thác nước này hãm đến quá sâu, không phải hắn có muốn hay không vấn đề. Kỳ thật lấy đầu góc của ngươi, chỉ cần hơi chút vừa nghĩ liền có thể minh bạch, vì cái gì hắn từ đầu đến cuối không thấy ngươi, ngươi cũng không tìm được hắn. Liên Thanh Thật Hòa Thượng cũng không dám đối ngươi lộ ra tin tức của hắn. Nếu như chuyện này vừa bắt đầu hắn tìm đến ngươi, hoặc là phái Thành Thật Hòa Thượng tới tìm ngươi, toàn bộ đỡ ra, chẳng phải là đơn giản rất nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Một cố dự cảm không tốt tại trong đáy lòng dâng lên, không sai, khi tiến vào cái này kịch bản về sau, mình đích thật trong bóng tối tìm kiếm qua Bạch Ngọc Kinh. Nhưng Bạch Ngọc Kinh tung tích tựa như một điều bí ẩn, mong mà không được. Ý của ta là, hắn là sẽ có một cái phiền toái rất lớn. Cái phiền toái này nói không chừng có thể muốn hắn mạng. Kim Cửu Linh cười nói, trên thực tế, hắn hiện tại khả năng cũng đã tại cái phiền toái này bên trong, bản thân khó đảm bảo. Liên Thanh Thật Hòa Thượng cũng không rõ, ngươi làm sao lại biết rõ? Địch nhân thường thường so bằng hữu hiểu rõ hơn một người. Kim Cửu Linh nói, huống chi Thanh Thật Hòa Thượng tiểu tính biết rõ, cũng không dám nói cho ngươi, bởi vì hắn biết rõ, ngươi một khi biết rõ tin tức này, ngay lập tức sẽ không muốn tính mệnh chạy tới, đến lúc đó, còn muốn bồi lên ngươi cái mạng này. Tô Dương quay đầu hỏi Công Tôn Đại Nương, ngươi đây, lẽ nào ngươi không biết, vì cái gì một câu không có đối ta để cập tới? Công Tôn Đại Nương bờ môi lay lay mấy cái, thì thào không nói. Kim Cửu Linh cười to nói, ngươi không cần hỏi nàng, ta hiện tại có thể nhiều nói cho ngươi một câu. Chuyện này cùng Hoắc Hưu tài phú có quan hệ, cùng một tổ chức bí ẩn có quan hệ, ngươi như thắng ta lập tức phải chết, đồng thời đem tung tích của hắn nói cho ngươi. Ta nếu là thua đâu? Tô Dương hỏi. Kim Cửu Linh nói, ngươi như thua, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi thả ta. Ta chỉ nghĩ muốn vì ta bảo toàn một điểm thanh danh, chớ có đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ta nghĩ, ngươi cùng Lục Tiểu Phụng xem ở ta sư huynh trên mặt, cũng nên đáp ứng. Thương đầy trời bỗng nhiên nói, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng hắn, hắn người này giàu hoạt như cáo, trong đó nhất định còn có khác quỷ kế. Ta từ nhỏ xông rằng giang hồ, cùng người giao thủ mấy trăm chiến, bị thương mấy chục lần, võ công mặc dù không cao, kinh nghiệm lại có, nhưng lại ngay cả ta đều nhìn không ra võ công của người này sâu cạn, ta thậm chí liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Hoa một buồn bất thình lình cũng hít miệng nói, người này võ công thực sự sâu không lường được, năm đó ta đã từng cùng một đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ những này cao nhân tiền bối luận bàn qua công phu, nhưng lấy ta thấy, liền coi như bọn họ hai vị công phu cũng so ra kém hắn. Lục Tiểu Phụng trầm giọng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây là một cái lồng. Tô Dương không nói gì, đi từ từ đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều đầy trời, đã qua hoàng hôn, đầy trời mặt trời chiều bên trong đang có một nhóm thu nhạn bay qua. Đây đương nhiên là một cái lồng, một cái vô luận thắng thua cũng sẽ phải chính mình mạng lôi kéo. Thua, Kim Cửu Linh sẽ không hạ thủ lưu tình. Thắng, Kim Cửu Linh nói với mình cái kia địa phương nguy hiểm, chính mình đi, cũng tám phần là chắc chắn phải chết. Nhưng cái này lôi kéo, chính mình nhất định chui. Tô Dương bất thình lình cười. Chính mình cùng Bạch Ngọc Kinh ở giữa cảm tình, có lẽ bọn hắn cũng không thể hiểu rõ. Mấy năm trước đó, chính mình lần thứ nhất tiến vào thế giới võ hiệp, cái thứ nhất nhận biết bằng hữu, liền là Bạch Ngọc Kinh. Khi đó trước mắt của mình là một mảnh mê mang, bên người khắp nơi sắc cơ, bất kỳ cái gì đi sai bước nhầm một bước, đều lập tức là vạn kiếp bất phục vực sâu, hết thảy mọi người đối với mình tới nói, đều không thể hoàn toàn tín nhiệm, mà chính mình đối với cái kia kịch bản bên trong những người khác tới nói, cũng bất quá chỉ là một cái có thể lợi dụng xong lại giết chết công cụ. Nói không sợ kia là giả, có thể nói tại Trường Sinh Kiếm bên trong mỗi một ngày, mỗi một giây, trong tim mình đều tràn đầy đối với sợ hãi tử vong, tràn đầy bất an cùng thất vọng. Mà Bạch Ngọc Kinh xuất hiện, tựa như là trong bóng tối một vệt ánh sáng, một tòa có thể ỷ lại núi, bắt đầu từ lúc đó, hắn tựa như là một cái thành niên dã thú, bảo hộ lấy chính mình đầu này ấu thú. Mà hết thảy khởi nguyên, chỉ là bởi vì một chén rượu, hắn cái kia rằng ánh mắt trong suốt. Thậm chí bắt đầu từ lúc đó, chính mình liền có loại kỳ quái dự cảm, tốt như chính mình võ hiệp nhân sinh, chú định muốn cùng cái này cái nam nhân phát sinh thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiện tại chính mình đầu này ấu thú đã trải qua thời gian dần trôi qua trưởng thành, phát triển thành một cái quái vật khổng lồ, tối thiểu tại cái này trong giang hồ, có can đảm cùng mình chính diện tương bác người đã không nhiều, cho dù không có Bạch Ngọc Kinh, chính mình cũng không cần sợ sệt bất luận kẻ nào. Nhưng mà lúc ban đầu cái kia bôi ở trong bóng tối chiếu vào trong đáy lòng ánh sáng, lại là vĩnh viễn không cách nào sửa soạn. Màu vàng kim nhạt mặt trời chiều bên trong, lóe qua một vệt màu đỏ ánh sáng. Kia là huyết kiếm hào quang. Sáng lên binh khí đi. Chưa xong còn tiếp. Như để. Chương 262, đứng ra ta thả ngươi đi. Huyết kiếm ở dưới ánh tà dương, bắn ra tia sáng kỳ dị, trên thân kiếm có màu đỏ nhạt quang văn không ngừng lưu chuyển. Tại Tô Dương nội lực thúc dục phía dưới, quang văn màu sắc càng thêm sâu, giống như là từng đoạn mạch máu, lại giống là từng đạo dung nham khe rãnh. Huyết kiếm Phật, danh bất hư truyền. Kim Cửu Linh nói xong, khẽ vươn tay chọn kiện binh khí của hắn là một thanh lớn sắt truy, có tới trên trăm cân. Công Tôn Đại Nương đã vẻ mặt biến đổi, trầm giọng nói, chúng ta toàn bộ lui ra ngoài, ở bên ngoài giữ vững cửa sổ. Nàng biết rõ loại này lớn sắt đầy uy lực, cái nhà này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không lớn, loại binh khí này vừa thi triển mở, trong phòng này vô luận là người hay là vật, đều rất có thể bị đánh thành phấn vụn. Lục Tiểu Phụng cũng âm thầm kinh hãi, người này dùng vốn là nhẹ như lông hồng tú hoa châm, dựa vào thành danh chính là điểm huyệt công phu, dùng cũng đều là nhẹ nhàng linh hoạt binh khí, đi là linh động đường đi, mà giờ khắc này lại trở thành nặng đến trăm cân lớn sắt truy. Lẽ nào võ công của hắn thật đã đạt tới hóa cảnh, đã có thể cử trọng lực hình, tùy tâm sử dụng. Huyết kiếm mặc dù lợi, nhưng rủi sắt đại xảo bất công, kẻ lực mạnh thắng, tại binh khí bên trên, mặc dù nhưng đã ăn phải cái lô vốn. Công Tôn Đại Nương tại lúc ra cửa, đông quay đầu lại nói, công phu của ta hiện tại đã khôi phục 8-9 thành, có ta cùng Lục Tiểu Phụng ở đây, ngươi cho dù chiến bại, hắn cũng trốn không thoát. Lục Tiểu Phụng rút ra bên hông bầu rượu, như cá voi hút nước uống ngừng ngực một trận, tiện tay bầu rượu vứt cho Công Tôn Đại Nương, cười cười, nói, ta căn bản từ không nghĩ tới hắn có thể chạy được. Kim Cửu Linh mỉm cười nói, cái nhà này đã là tử địa, ta hiện tại cũng đang muốn đem chính mình trước tiên đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh. Câu nói này nói xong, hắn lớn sắt đẩy đã ra tay. Cái này lớn sắt truy thực tế trọng lượng là 87 cân. Một thanh nặng 87 cân lớn sắt truy. Tại hắn lòng bàn tay đánh ra, lại giống như nhẹ như lông hồng, hắn dùng chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt linh biến. Cũng giống như đang dùng tú hoa châm đồng dạng, một chiêu này thi xuất, lại giấu giếm 6-7 loại biến hóa, lại nghe không được chút nào tiếng gió. Kim Cửu Linh thật sự là cái thâm tàng bất lộ người, Cổ Tùng cư sĩ, Mước Đắng đại sư bọn hắn, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của người này. Tô Dương tâm niệm chuyển động cực nhanh, động tác càng nhanh. Cước bộ của hắn nhẹ quay trở đi, thân thể đã trải qua thoát ly rồi sát phạm vi bao phủ, huyết kiếm đã trở tay đâm ra. Xuy một tiếng, huyết kiếm phá không, giống như là phá vỡ một trương giấy thật mỏng, khuấy động lên âm thanh cũng không tính lớn, giống như cũng không có uy lực gì. Nhưng ở ngoài phòng hoa một buồm, thường đầy trời trên mặt đều đã không nén nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy lại nghe được gặp. Nếu muốn xuất kiếm thời điểm tiếng như lôi đỉnh, long ngâm hổ khiếu, vậy cần mãnh liệt nội lực, muốn làm đến điểm này dĩ nhiên khó khăn, nhưng nếu là chỉ có một tiếng mảnh vang lên tắc thì càng khó. Bất luận cái gì kiếm khách, lại kiếm pháp tinh diệu, đâm thẳng cũng tốt, vót ngang cũng được, xuất thủ quá trình bên trong nhất định đều nhỏ bé lay động. Thân kiếm xẹt qua đường dây cũng tuyệt không có khả năng là tại một cái trên mặt phẳng, mà kiếm tiếng càng mỏng. Liên nói rõ kiếm càng ổn định, càng nhanh. Trong phòng nghe không được lớn sắt truy kinh phong, chỉ có một tiếng tiếp lấy một tiếng suy suy vang vọng, mỗi một tiếng ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn, hiển nhiên là Tô Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Mà vừa vặn là bởi vì như thế, cũng đang nói rõ kim cựu linh rùi sắt đem Tô Dương làm cho càng ngày càng gấp. Huyết kiếm bất quá mấy cân nặng, mà rùi sắt có hết trăm cân, lại là rùi sắt bức bách lấy huyết kiếm, nặng muốn so nhẹ còn nhanh hơn. Nhưng trong phòng Tô Dương lại biết sự thật cũng không phải là như thế. Rùi sắt không phải nhanh, mà là lớn, kim cựu linh mỗi lần ra một chiêu, rùi sắt gần như liền muốn bao phủ lại gian phòng nguyên một mặt, chính mình cần đổi ba, bốn kiếm mới có thể cùng chi miễn cưỡng tương địch. Rùi sắt lại là từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua mang theo một hồi kinh phong, khuấy động chung quanh bằng gỗ vật dụng trong nhà phát ra ông ông không chịu nổi gánh nặng tiếng, giống như lúc nào cũng có thể muốn nứt lên. Tô Dương nhảy lên thật cao, thân thể cơ hồ là dán vào nóc phòng từ rùi sắt thế công bên trong lướt qua, trở tay một kiếm đâm thẳng kim cựu linh hậu tâm, thân kiếm chỉ đi tới không đến ba thước, liền cảm thấy một cỗ cực lớn lực cản, huyết kiếm tốt như sa vào một cái hỗn loạn bạo phong nhãn bên trong, bốn phía cuồng loạn khí lưu đập trên thân kiếm, đem huyết kiếm thổi lung lay không thôi. Thân kiếm càng là hướng về phía trước, bốn phía vô tự không có quy luật trở ngại càng là cường đại, đến cuối cùng gần như mũi kiếm cách muốn xương bộ vị đã có ba tấc sai lầm. Hai người ngươi tới ta đi đánh nhau mấy chục cái hiệp, Hoa một buồm đống như nói, phòng quá nhỏ, tiếp tục như vậy Tô Dương sớm tối muốn thua, không bằng chúng ta tách phòng ở như thế nào. Thương đầy trời lại lắc đầu, tách phòng ở cũng vô dụng, nhưng theo ta thấy Tô Dương chưa chắc sẽ bại. Vì cái gì? Thương tràn đầy trời có chút nghiêng đầu, lại nghiêng tai lắng nghe hai chiều, cười nói, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, đánh đến bây giờ, Tô Dương sử dụng chiêu số đều là cùng một chiêu. Lấy huyết kiếm võ học nguồn gốc, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn sẽ một chiêu này đi. Hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người mới nghĩ, đúng như là hắn lời nói từ khai chiến đến nay, trong phòng Tô Dương kiếm tiếng gần như không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù xuất thủ góc độ có khác biệt, nhưng chiêu thức không thay đổi chút nào. Mộng thập tam kiếm bên trong đặc biệt nhất một chiêu, ôn chuyện cũ. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải một cái chiêu thức cố định, mà là một loại dùng kiếm phương pháp. Một loại dùng cho đánh lâu dài bên trong kiếm pháp, tựa như là một cái vạn năng khuôn mẫu, bất kỳ cái gì một loại cố định chiêu số đều có thể dùng ôn chuyện cũ phương thức sử dụng. Dùng ôn chuyện cũ phương thức chiến đấu, mỗi lần xuất chiêu đều hoàn toàn giống nhau, chỉ sử dụng một chiêu, mỗi lần chiến một đoạn thời gian, Tô Dương liền sẽ đối một chiêu này quen hơn tất mấy phần, đồng dạng một chiêu uy lực cũng càng lớn hơn mấy phần, mà hao phí thể lực lại càng ngày càng ít, nhưng đối thủ muốn ngăn trở một chiêu này, nỗ lực tinh lực lại càng ngày càng nhiều. Càng đánh càng mạnh, nếu như đối thủ phía trước mười mấy chiêu bên trong bắt không được Tô Dương, cái kia về sau liền sẽ càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Bất thình lình tâm đó, kim cựu linh chiêu thức trở nên cương liệt uy mãnh, không gì không phá. Không gì có thể làm. Trong phòng mấy hồ đã không có dung thân của người khác vùng đất. Ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, trong phòng truyền đến từng trận rung mạnh, tất cả vật dụng trong nhà đều đã vỡ thành phan, mà Tô Dương mỗi một kiếm nơi đây, loại kia yếu ớt tiếng xèo xèo lại duy trì càng ngày càng lâu, kim cựu linh rủi sắt mang theo lên cuồng bạo khí lưu, càng ngày càng khó ảnh hưởng đến huyết kiếm. Kim cựu linh hiện tại đã thi triển ra trí cương trí cường chiêu thức, muốn lấy lực các người, một chiêu định càng khôn. Thế nhưng là mới vừa nhất định dễ gãy, mạnh nhất định không thể kéo dài. Xu hướng suy tàn đã thành, hiện tại còn muốn một chiêu định càng khôn. Đã muộn. Đột nhiên lại là hoành một tiếng, thiên băng địa liệt một tiếng đại chấn, cả gian phòng ốc bốn phía tường, lại có ba mặt đều đã bị đánh bay, phòng ở cũng ầm vang sụp đổ, kích thích một mảnh bụi mù, mãnh liệt truy gió thế mà khuấy động bên ngoài viện trên mặt người sinh sinh tóc đau. Nhưng vào lúc này, trong bụi mù vang lên một tiếng vừa mảnh vừa dài, liên miên không dứt tiếng gào. Kia là huyết kiếm thét dài. Giống như chỉ là trong nháy mắt, lại hình như đã qua hồi lâu. Tiếng gào rốt cuộc đình chỉ, bụi mù cũng dần dần tan đi. Trong bụi mù, đi ra một bóng người, lại là Kim Cửu Linh. Hắn đầy đầu đại hán, hai mắt vô thần. Trong tay chùy sắt lớn đã trải qua chẳng biết đi đâu. Hắn từng bước một tại phế tích bên trong đi. Một bước, hai bước, bước thứ ba còn chưa rơi xuống đất, bất thình lình ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang ngã xuống đất. Phế tích bên trong bay ra một bóng người, bổ nhào vào bên cạnh hắn, một cái nắm chặt hắn cổ áo, quát lớn, hắn ở đâu? Mau nói. Kim Cửu Linh bờ môi lẩm bẩm run rẩy, giống như muốn nói gì. Tô Dương vội vàng đem thai tiến đến bên mồm của hắn, chỉ nghe Kim Cửu Linh nhỏ giọng đứt quãng nói mấy chữ, tiếp đó ngẩng đầu, khí tuyệt sinh chết. Nghe được mấy chữ này, Tô Dương cuối cùng minh bạch vì cái gì Bạch Ngọc Kinh kiên quyết không cho phép Thành Thật Hòa Thượng nói với mình sự tình. Cái chỗ kia thực sự quá mức nguy hiểm, toàn bộ trong giang hồ cũng không có bất kỳ người nào dám nói có thể đi mà không chết. Còn là cái kia tòa tiểu lâu, hưng hai từ bọn tỷ muội tụ hội địa phương. Cùng lần trước so sánh, trong phòng thiếu mất một người, Thành Thật Hòa Thượng. Mà những cái kia bình thường thích nhất liễu diễu giống chim sẻ đồng dạng các nữ hài tử, giờ phút này cũng không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc. Bởi vì Tô Dương sắc mặt rất khó nhìn, tựa như treo một tầng sương, quần áo đỏ nữ hài tử trước đó mới vừa cùng hắn mở một trò đùa, liền bị lạnh lùng trừng trở về. Nhìn thấy Tô Dương ánh mắt, nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh đều nổi da gà, trên cổ họng giống như bị một thanh kiếm trống. Ngươi nhất định phải đi. Lục Tiểu Phụng trầm giọng nói, ta mặc dù không biết rằng cái chỗ kia là nơi nào, thế nhưng là liền Thành Thật Hòa Thượng đều cảm thấy thập tử vô sinh vị trí, ta thực sự không nghĩ ra còn có người nào nhất định có thể còn sống trở về. Công Tôn Đại Nương nói, Thành Thật Hòa Thượng đã trải qua đi, trước khi đi thậm chí đã đem màu trắng khen bao lộc giao cho ta, điều này nói rõ hắn khả năng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Chuyến đi này chẳng qua là làm hết sức mình mà thôi. Tô Dương vịn cửa sổ, ngắm nhìn phương xa nồng đậm bóng đêm, giống như căn bản không có nghe được bọn hắn. Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, nói, nếu không ta tìm tới cửa Tây cùng Hoa Mãn lâu, chúng ta cùng đi. Cửa Tây lần này chịu hỗ trợ ngăn lại Diệp Cô Thành, nói không chừng. Nói xong, liền chính hắn cũng không quá có lòng tin lên. Diệp Cô Thành sở dĩ chịu hỗ trợ giả ý giết chết Tô Dương, cũng là bởi vì Tô Dương lúc trước đi tìm một chuyến Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành gặp mặt về sau ngược lại không có động thủ, mà là định ra một năm về sau tử cấm chi đỉnh luận võ. Tô Dương rốt cuộc mở miệng, hắn lắc đầu nói, tiêu tính hắn nguyện ý, ta cũng sẽ không lại đem hắn kéo vào, thời gian một năm rất nhanh, ta không hy vọng hắn phân tâm. Công Tôn Đại Nương bỗng nhiên đứng lên, nặng nề vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng ta cũng không tin, dựa vào ba người chúng ta, còn có Hoa Mãn lâu, thiên hạ còn có chúng ta không đi được địa phương. Nàng lúc nói chuyện âm thanh mặc dù rất lớn, nhưng rõ ràng lực lượng cũng tiêu thốn, còn không nói như vậy tại chính mình cũng chính mình cổ động. Ngươi không cần đi. Tô Dương nhàn nhạt khoát tay. Nữ tử áo đỏ rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng thầm nói, vì cái gì, lẽ nào ngươi xem thường nữ nhân? Đại tỷ của ta võ công không kém ngươi. Tô Dương lướt qua nàng liếc mắt, nói, ngươi lưu lại tiếp tục làm màu trắng khen bao lộc, vô luận hắn còn sống hay không, hắn chỗ chuyện cần làm, đều cần dùng tiền, nếu như ngươi ngã, màu trắng khen bao lộc ngã, hắn tiểu tính có thể còn sống trở về, cũng cùng chết chưa khác nhau. Ngươi chừng nào thì đi? Lục Tiểu Phụng hỏi. Ta đi thời điểm sẽ kêu lên ngươi, nhưng là trước lúc này. Tô Dương nhìn về phía có mặt các nữ nhân, nói, trước lúc này, ta cần phải có một cái ổn định hồng hải tử, ai là nội gian, chính mình đứng ra thừa nhận, ta thả ngươi đi. Chưa xong còn tiếp. Ta cha đem 20 vạn trái quyền coi như năm mới lễ vật tặng cho ta, muốn trở về liền là của ta, từ ngày mai trở đi, ta liền muốn bắt đầu cùng pháp viện phát động quấy rầy đòi hỏi đòi nợ kiếp sống rồi ba. Bất quá hẳn là sẽ không ảnh hưởng đổi mới, thuần túy liền là nhổ nước bọt xuống mà thôi, phần lễ vật này thật sự là lại nặng nghề lại vui sướng a. Chương 263, anh hùng sẽ hình thức. Tô Dương nhàn nhạt từ trong phòng hồng hài tử thành viên trên mặt quét qua, trong ánh mắt yên lặng như nước, nhưng ai cũng có thể cảm thụ được hắn trong lời nói lực lượng cùng quyết tâm. Tại cùng Kim Cửu Linh đánh một trận xong, huyết kiếm Phật võ công đã trải qua thật sâu rung động tất cả mọi người, tại trước đó không ai từng nghĩ tới Tô Dương võ công đã trải qua cao đến loại tình trạng này, liền liền Công Tôn Đại Nương cũng không thể không thừa nhận, nếu quả như thật động thủ, chỉ sợ liền nàng cũng không có 10 phần phần thắng. Bị ánh mắt của hắn quét qua, trong phòng hồng hài tử các thành viên không tự chủ tim đập nhanh hơn, giống như bị một thanh giết người kiếm chĩa vào cổ họng, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hoàn toàn chính xác, tại nghe Bạch Ngọc Kinh tin tức về sau, Tô Dương đã trải qua động sát tâm, đã không có tâm tư dây dưa nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, càng không hy vọng chính mình sau khi rời đi, Bạch Ngọc Kinh nội bộ mâu thuẫn. Ta không hy vọng có người lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Tô Dương chậm rãi nói, hiện tại chính mình nói, có thể đi, bị ta chỉ ra đến, liền là chết. Trong phòng trầm mặc, hông hai từ bọn tỷ muội theo bản năng cúi đầu, lại không cùng Tô Dương ánh mắt lẫn tiếp xúc, ánh mắt ấy thực sự quá mức sắc bén, nhìn các nàng trong lòng phát lạnh. Công Tôn Đại Nương thở dài, nói, chuyện này ta nghĩ qua, chỉ có Nhị Nương, Tam Nương, Khinh Hà cùng Lão Lục có hiềm nghi. Nhị Nương, Tam Nương, cùng cái kia hàng hành Lão Lục áo xanh nữ ni trên mặt đều hoàn toàn không lộ vẻ gì, Giang Khinh Hà sắc mặt cũng đã trắng xám. Khinh Hà, ngươi 18 hộp Minh Châu, giống như chỉ lấy ra một nửa, còn thừa lại một nửa đâu. Công Tôn Đại Nương nói. Giang Khinh Hà sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, chính ta nuốt. Hồng hai tử các cô gái nhào nhào quay đầu. Giật mình nhìn nàng, nữ tử áo đỏ càng là giật mình bịt miệng lại. Công Tôn Đại Nương nói, vì cái gì? Tô Dương đánh gãy nàng, đây là ta cầu nàng, không chỉ cầu nàng một nửa Minh Châu, còn hứa nàng nửa đời bình an. Ngươi đi đi, sau đó đừng lại xuất hiện trong giang hồ. Giang Khinh Hà lộ ra cảm kích thần sắc, đứng lên hướng chung quanh bọn tỷ muội hơi hơi khẽ chào, quay người rơi xuống lầu nhỏ. Chung quanh hồng hài tử tỷ muội còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, phần lớn một mặt mờ mịt, chỉ có Nhị Nương Tam Nương như trước là bộ kia lạnh như băng cái gì đều không để ý biểu lộ. Công Tôn Đại Nương hướng Tô Dương khẽ gật đầu, lại nói, nhưng sông ngũ muội không phải gian thế. Lão Lục hiềm nghi cũng rất nặng, bởi vì nàng mặc dù thân ở kẽ hở, nhưng gần nhất ta lại biết nàng đã không thể thủ thân như ngọc. Áo xanh nữ ni đỏ mặt, lại từ đỏ biến thành trắng. Công Tôn Đại Nương nói, nhưng về sau ta đã biết nàng bí mật kia tình nhân là ai, các ngươi cũng không cần hỏi ta hắn là ai, ngược lại không phải Kim Cửu Linh. Ta biết Lão Lục là cái si tình người, vừa đã có tình nhân liền tuyệt sẽ không lại cùng Kim Cửu Linh rụ rỗ, cho nên nàng cũng đã không có hiềm nghi. Áo xanh nữ ni gục đầu xuống, trong mắt bất thình lình chảy xuống nước mắt. Tô Dương vung tay lên nói, đã ngươi đã có người, cũng không thích hợp lại lưu tại Hồng Hải Tử, cầm lấy ngươi năm nay thu hoạch, coi như là Hồng Hải Tử tặng cho ngươi đồ cưới, rời đi nơi này đi qua cuộc sống của ngươi đi. Áo xanh nữ ni sững sờ, ánh mắt bên trong thần sắc phức tạp, cũng không biết rằng là buồn hay vui. Một lát sau, nàng cũng đứng lên, cùng Giang Khinh Hà đồng dạng, hướng Hồng Hải Tử cùng Tô Dương đi một cái lễ, quay người rời đi lầu nhỏ. Gian phòng bầu không khí có chút đè nén, vị này trước mấy ngày còn cùng Hồng Hải Tử quyết đấu sinh tử huyết kiếm Phật, thật đơn giản mấy câu, cũng đã từ bỏ Hồng Hải Tử hai cái thành viên. Mà Hồng Hải Tử thủ lĩnh Công Tôn Đại Nương đối với hắn, tựa hồ cũng rất phúc khí dáng vẻ. Trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ ràng, không được nói Công Tôn Đại Nương, liền là trước kia Công Tôn Đại Nương trực thuộc cấp trên, vị kia tài thần thành thật hòa thượng nếu là thấy Tô Dương, cũng chỉ có chịu phục phần, Thanh Long hội vị kia đại trưởng quỹ không tại, dưới tay hắn lực lượng, cũng chỉ có thể chịu phục Tô Dương. Gian tế cùng các ngươi làm nhiều năm tỉ muội, nói không có cảm tình là giả, mặt mũi này ta cho Công Tôn Lan, cũng cho các ngươi, hiện tại chính mình thừa nhận, còn kịp. Tô Dương chắp tay sau lưng nói. Nhị nương cùng tam nương nhưng vẫn là thần sắc không thay đổi, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, như trước không có người nói chuyện. Công tôn đại nương quên liếc mắt Tô Dương, Tô Dương nghĩ nghĩ, thở dài gật gật đầu. Công tôn đại nương ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, như lưới đao chăm chú vào tam nương trên mặt, nói, ngươi vốn là không có hiểm nghi, nhưng ngươi lại không nên tại lao thất bị uy hiếp lúc, còn muốn mạnh mẽ xuất thủ. Nàng đột nhiên trầm mặt xuống, nghiêm nghị nói, nhị nương ngươi bây giờ nếu biết gian tế là ai, ngươi còn không xuất thủ. Nhị nương còn là đang ngồi không có động, thế nhưng là ngân đao đã ở tay, đột nhiên trở tay một đao đâm về tam nương eo, đây là chí mạng một đao. Tam nương lại hoàn toàn không có né tránh cũng cam tâm tình nguyện muốn lần lượt một đao kia. Làm đúng lúc này, công tôn đại nương đôi đũa trong tay đã bay ra, một chiếc đũa đánh rơi nhị nương đao, một chiếc đũa đánh trúng huyệt đạo của nàng. Nhị nương toàn thân đột nhiên cứng ngắc, tựa như đột nhiên biến thành cái người đá. Công tôn đại nương nhìn xem nàng, chậm rãi nói, kỳ thật ta sớm đã biết là ngươi, ngươi vì muốn cung cấp kim cựu linh tiêu xài, đã thâm hụt rất nhiều. Ngươi biết ta sớm muộn tổng sẽ phát hiện, cho nên ngươi nhất định phải giết ta, ta chết về sau, cũng chỉ có ngươi mới có thể thay thế ta. Nhị nương tượng đá cứng ngắc trên mặt, đã thấm ra từng hạt tỏa sáng mồ hôi. Công tôn đại nương nói, nhưng chúng ta dù sao vẫn là tỉ muội, chỉ cần ngươi còn có một điểm ăn năn chi ý, chỉ cần ngươi chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, những sự tình này đều có thể quên mất, nhưng ngươi lại không nên hướng lao tam xuống loại kia độc thủ, có thể thấy được ngươi chẳng những không có chút nào tỉnh ngộ, còn chuẩn bị muốn lao tam tới chống tội của ngươi thay ngươi chết, ngươi. Nàng không hề tiếp tục nói, mà là lại nhìn Tô Dương. Tô Dương lắc đầu. Mỗi người đều sẽ làm sai chuyện, mỗi người cũng đều sẽ chết. Tô Dương nhìn chằm chằm nhị nương, chậm rãi nói, cho tới bây giờ, thẳng đến tiếp nhận bộ dạng này trọng trách, ta mới rõ ràng vì cái gì hắn một mực không muốn để cho ta trộn lẫn đi vào, cái này không chỉ là nguy hiểm, mà có rất nhiều không thể không làm chuyện. Tô Dương âm thanh rất nhạt, cũng không có cái gì sát khí loại hình cảm xúc, nhưng nhị nương ánh mắt bên trong đã trải qua tràn đầy thần sắc sợ hãi. Tô Dương nhìn một chút công tôn đại nương, lại nhìn xem Lục Tiểu Phụng, nói, trên tay của ta đã có rất nhiều máu, có người nói máu rất bẩn, là rửa không sạch sẽ. Nhưng trong mắt của ta, máu liền là máu, không có bẩn cùng sạch sẽ khác nhau. Chuyện này, ta tới làm. Nói xong, huyết kiếm ra khỏi vỏ, gần như cùng lúc đó, nhị nương cổ họng toát ra một đóa tiên diễm huyết hoa. Thêu hoa đạo tặc kịch bản phó vốn đã tạm thời cáo một đoạn, tự ở Tô Dương chuẩn bị tay tiến hành bước kế tiếp thời điểm, bất thình lình trong tim vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Thêu hoa đạo tặc kịch bản hoàn thành, chuẩn bị trở về quy. Ban thưởng, 1, thế giới mới võ hiệp tiến hóa độ tăng lên 2 cấp. 2, tinh thần chi lực tăng lên 1 cấp. 3, Kim Dung thế giới võ hiệp mở ra anh hùng sẽ hình thức, chuẩn bị trở về quy. Tô Dương ánh mắt siết chặt, trong nội tâm cũng đã vang lên trở về đến ngược âm thanh. Vội vã bàn giao mấy câu, nghĩ nghĩ, lại đem từ Bình Nam Vương phủ mang ra Minh Châu mang tới một bao lớn, tìm cái không có người địa phương, lặng lặng chờ đợi trở về. Làm đến ngược âm thanh vang lên điểm cuối thời điểm, một đoàn quang mang lướt qua, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ biến hóa. Lần nữa dừng lại thời điểm, đã trải qua về tới võ hiệp không gian. Đối diện đã nhìn thấy võ hiệp khuôn mặt tại không trung nổi lơ lửng. Hai cái xúc tu đã có cánh tay bộ dáng, thậm chí còn có một cái nửa người trên. Chỉ có điều cái này nửa người trên tứ tứ phương phương, trước không lồi sau không bệnh, không có eo cũng không có ngực, thoạt nhìn tựa như một khối bài mặt trược, càng nhìn không ra là nam hay là nữ. Ngươi muốn làm gì? Tô Dương cả giận nói, lúc này đem ta truyền tống về tới. Võ hiệp hắc hắc cười quái dị hai tiếng, có cái gì không đúng sao? Một cái kịch bản phó bản xong, ngươi đương nhiên nên trở về. Lại nói, ngươi không phải muốn đi tham gia thiếu niên anh hùng sẽ sao? Ngươi đừng nói cho ta phó bản bên trong chuyện gì xảy ra ngươi không biết rằng. Tô Dương cười lạnh nói, ngươi đem ta chuyển về. Bạch Ngọc Kinh làm sao bây giờ? Võ hiệp không quan trọng phất phất tay, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, lấy ngươi bây giờ võ công, có thể tới cái chỗ kia đi. Cái chỗ kia tùy tiện một người, đều chưa hẳn là ngươi có thể bù đắp được, ta đem ngươi chuyển về, là cứu ngươi một mạng. Bình tĩnh mà xem xét, võ hiệp mà nói là có đạo lý, không được nói chính mình, liền là Lục Tiểu Phụng, thậm chí là Tây Môn Suy Tuyết võ công, đến cái chỗ kia cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui, chính mình kỳ thật đã làm tốt mất mạng chuẩn bị. Nhưng có một số việc biết rõ mất mạng, cũng không thể không làm. Ta bây giờ còn có tâm tư gì đi tham gia thiếu niên anh hùng hội? Tô Dương nói, không chỉ là anh hùng hội. Võ hiệp nói, ta đem ngươi lôi trở lại, liền là để ngươi có một cái cơ hội trước tiên tăng lên võ công của mình, chờ đến có niềm tin chắc chắn về sau, lại đi cái chỗ kia. Chờ đến võ công tăng lên, món ăn cũng đã lạnh. Tô Dương cười nhạo nói, ta đi nhặt xác cho hắn sao? Ngươi yên tâm đi. Võ hiệp cười nói, ta đoạn thời gian gần đây tinh lực chủ yếu đều tại nghiên cứu tầng dưới chốt quy tắc. Cổ Long thế giới cùng cái khác mấy cái thế giới trên lệnh thời gian còn có thể hơi chút khống chế một chút, chắc chắn ngươi tại một hai cái kịch bản phó bản về sau, nhất định có thể theo kịp là được rồi. Một hai cái kịch bản phó bản. Tô Dương cau mày nói, làm sao có thể, nào có dạng này phó vốn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng võ công. Tốt xấu tại thế giới võ hiệp bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy, Tô Dương rất rõ ràng hệ thống một ít quy tắc, võ công tu luyện trình độ là muốn dựa vào chính mình từng chút một đi tích lũy, mà không phải hệ thống đinh đương một tiếng, liền cường hành quán chú cái gì mấy chục năm nội công. Nghĩ đến cường hành quan chú, Tô Dương tâm niệm vừa động, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Thiên Long bắt bộ? Võ hiệp cười ha ha, ngươi nghĩ thì hay lắm, hư trúc tiểu tử kia gặp vận may, vô tình tầm đó chui cái hệ thống quy tắc lỗ thủng, cái nào có nhiều như vậy lỗ thủng có thể chui. Hơn nữa tiểu tử kia chui lỗ thủng nguyên nhân chủ yếu là hắn đầu óc không quá linh quang, ngươi như thế xảo trá ra hỏa, một mực chui không được loại này lỗ thủng, trừ phi ngươi tại chỗ để ta đem ngươi trước tiên đánh thành cái hơi bạc xì, khả năng mới có mấy 1/100 ngàn khả năng chui vừa chui. Ta cảm thấy ta nên trước tiên đem ngươi đánh thành ngớ ngẩn. Tô Dương liếc hắn một cái, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nóng ruột sẽ bị loạn, lẽ nào ngươi không có phát hiện Kim Dung thế giới đã trải qua tiến vào anh hùng sẽ hình thức? Võ Hiệp Thần bị nói, đây chính là ngươi tăng lên võ công nơi mấu chốt. Chưa xong còn tiếp. Phía sau tới một bộ phận dễ dàng một chút, võ công đến trình độ này, có chút liền không cần dựa vào âm mưu. Chương 264, Hoàng Thư. Nhắc lên anh hùng sẽ ba chữ, Tô Dương mới nghĩ đến kịch bản lúc kết thúc, hệ thống cho ra ban thưởng bên trong, hạng thứ 3 liền là Kim Dung thế giới tiến vào anh hùng sẽ hình thức, lúc ấy chính mình tâm lo Bạch Ngọc Kinh, còn không có quá lưu ý, hiện tại nghe Võ Hiệp như thế nói chuyện, hẳn là cái này anh hùng sẽ có chỗ đặc thù gì. Nói thế nào? Tuyết bay ngập trời bắn bạch lộc, cười sách thần hiệp dựa biết chuyên, 14 cái kịch bản phó bản, có biết bao anh hùng hào kiệt, nhi nữ tình trường. Võ Hiệp cảm khái nói, bởi vì cái gọi là anh hùng thiên hạ gia ta bối, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Tô Dương bất đắc dĩ nói điểm chính. Võ Hiệp cười hắc hắc, cái này cái gọi là anh hùng sẽ hình thức, có chút tương tự mỗi cái phó bản ở giữa không gian bích lũy bị suy yếu, nói một cách khác, ngươi có thể tại cái này 14 cái phó bản tầm đó đi xuyên. Vậy thì thế nào? Cũng không có gì đặc biệt, này liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Võ Hiệp nói, 14 cái phó bản bên trong, không có nhằm vào cái nào đó phó bản cụ thể nhiệm vụ, ngươi có thể tùy ý mà đi, hành vi của ngươi có thể sẽ phát động hệ thống ảnh tàng ban thưởng, đồng thời ngươi chỉ cần có bản lĩnh, trên lý luận hoàn toàn có thể đem Kim Dung thế giới võ công tuyệt thế học hết. Chờ một chút, ta nhớ được nội công tu luyện chỉ có thể tu luyện một loại, cái khác chính là dung cùng hình thức. Tô Dương nói, mỗi lần dung hợp một môn nội công, liền cần nhất định điểm số võ hiệp chi tâm, ta từ chỗ nào đến nhiều như vậy võ hiệp chi tâm? Ngươi đây không cần lo lắng, đã anh hùng sẽ hình thức làm một loại ban thưởng, đương nhiên sẽ không để cho ngươi vì võ hiệp chi tâm nhọc lòng. Võ Hiệp nói, ngươi Tam Giang Tâm Pháp hiện nay trình độ cũng không tính yếu đi, gặp gỡ phẩm chất không bằng Tam Giang Tâm Pháp nội công. Có thể không dùng võ hiệp chi tâm, trực tiếp dung luyện, giống nhau cấp độ cùng phẩm chất cao mặc dù cần võ hiệp chi tâm. Nhưng ngươi tại Kim Dung thế giới bên trong hành vi, cũng có thể sinh ra số lượng nhất định võ hiệp chi tâm, đồng thời có thể mở ra trực tiếp hối đoái hình thức, không cần trở lại võ hiệp không gian liền có thể hối đoái ngươi thu hoạch vật phẩm. Nói như vậy ngược lại là giải quyết võ hiệp chi tâm vấn đề, liền hiện nay mà nói, Tam Giang Tâm Pháp tại dung hợp Hóa Huyết Ma Công cùng Lam Sơn Kiếm Pháp trở về sau, tại 7 cấp độ phân chia bên trong, đã trải qua có thể tính là một môn thượng giai nội công tâm pháp, tại Kim Dung thế giới bên trong phần lớn nội công tâm pháp đều có thể miễn phí dung hợp. Võ Hiệp nghiêm mặt nói, ngươi hiện nay tinh thần chi lực đã đến một cái bình cảnh, chiêu số cũng coi như không có trở ngại. Huống hồ Kim Dung thế giới bên trong võ công chiêu số học tập cũng không cần võ hiệp chi tâm, còn có vô tưởng 8 tầng trước 2 bước đã trải qua xuất thế, cho nên đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất còn là nội công tăng lên. Lần này liền là một cái cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần có thể đem nắm, đến lúc đó lại đi cái chỗ kia, ngươi cái này cái mạng nhỏ bảo trụ cơ hội liền gia tăng thật lớn. Tô Dương gật gật đầu, ba đại thế giới hiện nay xem ra võ công hạn mức cao nhất không kém nhiều, trừ mấy cái bụt cấp bậc nhân vật bên ngoài, phần lớn tuyệt đỉnh cao thủ đều tại cùng một tầng cấp. Nếu có thể đem Kim Dung thế giới bên trong đỉnh tiêm nội công tâm pháp học hết, chính mình ở nội công bên trên thiếu khuyết liền có thể bổ túc. Tính như vậy, cái gọi là anh hùng sẽ hình thức, ngược lại là một cái to lớn phần thưởng, rất phù hợp hệ thống đặc điểm, hết thảy ban thưởng đều cần chính mình đi nỗ lực thu được. Nhưng là nếu như không gian bích lũy yếu hóa, kịch bản phó bản chẳng phải là lộn xộn. Tô Dương lại nghi ngờ nói, tỉ như tại thư kiếm bên trong, hoàng đế là Cản Long, như vậy đến Tiên Long Bát Bộ bên trong, đại tống lớn Liêu đây tính toán là cái gì? Còn có, trừ ta ra, bất đồng phó bản bên trong nhân vật có thể hay không xuyên qua một cái khác phó bản bên trong? Cái này ngươi không cần lo lắng. Võ Hiệp nói, mặc dù không gian bích lũy yếu hóa, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại, ngươi có thể đơn giản cho rằng đây là một loại cao cấp phép che mắt, Cản Long hoàng đế cho là mình thống trị khắp thiên hạ, mà đại tống lớn Liêu hoàng đế cũng sẽ không biết có lớn thanh tồn tại. Hiểu rõ, liền là không gian song song nha. Không tệ. Võ Hiệp gật đầu nói, nhưng nhằm vào nhân vật giang hồ tới nói chưa hẳn như thế, anh hùng trong hội giang hồ làm giảm bất niên đại quan niệm, bọn hắn còn là có khả năng từ một cái không gian song song tiến vào một cái khác, hơn nữa loại này tiến vào là trong lúc vô tình, cũng sẽ không khiến cho hỗn loạn. Đại loạn đấu. Ngược lại là có ý tứ, bất quá. Tô Dương nhíu mày, cái này cũng có vấn đề, xã điêu bên trong Hoàng Dung, nếu là gặp gỡ trong thần điêu Hoàng Dung, cái này bối phận tính thế nào? Nếu là Dương Quá đem lúc còn trẻ Dương Khang làm thịt, cái kia sẽ làm thế nào? Võ Hiệp thở dài, ngươi nghĩ nhiều lắm. Chuyện xưa của bọn hắn tại chúng ta xem ra có lẽ là ăn khớp, thậm chí là cùng một người, nhưng là trên thực tế, đối với bọn hắn chính mình mà nói, mỗi người bọn họ có riêng phần mình kinh nghiệm cuộc sống cùng kinh ngộ, mỗi người đều là sống sờ sờ, lẫn nhau độc lập. Võ Hiệp đông nhiên dừng lại, nói tiếp, nói một cách khác, nếu như ngươi tại xạ điêu bên trong làm thịt Quách Tĩnh, chỉ sẽ ảnh hưởng đến xạ điêu kịch bản, mà sẽ không ảnh hưởng đến trong thần điêu. Nếu là thật giống như ngươi nói vậy, nhỏ Hoàng Dung gặp phải lớn Hoàng Dung, nhiều nhất hai người kia sẽ đi hỏi Hoàng Dược Sư có phải hay không lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài có những nữ nhân khác, cho mình sinh cái cùng cha khác mẹ con gái tư sinh, mà sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết khoa huyễn. Người nào đó biến mất tình huống. Húng chi ngươi chỉ cần không mang theo những người này chạy loạn khắp nơi, bọn hắn tại dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không tiến vào đến đường không gian song song phó bản bên trong. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tô Dương lắc đầu nói, trừ cái đó ra, còn có hay không cái khác muốn giao phó? Trên đời không có bữa trưa miễn phí, đã có chỗ tốt cực lớn, Tô Dương nhưng không tin võ hiệp, hoặc là nói hệ thống liền thật một điểm nhiệm vụ đều không có cho mình ăn bài. Toàn bộ thế giới võ hiệp, hoặc là nói hệ thống, tựa hồ cũng không phải là một cái trống rỗng tồn tại, mà là có nhất định mục đích tính, loại mục đích này đã thành, liền là thông qua chính mình vì từng cái phó bản cùng thế giới bên trong hành vi, tuyệt sẽ không để cho mình một điểm mục tiêu đều không có tiến vào nào đó cái thế giới. Cũng không tính là gì quá khó khăn nhiệm vụ. Võ hiệp cười ha ha, hai cánh tay rất tùy ý trước người hoạch một nửa hình tròn, theo lấy cánh tay xẹt qua vết tích, không gian bên trong lưu lại liên tiếp tứ tứ phương phương giống bảng hiệu đồng dạng ánh sáng, mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, màu sắc không hoàn toàn giống nhau, xa xa nhìn sang, mỗi một tấm bảng hiệu phía trên còn giống như có hoa văn, chỉ có điều cách quá nhìn xa không rõ mà thôi. Đây là cái gì? Đây là anh hùng lệnh. Võ hiệp vung tay lên, những cái kia chỉ riêng bài liền như nước chảy hướng Tô Dương trong tay rơi xuống, tới gần Tô Dương thời điểm, bất thình lình chui vào thân thể của hắn, Tô Dương theo bản năng sửng sở, ngẩng đầu nhìn về phía võ hiệp. Chớ sợ chớ sợ. Võ hiệp cười nói, thứ này đối thân thể ngươi không có cái gì nguy hại. Chẳng qua là gửi thân trong thân thể bộ, ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, liền khi chúng nó không tồn tại. Tô Dương đánh gây hắn, những này bảng hiệu đến cùng có làm được cái gì? Loại này anh hùng khiến hết thể có 4 loại, số lượng không giống nhau, hết thể có 5 đại tuyệt thế lệnh, 10 đại đỉnh phong lệnh, 20 khối võ lâm anh hào lệnh, còn có 50 khối anh hùng thiên hạ lệnh, nói cách khác, ngươi tìm tới nguyện ý ngươi trong suy nghĩ có thể xứng với không người cùng đẳng cấp, đem bảng hiệu giao cho bọn hắn, nếu như bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận, những này bảng hiệu liền sẽ tại trong thân thể ngươi từng khối biến mất. Tên như ý nghĩa, tuyệt thế khiến hiển nhiên hẳn là võ công cao nhất 5 người, đỉnh phong khiến thứ hai, cứ thế mà suy ra. Tô Dương cảm thấy mình xa vào một cái phiền phải lớn, trong giang hồ người nặng nhất thanh danh, bài danh loại sự tình này luôn luôn không lấy lòng, chớ đừng nói chi là để người khác cam tâm tình nguyện tiếp nhận, suy nghĩ một chút nói, ta cho rằng, chưa hẳn liền là chính xác. Sai làm sao bây giờ? Ta lại không thể đem những này người kéo đến cùng một chỗ đánh một chầu. Mấu chốt không ở chỗ chuẩn xác, mà là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Võ hiệp nói, mỗi người đều có phiền não cùng tiếc nuối. Ngươi có bản lĩnh giúp bọn hắn giải quyết, nói không chừng bọn hắn liền sẽ tiếp nhận. Cái này dễ thôi. Tô Dương không quan trọng vung tay lên, ta trực tiếp đi thư kiếm kịch bản, tìm một đám quân thanh đánh một trận, tiếp đó tùy tiện phát những này bảng hiệu, lựa bọn hắn không dám không thu. Vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo. Võ hiệp hắc hắc cười to, năm đó ta cũng nghĩ như vậy, kết quả. Năm đó. Tô Dương nói, năm đó ngươi cũng đã là người chấp hành. Võ hiệp sững sờ, lập tức phản ứng lại, cười ha hả nói, lạc đề, nói chính sự. Cái này anh hùng khiến một khi phát ra, thế giới bên trong giang hồ nhân sĩ đều sẽ trong lòng có cảm ứng, nói không chừng liền sẽ vì thanh danh trước đến cướp đoạt, cho nên nếu như ngươi tóc sai lầm quá lớn, như vậy nắm giữ lệnh bài người liền rất nguy hiểm, một khi lệnh bài người nắm giữ chết rồi, cái này tấm lệnh bài liền là vĩnh cửu mất đi hiệu lực, mà hết thảy 85 tấm lệnh bài, trong đó mất đi hiệu lực tỷ lệ vượt qua 5 thành, ngươi liền phải xui xẻo, về phần là cái gì hỏng bét. Nha. Quy tắc đã đề ra, ta không có cách nào nói cho ngươi, nhưng ta 12 vạn phần khuyên ngươi ngàn vạn không cần đi nếm thử. Nói cách khác, nếu như ta đem một khối cấp thấp lệnh bài đưa cho cao thủ, người ta chưa hẳn muốn, mà đem một khối cao đẳng lệnh bài đưa cho kẻ yếu, nói không chừng ngày mai liền có cường giả tới cửa tới làm thịt hắn, cho nên cho dù có sai lầm, cũng không thể kém quá nhiều đúng hay không? Chính xác. Đánh cái so sánh, ngươi đem tuyệt thế khiến đưa cho Tiêu Phong, Tiêu Tính Thiên Sơn đồng mỗ cảm thấy không phục, nàng suy nghĩ một chút chính mình chưa chắc phải nhất định có thể đánh được Tiêu Phong, Tiêu Tính đánh thắng được, còn có cái Lý Thu Thủy ở một bên nhìn chằm chằm, có lẽ cũng là nhịn, thế nhưng là ngươi nếu là lại cho nàng một khối đỉnh phong lệnh bài, cái kia nói không chừng nàng liền cảm thấy ngươi đang vũ nhục nàng, một bàn tay đập chết ngươi. Hơn nữa mỗi lần đưa ra một tấm lệnh bài, ngươi cũng sẽ thu được số lượng nhất định võ hiệp chi tâm, dùng để dung hợp nội công tâm pháp hoặc là hối đoái vật phẩm. Võ hiệp nói, lại nói mấy câu, hiểu tiếp xuống nhiệm vụ về sau, Tô Dương lấy ra từ thêu hoa đạo tặc mang về cái kia một cái túi minh châu, đưa lên võ hiệp tế đàn. Một trận quang mang lướt qua, mấy chục hạt châu biến thành số lượng không rẻ võ hiệp chi tâm, thoạt nhìn hệ thống đối với loại này xa hoa lãng phí chi vật ngược lại là có chút còn cần phải. Hối đoái bảng thời gian dần trôi qua phát động. Nghĩ, trước tiên đổi hai cái cường hóa bản Na Di bản, Tiểu Ni cô cùng Lam Hạt Tử còn tại thế giới khác nhau bên trong, một mạch trước tiên mang trở lại hắn nói, về phần có thể hay không tam giang phái đánh thành một đoàn, cái kia cũng không lo được cái này rất nhiều, ngồi xuống nghiệt tổng muốn giải quyết, lao trốn cũng không phải là cách pháp. Rót một bầu rượu, manh liệt nhất thiêu đao tử, chuẩn bị sặc chết Tiêu Phong bạn học. Còn lại một chút võ hiệp chi tâm tạm thời không cần đến, bất quá hối đoái bảng bên trên mới xuất hiện hai loại vật phẩm đưa tới Tô Dương hiếu kỳ. Vật phẩm tên: Hoàng thư toàn tập thứ 3 sách. Nội dung: dùng tranh vẽ hình thức hiện ra nam nữ khuê phòng chi nhạc, bản sách nội dung bao quát buộc chặt, nhỏ đến, roi ra, nữ vương. Nói rõ, quyển sách từ người chỉ dẫn tự tay viết vẽ, 18 tuổi phía dưới không thể hối đoái, đồng nam đồng nữ không thể hối đoái. Cần thiết số lượng, 5 viên võ hiệp chi tâm. Hán. Mẹ tại sao có thể có loại vật này? Chưa xong còn tiếp. Chương 265, không đáng tin cậy sát thủ. Bản này kỳ quái hoàng thư xuất hiện để Tô Dương quả thực cảm thấy không giải thích được một hồi, tuy nói võ hiệp có đôi khi không quá đáng tin cậy. Nhưng dù sao mặt trên còn có hệ thống cùng tầng dưới chốt quy tắc quản lý, không thể lại không có chút nào duyên cớ xuất hiện hoàng thư loại vật này, còn cần võ hiệp chi tâm tới hối đoái, liền xem như võ hiệp ác thú vị, hệ thống cũng sẽ không cho phép. Như vậy dựa theo hệ thống luôn luôn phong cách cùng nguyên tắc, bản này hoàng thư hẳn là tại nào đó chút thời gian có đặc biệt tác dụng. Chỗ ích lợi gì? Chẳng lẽ mình sau đó phải tại Kim Dung thế giới bên trong gặp phải một vị yêu thích ghét mở nữ tính nhân vật? Kiến Linh công chúa. Còn nói là hệ thống cảm thấy mình gần đây không đủ dâm đãng, ám chỉ chính mình nên càng thêm phong tao một điểm. Nghĩ nghĩ, đại khái loáng thoáng đoán được hệ thống cho ra bản này hoàng thư công dụng, bất quá cái này khó tránh khỏi có chút trò trẻ con, kịch bản bên trong nhân vật cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Tốt tại hiện tại cũng không cần đến, tạm thời không quan tâm đến nó. Cùng hoàng thư đồng thời xuất hiện còn có một cái tinh xảo kim loại vòng tròn, trên vòng tròn có một vòng màu xanh nhạt ngọc thạch, thoạt nhìn như là mang tại cổ tay tử bên trên. Tên: Hiến tế vòng tay. Tác dụng: công cụ phụ trợ, có thể thông qua tay vòng tay tiến hành hiến tế trực tiếp thu hoạch võ hiệp chi tâm, nhắc nhở ở trước mặt võ hiệp chi tâm số lượng, kỹ càng nhắc nhở ở trước mặt tâm pháp trình độ tiến hóa, cùng dung luyện nào đó nội công tâm pháp cần có võ hiệp chi tâm số lượng cùng dung luyện sau ở trước mặt tâm pháp trình độ tiến hóa. Hối đoái cần thiết võ hiệp chi tâm số lượng: 10 khỏa. Nhìn như vậy lên, cái này cái gì vòng tay chẳng khác nào là một cái mang theo người nhắc nhở khí, không cần mỗi lần thu được thế giới võ hiệp bên trong các loại vật phẩm cùng tâm pháp về sau, lại trở lại võ hiệp không gian tiến hành hiến tế. Hơn nữa có thể rõ ràng nắm giữ chính mình ở trước mặt nội công tâm pháp đến cùng là một cái gì cấp độ, đoán chừng tam giang tâm pháp tăng lên tới tuyệt thế, hoặc là chuẩn chí tôn về sau. Chính mình đại khái liền có thể từ kim dung thế giới bên trong trở về. Tâm niệm vừa động, tại hối đoái bảng bên trên đổi cái này giá trị hiến tế vòng tay, bảng phía dưới võ hiệp chi tâm số lượng một hồi lắc lư giảm bất 10 khỏa. Quét sạch màn bên trên hiến tế vòng tay hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía tay mình cổ tay, ánh sáng xanh nơi cổ tay quay vài vòng về sau thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán, trên cổ tay thêm một cái không đáng chú ý vòng tay. Ở trước mặt tâm pháp, tam giang tâm pháp. Ở trước mặt tâm pháp cơ sở phẩm chất, tinh phẩm 5 thành. Phẩm chất, thượng giai 1 thành. Nhìn như vậy lên mặc dù chỉ có 7 cấp độ phẩm chất, nhưng mỗi lần cấp độ còn là có chia cao thấp. Một khi đầy 10 phần, liền sẽ tiến vào cái kế tiếp phẩm chất, về phần muốn dung hợp bao nhiêu tâm pháp. Cái gì phẩm chất cái khác tâm pháp mới có thể đem ở trước mặt tam giang tâm pháp tăng lên tới tuyệt thế, thậm chí là chí tôn cấp bậc, cái này vòng tay hiện nay nhưng không làm được nhắc nhở, chỉ có tình huống cụ thể đối đãi. Võ hiệp tiếng âm vang lên, thế giới mới bên trong tổ chức thiếu niên anh hùng sẽ thời gian nhanh muốn đến. Ngươi về đi xử lý một chút. Tiếp đó mau sớm tiến vào kim dung thế giới đi. Được rồi, thiện ta về nhà đi. Tô Dương kéo lên tay áo, phủ lên trên cánh tay hiến tế vòng tay. Một cánh cửa ánh sáng tại Tô Dương phía sau xuất hiện, Tô Dương quay người liền hướng bên trong đi, vừa đi vào một nửa sau đầu lại chuyển tới võ hiệp tâm thanh. À, có làm việc nhỏ quên nói cho ngươi, lần này kim dung thế giới lối vào tiểu ở thiếu niên anh hùng sẽ lên. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Tô Dương nhịn không được liền muốn quay đầu hỏi thăm rõ ràng. Thế nhưng là bên người ánh sáng đã bắt đầu điên cuồng uốn éo, chờ đến cảnh vật chung quanh khôi phục bình thường. Lần nữa chân chạm mặt đất thời điểm, đã trải qua về tới thế giới mới bên trong. Lao ra hỏa này. Tô Dương nói một mình, cũng không biết rằng võ hiệp là thật quên nói, còn là cố ý lưu tại cuối cùng nói, giống như tại có tứ chi về sau. Lão già này là càng ngày càng không đáng tin cậy. Trước mắt tiểu ở Tam Giang phái cùng quan đạo ở giữa chỗ ngã ba bên trên, cách Tam Giang phái cũng là 3 năm dặm, vừa đi vừa cân nhắc chuyện về sau. Thiếu niên anh hùng sẽ không có cái gì phiền phải lớn, đơn giản liền là thế giới mới bên trong nhân vật triển tài năng trẻ, phong phú thế giới này mà thôi, đã võ hiệp nói lối vào tại thiếu niên anh hùng hội, mặc dù bây giờ còn không biết tình huống cụ thể, nhưng chắc hẳn đến lúc đó liền rõ ràng. Kim Dung thế giới bên trong địa vực rộng rãi, lần này cần đem rượu cũ mang lên, không có tọa kỵ, dựa vào hai cái đuổi chạy không phải chạy thành tàn phế không thể. Hơn nữa nhất định phải nắm chặt thời gian đem những cái kia anh hùng khiến đưa ra ngoài, cổ long thế giới bên trong chênh lệch thời gian mặc dù là có khống chế, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể vô kỳ hạn các loại trở. Từ trong ngực móc ra hai cái na di bàn, có chút khó khăn gãi gãi đầu. Cái này lần tiếp theo liền mang đến hai người, náo lên không tốt lắm giải thích ra. Mở ra na di bàn, chọn chúng cổ long thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm kịch bản, bên trong xuất hiện mấy cái không ngừng chuyển động nhân vật, tại Lam Hạt Tử nhân vật động thái hình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, na di bàn lập tức hóa thành đầy trời tinh mảnh, một trận ánh sáng lóe qua. Trước mặt đã trải qua thêm một người, chính là Lam Hạt Tử. Lam Hạt Tử vừa xuất hiện, liền một mặt khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại, bọ cạp xương đã trải qua nắm trong tay, chờ thấy được Tô Dương, lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nói, đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Dương cười hắc hắc, không có gì cảm giác không khỏe a. Lam Hạt Tử mờ mịt vuốt vuốt đầu, nói, cái này thật không có, ta vừa rồi đầu một choáng, trong đầu mơ hồ, tỉnh lại liền tới đây, ngươi đến đây lúc nào? Tô Dương cười ha ha, ngươi không cần phải để ý đến đây là đâu, coi như là ta đem ngươi giành được đi. Lam Hạt Tử cắn môi, liếc hắn một cái, sáng giọng, ngươi đem ta một cái quả phụ nhà cướp đến cái này núi hoang dã ngoại đến, có ý đồ gì à? Ngươi nói ta có thể có ý đồ gì? Tô Dương nhíu lông mày, tiếp đó xoay người dựa lưng vào Lam Hạt Tử lại khởi động một cái khác na di bàn. Một vệt ánh sáng lóe qua, trước mắt lại nhiều cái như nước trong veo đầu chọc tiểu nghi cô. Tô đại ca, ngươi rốt cuộc tới đó ta. Nghi Lâm cũng là một hồi chóng đầu, bất quá nhìn thấy Tô Dương về sau lập tức liền nhào tới trong ngực của hắn. Vỗ vỗ Nghi Lâm đầu, an ủi, hảo muội tử ngoan a, đi, mang ngươi đến sư môn của ta đi. Nghi Lâm đem đầu chôn ở Tô Dương trong ngực đỏ mặt nhẹ gật đầu, con muỗi hử đồng dạng ư một tiếng. Cái này tiểu ni cô đầu góc tương đối đơn giản, cũng đã gặp không gian nào bên trong bộ dáng, đến không cần cùng với nàng giải thích quá nhiều. Nàng không cần giải thích, nhưng có người muốn giải thích. Phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng tiếng. Tô Dương giả ngu. Giả giả không nghe thấy, Nghi Lâm ngược lại là phát hiện còn có người đứng ở một bên, giật mình một cái từ Tô Dương trong ngực kiếm ra tới. Trận to mắt nhìn Lam Hạt Tử. Lam Hạt Tử liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt từ trên mặt của nàng chuyển đến ngực, lại bơi qua toàn thân, tiếp đó ưỡn ngực một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Dương. Mặc dù đều là nữ nhân, nhưng Nghi Lâm vẫn là bị Lam Hạt Tử nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, thời gian dần trôi qua túi đầu. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại len lén quan sát Lam Hạt Tử. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại có phải hay không ngó ngó Tô Dương. Trong lúc nhất thời bầu không khí có điểm lúng túng. Lam Hạt Tử cùng Nghi Lâm đều không đốc, Lam Hạt Tử từ không cần phải nói, trải qua lịch luyện lao giang hồ, liếc mắt liền có thể thấy rõ là tình huống như thế nào. Nghi Lâm mặc dù đơn thuần, nhưng nữ nhân trời sinh trực giác cũng làm cho nàng cảm giác được trước mắt vị này cô gái áo lam cùng nàng Tô đại ca tầm đó giống như cũng không phải như vậy không nhiễm một hạt bụi. Nghi Lâm bất thình lình thấp giọng nói, vị tỷ tỷ này xinh thật đẹp. Lam Hạt Tử duỗi ra một cây ống dài ngón tay, chớp chớp Nghi Lâm cái cằm, cười duyên nói, em gái cũng là một bộ nhưng người đau bộ dáng. Nàng cười liếc mắt Tô Dương liếc mắt, như vậy thủy linh tiểu muội tử, sợ là Bồ Tát thấy cũng muốn động tâm đi. Nói ra Bồ Tát, Lý Tầm Hoan mang theo đám kia nữ hải tử thế nào? Tô Dương ngắt lời nói, Lý Thám Hoa cũng không giống như ngươi. Lam Hạt Tử kéo lại Nghi Lâm cánh tay, nói với nàng, hảo muội muội, chúng ta không để ý tới nàng. Xem ra trong thời gian ngắn cũng không đánh được, Tô Dương lắc đầu cười cười. Liền dẫn đường hướng Tam Giang phái phương hướng đi, 3 năm dặm lộ trình cũng không coi là xa xôi. 2 nén hương thời gian cũng đã đến, trên đường đi hai nữ nhân này liễu dĩu cũng không biết rằng nói cái gì, thỉnh thoảng yêu kiểu cười vài tiếng, không nghĩ tới ngược lại là chung đụng có chút hòa thuận. Về phần thật hòa thuận hay là giả hòa thuận, cũng không phải là Tô Dương cái này từ xã hội hiện đại người tới có thể phán đoán. Lam Hạt Tử tâm tính không hư hỏng, Nghi Lâm bản chất thiện lương, hai người kia sẽ cùng nhau cũng là bất lo. Đang khi nói chuyện xa xa liền thấy Tam Giang phái to lớn sân môn, đang muốn đưa tay giới thiệu, bất thình lình tầm đó Tô Dương toàn thân lông tơ bỗng nhiên nổ. Một cô manh liệt cảnh giác cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ai là gan như thế lớn, dám ở Tam Giang phái cửa ra vào Dương Ai? Một trang tiếng xe gió, mấy chục viên hình tròn ám khí bỗng nhiên hướng chính mình bắn nhanh mà đến, dưới ánh mặt trời phản xạ vàng nóng ánh hào quang. Thật là phá sản. Tô Dương nhìn thấy những này ám khí, trong tim buồn cười, rõ ràng đều là từng khoản đồng tiền. Chỉ sợ có 100 viên nhiều, cái này xuất thủ đánh lén người, hẳn là mỗi lần đi ra ngoài đều muốn đọc một túi lớn tiền. Tâm niệm vừa động tâm đó, đồng tiền đã trải qua phô thiên cái địa bay đến trước mắt, Tô Dương thuận tay rút ra huyết kiếm, kiếm quang lóe chỗ, một hồi đinh đinh đương đương giòn vàng, bầu trời đồng tiền nhao nhao bị kích rơi xuống đất, mỗi một cái đồng tiền dọc theo trung tuyến, bị chặt thành hai nửa. Có chút kỳ quái, những này đồng tiền ám khí mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng phía trên cũng không có bám vào nội lực, uy lực kỳ thật chỉ thường thôi, chớ có nói là chính mình, liền là Tam Giang phái tùy tiện một người đệ tử, cũng sẽ không thụ thương. Xuất thủ người kia rốt cuộc là ý gì? Nhưng vào lúc này, phía sau đã kinh truyền tới hai tiếng quát, thương phóng túng một tiếng vang nhỏ, Nghi Lâm không biết lúc nào đã rút kiếm đứng tại Tô Dương bên người, cảnh giác nhìn qua bốn phía, một bóng xanh lướt qua, lại là Lam Hạt Tử nhảy lên thật cao, vọt vào một bên trong rừng cây. Trong rừng cây lập tức truyền đến một hồi quát mắng cùng tiếng đánh nhau, không bao lâu, liền từ trong rừng ra tới hai người. Một cái chính là Lam Hạt Tử, một cái khác là cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, giữa ban ngày mặc vào một bộ y phục dạ hành, trong tay nhấc theo một thanh kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Tô Dương không khỏi bật cười. Chuôi kiếm này từ trên 100 đồng tiền biên chế thành, mỗi một viên đồng tiền biên giới đều mài sắc bén tỏa sáng, xem ra vừa rồi trận kia ám khí chính là người này bắn ra. Người này cùng Lam Hạt Tử ngươi tới ta đi giao thủ mấy chiêu về sau, dần dần rơi hạ phòng, bất thình lình nhảy qua một bên, kêu to, ngừng ngừng ngừng. Lam Hạt Tử cũng thu binh khí, cười lạnh nói, thế nào, đánh không lại liền hô ngừng. Người kia nhìn qua đầy đất bị chém thành hai nửa đồng tiền, một mặt đau lòng, cất tiếng đau buồn nói, vị này đại cô nương nghe cẩn thận, một hảo nam không cùng nữ đấu, hai ta đã bị trọng thương. Võ công tự nhiên muốn giảm một chút, cũng không phải là đánh không lại, cái này tiết cần nói rõ ràng, tuyệt đối không thể hỏng tên tuổi của ta. Lam Hạt Tử còn muốn nói gì nữa, Tô Dương vung tay lên, giành nói, ngươi là người phương nào? Vì cái gì trốn ở một bên ám toán ta? Người kia nhìn Tô Dương liếc mắt, thật sâu thở dài, ai, cuộc mua bán này là thua thiệt lớn. Tại hạ không về, là cái sát thủ, tiếp một cuộc làm ăn, muốn giết ngươi. Người này ngược lại là thành thật, còn giống như có chút vù, dạng này người thế mà cũng có thể làm sát thủ, ngược lại thật sự là kiện chuyện lạ. Tô Dương cười nói, vậy ngươi bây giờ vì sao lại không giết? Không về lắc đầu, giết không được, giết không được. Không giết được ngươi còn nhận cái này đơn làm ăn. Không có cách, không thể không nhận. Không về vẻ mặt đau khổ nói, giao cho ta buôn bán người ta từ chối không giết được. Ai? Là cái đầu trọc phi tăng. Không về một bên nói, một bên cởi ra ngực quần áo, lộ ra một mảnh nhỏ lồng ngực. Trên lồng ngực, có một cái lớn chừng bàn tay trường ấn, đen nhánh sưng lên tới rất cao. Ngày đó tại hạ đang luyện võ, không hiểu thấu liền xuất hiện cái đại hòa thượng, 2-3 lần liền ấn ta một bàn tay. Đại hòa thượng nói nhất định phải giết một cái Tam Giang phái đệ tử đời hai mới có thể cho ta trị thương, nếu không cúng thất tuần sau 49 ngày, vết thương tối giữa, chết khổ không thể tả. Không về vẻ mặt đau khổ nói, không phải sao, ta ở chỗ này mai phục 3-4 ngày, gặp phải mấy cái Tam Giang phái đệ tử đời hai, lại một cái đều đánh không lại. Đây cũng là cái suy người, bất quá Tô Dương cũng không ác cảm, hơn nữa từ hắn xuất thủ cũng có thể nhìn ra cũng không có hết toàn lực, cũng là hành động bất đắc dĩ, thế là khua tay nói, mà thôi, ngươi cùng ta về Tam Giang phái nuôi đi, giết người chuyện đừng suy nghĩ, thương thế của ngươi ta ý nghĩ giúp ngươi trị. Không về ngước cổ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không nói chuyện muốn nói rõ, tại hạ tên sát thủ này, luôn luôn chỉ bằng tay của người, giết người đây là lần đầu tiên, khó tránh khỏi không quá thuần thủ, cũng không phải là võ công không được, cái này một tiết cần hướng thiếu hiệp nói rõ, tuyệt đối không thể hỏng ta tên tuổi, chờ đến thương lành, còn muốn cùng thiếu hiệp tỉ thí một hai, đến lúc đó còn mời thành toàn. Đi thôi ngươi. Lam Hạt Tử đạp hắn một chân. Chưa xong còn tiếp. Chương 266, không đáng tin cậy còi bói. Tam Giang phái ra đại nghiệp đại, mọi khi so sánh, hôm nay lại có vẻ vắng lạnh không ít, một đường từ cửa chính đi tới, thẳng đến tiểu viện tử của mình, cũng không thấy được một sư huynh đệ. Tiện tay kéo qua tới một cái nô bộc hỏi, mới biết được trừ mấy cái còn tại làm việc chưa về sư đệ, trong phái cả đám, bao quát thượng quan Tuyết Nhi cùng Trắng Đi Ngộ ở bên trong, ba ngày trước liền từ đại sư huynh xuất đội, hướng Thiên Trụ Sơn chạy đi, tham gia thiếu niên anh hùng hội. Bây giờ phái bên trong trừ bế quan Trương Đại Sơn, chỉ còn lại phía sau núi mấy vị khách khanh cung phụng, mấy vị kia ra đều tốt thanh tĩnh, không đi gom góp cái này náo nhiệt. Đám người này ngược lại là có tâm, đem tốc độ nhanh nhất rượu cũ lưu lại cho mình. Nghĩ, đem Lam Hạt Tử cùng Nghi Lâm tại Tam Giang phái an trí xong, bây giờ phía sau núi bên trên ngược lại là mở ra ra dáng, giống như một cái tụ rảnh rỗi cốc bộ dáng, cùng cái thế ngoại đào nguyên, Lam Hạt Tử cùng Nghi Lâm liền tạm thời làm thành khách khanh trước tiên ở lại, chờ chính mình từ Kim Dung thế giới trở lại hăng nói. Trêu chọc thời điểm sảng khoái, trêu chọc xong liền nhức đầu. Đi Trương Đại Sơn bế quan chỗ đi một lượt, thật xa đã nghe đến trong không khí từ bế quan trong sơn động bay ra một cỗ gà quay cùng vàng mùi rượu, không nén nổi mỉm cười bật cười, vị sư phụ này đại khái cũng là nhịn hỏng, thường ngày trong phái người nhiều, phải gìn giữ sư phụ cùng trưởng môn uy nghiêm, không có ý tứ một bên bế quan một bên ăn uống thả cửa, bây giờ trong phái người vừa đi khoảng không, rốt cuộc nhịn không nổi. Đến phòng bếp, phân phó đầu bếp thường thường đưa chút thịt rượu đi, đặc biệt căn dặn nhất định phải giả trang ra một bộ lén lút bộ dạng, nếu không đoán chừng Trương Đại Sơn còn không thích ăn. Đi phòng kế toán lấy vòng mèo, đi tới đến chuồng ngựa, chào hỏi bên trên rượu cũ, bị thương không về cũng chọn hai con ngựa, cưỡi ngựa dơ roi hướng Thiên Trụ Sơn chạy đi. Một đường không nói chuyện, hai ngày sau đó liền đã đến Thiên Trụ Sơn dưới chân, rượu cũ trên đường đi uống 7-8 cân rượu càng chạy càng nhanh, không về tốt tại có hai con ngựa thay nhau đổi lấy cưỡi, cũng cuối cùng không có rơi xuống. Liền từ trước mắt nhận thức xem ra, thế giới mới địa vực rộng lớn, so với trái đất không chút nào thua kém, bất quá tựa như là một khối bằng phẳng đại lục, mà không phải hình tròn, trụ trời bên trên tiểu ở Giang Nam, cao vút trong mây, liên miên mấy trăm dặm, phần lớn sơn lĩnh đều là hoang tàn vắng vẻ, ít ai lui tới, duy chỉ có một cái đại lộ, thẳng thông Thiên Trụ núi thứ hai cao điểm Thiên Đô Phong, thiếu niên này anh hùng sẽ liền là tại Thiên Đô Phong trên cử hành. Thiên Trụ Sơn bên trên cũng có cái giang hồ môn phái, liền gọi Thiên Trụ cửa, này môn phái trong phái võ công bình bình, trên giang hồ cũng coi như một cái nhị lưu môn phái, nhưng nó là thiên cơ các phân nhánh, thiên cơ các chủ nội, trụ trời môn chủ bên ngoài, thế giới mới trong giang hồ nhiều năm qua lớn nhỏ tụ hội, một nhiều hơn phân nửa đều từ cái này trụ trời cửa ra mặt chủ sự, giang hồ ảnh hưởng không kém. Mà lần này thiếu niên anh hùng sẽ trụ trời cửa coi như là chủ nhà, toàn quyền phụ trách tiếp đãi, sân bãi cùng nhật trình, chân núi đã trải qua có liên miên nửa giảm dài tròi hóng mát, cung cấp lui tới giang hồ nhân sĩ nghỉ chân. Tròi hóng mát bên trong đã trải qua trống rỗng, trừ các phái mang tới ngựa, liền là thân mặc áo bào lục trụ trời cửa lui tới xuyên thẳng qua thu thập, ngược lại là không có gì những người khác. Kéo qua một tên trụ trời cửa, ôm vào danh hào, mới biết được thiếu niên anh hùng sẽ ngày hôm nay buổi chiều chính thức tổ chức, đại đa số nhân vật giang hồ đều đã hướng Thiên Đô Phong đi. Tô thiếu hiệp, đường núi dốc ngược, ngại nhưng đem ngựa lưu ở chỗ này, chúng ta thay trông nom. Tên này trụ trời cửa nhìn một chút mặt trời, cười nói, ngươi thêm điểm nhanh, hiện tại đi vừa vặn theo kịp. Cũng không biết rằng trời này trụ cửa môn chủ là nghĩ như thế nào, còn nói là thế giới mới bên trong không có cái này kiêng kỵ, chân núi đón khách mấy chục tên trụ trời cửa, từng cái toàn thân lục bảo tử thì cũng thôi đi, thế mà trên đầu còn mang theo cái tứ tứ phương phương nón xanh, vị này nói chuyện với mình, thoạt nhìn khá có thân phận, người khác trên đầu xanh đều là nhàn nhạt, duy chỉ có hắn trên trán nón xanh lại lớn lại tiên diễm, phối hợp thêm trên người ô vương lục bảo. Xa xa vừa nhìn, như cái đứng lên đại vương bát. Thật vất vả nhịn không được cười, thưởng người này hai lượng bạc, để không về lưu lại ngựa, chính mình lại mang theo rượu cũ liền hướng trên núi đi, bình thường ngựa bò không được núi, rượu cũ nhưng khác biệt, dốc ngược đường núi nhảy nhót mấy cái liền đi lên, có vài chỗ thực sự quá dốc, chính mình kéo lên một cái, trực tiếp liền đem nó ném đi lên. Không về ở một bên con mắt đều nhìn thẳng. Thiên Đô Phong không tính quá cao, cũng là gần 200 trượng, rất nhanh liền có thể xa xa nhìn thấy Thiên Đô Phong trời cao trụ cửa sơn môn, bên hai cũng chuyển tới sơn môn trên quảng trường tiếng ồn ào. Đang hướng đi vào trong, bất thình lình từ phía trước một khối to lớn núi đá phía sau, ngoặt ra một người tới. Người này 6-70 năm tuổi, hai túm râu dê, hai con mắt trắng bệnh, trong tay nhấc theo cái thanh trúc trận chiến, trúc trượng bên trên treo một cái căng phồng lớn bao túi, thoạt nhìn là cái coi bói, dùng trúc trượng điểm nơi, hướng Tô Dương đi tới, nhìn hắn bước đi, cũng không giống có võ công bộ dạng. Thiên Đô Phong không cao, nhưng trên đường đi gặp gành dốc ngược, như người này thật không có võ công, liền một bước như vậy bước đi tới, đã sớm ngã chết mấy chục về, Tô Dương lôi kéo không về, trong bóng tối đề phòng, trên mặt cười nhìn xem cái này người mù. Người mù đi đến Tô Dương bên cạnh, quả nhiên ngừng lại, phất phất tay giống như đang sờ cái gì, sau đó nói, vị đại gia này, nhưng muốn coi bói. Tính thế nào? Tô Dương cũng không vội vã, cười hỏi. Tiền đồ, nhân duyên, tiền tài, cái gì cũng có thể coi là, 50 lượng một quẻ, khái không trả giá, tổng không ký sổ, khái không trả lại tiền. Người mù còn chưa đoán mệnh, liên tiếp nói ba cái tổng không, quy củ cũng không nhỏ. Không về chen miệng nói, vậy ngươi giúp ta tính toán chuyến này tới là hung là cát. Người mù mở ra bàn tay, 50 lượng trước tiên giao. Không về thở dài, từ trong ngực móc ra một lớn thỏi bạc, lưu luyến không rời đưa tới, hỏi, tính thế nào, xem tướng tay sao? Người mù tiếp nhận tiền ôm vào trong lòng, tiếp đó cởi ra trúc trượng bên trên túi sợi dây, đưa tay đi vào lục lọi, lẩm bẩm nói, không cần không cần, lao già ta đoán mệnh cùng những người khác bất đồng. Ân, hỏi hung cát, ân, cái kia chính là đầu này. Các loại tay của hắn từ trong túi cầm lúc đi ra, trong tay thế mà nhiều một cái bóng nhây đen xì, vừa mảnh vừa dài đồ vật, thoạt nhìn như là một loại nào đó động vật thịt. Ô nha rõ ràng hung cát, ô nha lưới tốt nhất. Đầu này dài nhỏ thịt lại là ô nha đầu lưới. Cái này ô nha đầu lưới lại đen vừa thối, không biết là mặn thịt còn là thối thịt, phía trên giống như còn có một chút côn trùng nhỏ tiến vào chui ra, cái này người mù cũng không ghét tâm, đem ô nha lưới nhét vào miệng bên trong, phồng má nhai mấy cái, tiếp đó cổ họng khẽ động, nuốt vào bụng. Đợi đến hắn mở miệng lần nữa thời điểm, âm thanh hoàn toàn liền là một người khác, khàn giọng khó nghe, thật giống như một cái ô nha tại nói tiếng người đồng dạng. Vốn là đại hung, đến gặp quý nhân, gặp dự hóa lành. Người mù bờ môi mở ra đóng lại, cũng cực kỳ giống một con chim. Không về nhìn Tô Dương liếc mắt, lại nhìn xem người mù, cười nói, có chút ý tứ. Mà người mù nói xong câu nói này về sau, làm ho hai tiếng, âm thanh lại khôi phục bình thường, đối Tô Dương nói, vị công tử này, muốn hay không cũng đoán một quẻ. Tô Dương nghĩ nghĩ, cũng móc ra 50 lượng, nói, ta tính đường. Đường. Không sai, đường, ta đang tìm một cái có thể thông đến chỗ rất xa đường. Tô Dương nói. Người mù xám trắng con ngươi đi lòng vòng, gật đầu nói, à, ta hiểu, hiểu, công tử là đang tìm con đường này ở đâu. Hắn một bên nói một bên lại đưa tay tiến vào túi vải bên trong đi móc sở lấy, không bao lâu lấy ra một cái có tới dài hơn một thước miếng thịt đến, cùng trước đó ô nha lưới so sánh, thịt này đầu không chỉ dài, hơn nữa rõ ràng càng thô ráp, mặt ngoài còn có từng khỏa đã làm khô mất nước viên thịt nô lên. Cái này lại là cái gì? Không về một hồi ác hàn. Hỏi đường nha. Dĩ nhiên là con tê tê đầu lưỡi. Người mù ngóc đầu lên, giống một chỉ chờ lấy cho ăn gà nhỏ, há to miệng, mang theo con tê tê đầu lưỡi từng chút một bỏ vào trong miệng, tiết hầu một hồi run run, đầu này sợ là có một cân tới nặng dài một thước đầu lưỡi liền hạ xuống bụng. Thanh âm của hắn lại một lần phát sinh biến hóa, có chút chói tai giống như là hạt cắt tại ma sát. Xin hỏi đường ở phương nào? Đường tại dưới chân. Hắn tới trước một câu hát tử, tiếp đó duỗi ra một cái đỏ như máu đầu lưỡi liếm môi một cái, núi bên trong vốn không đường, đường trong núi cầu, nửa bước thông u minh, nửa bước đến đảo nguyên, đặt chân cần lưu tâm. Liệt hỏa khắp sân dã. Có ý tứ gì? Không về hỏi. Người mù cười khằng khặc quái dị nói, công tử chuyến này nhưng không bình tĩnh à, đường này nha là có, chỉ có điều nếu là đi không tốt, nói không chừng liền là trực tiếp đi đến Diêm Vương gia gia nơi đó đi. Tô Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, một cái nắm lấy mù tay của người cổ tay, ánh mắt tỏa ánh sáng, cười lạnh nói, hắc hắc, lão tiên sinh thật là thật tính, không biết tại ngọn tiên sơn kia tu hành, quý tiệm trên dưới xưng hô như thế nào. Mù tay của người cổ tay bị Tô Dương nắm lấy, lập tức phát ra răng rắc xương cốt hơi hơi vang vọng tiếng, hắn sắc mặt một biến. Đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, cười làm lành nói, khách khí, bị nhân một kẻ giang hồ thuật sĩ mà thôi, lúc tuổi còn trẻ gặp được kỳ nhân, truyền ta ngón này kiếm cơm bản lĩnh, công tử gọi ta đại trí tiên sư là được. Đại trí tiên sư? Tô Dương cười lạnh. Người mù sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hắc hắc nói, không, đại trí tiên sư kia là tục nhân gọi, giống công tử như vậy thoát tục người trong chốn thần tiên, gọi tiểu lão nhân một tiếng tiểu trí, cũng đã cho tiểu lão nhân tiên đại mặt mũi. Tô Dương buông lòng tay ra, hài lòng gật đầu, ta nói tiểu trí a, ngươi nói rõ ràng điểm, đường đến cùng ở đâu? Tô Dương có chút nhịn không được, lòng tràn đầy đều nghĩ phải mau sớm đi Kim Dung thế giới tăng lên công lực, Bạch Ngọc Kinh bên kia tùy thời đều nằm ở nguy cơ to lớn bên trong, chính mình sớm xuất hiện một khắc, hắn liền thiếu một phần nguy hiểm. Về phần không về thương thế, trên đường đi đã bị chính mình dùng nội công chữa khỏi 7-8 phần, chỉ cần gần nhất nửa tháng lại không người nào động thủ liền nhưng khỏi hẳn, thoạt nhìn động thủ phiên tăng võ công tiểu tính cao, cũng cao có hạn, nếu như hắn cùng Tam Giang phái làm khó, nơi đây có đại sư huynh dẫn đội, sơn môn bên trong có phía sau núi mấy vị khách khanh cũng phụng, bây giờ lại nhiều cái lam hạt tử, tài liệu hắn không chiếm được lợi ích đi. Đại trí khổ sở nói, công tử gia, nhỏ môn này bản lĩnh không có học được nhà, chỉ biết là vừa rồi cái kia mấy câu. Câu kia hát tử ngươi là cùng ai học? Tô Dương hỏi. Cũng là vị kia kỳ nhân. Đại trí nói. Cái này kỳ nhân hiểu được còn thật không ít ta, Tô Dương trong bóng tối cười lạnh, đều hiểu đến Tây Du đi, khó lường. Mà thôi, ngươi tiếp tục lưu tại nơi này phát tài đi. Phất phất tay, mang theo không về liền chỉ lên trời trụ cửa sơn môn đi vừa nói, còn có cùng ngươi những cái kia bọn đồ tử đồ tôn nói, sau đó đừng mang cái nón xanh khắp nơi lắc lư, mất mặt. Đại trí sững sờ, vội vàng bắt kịp mấy bước, truy tại Tô Dương phía sau, cả kinh nói, a, công tử ngươi nói cái gì? Trụ trời cửa liền là đoán mệnh lập nghiệp, đời thứ nhất ba người bên trong bây giờ liền một cái sống sót, ngươi nếu không phải trụ trời cửa thái thượng trưởng môn, trụ trời cửa có thể cho phép ngươi ở chỗ này lừa gạt tiền. Ngươi nếu là cái bình thường lao đầu tử, ta vừa rồi cái kia một cái, đã đem ngươi cổ tay vứt đứt. Đại trí mù con ngươi vòng vo mấy vòng, cười hắc hắc, Tô công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, bất đồng phản ứng. Lão giả ta rời giang hồ vài chục năm, đơn giản là muốn trốn cái thanh nhàn mà thôi. Còn mời công tử xem ở cố nhân mặt mũi,
chớ có tại anh hùng thiên hạ trước mặt bốc trận. Cố nhân. Tô Dương nói, hai ta có cái gì cố nhân? Đại trí sững sờ, lập tức lại ấp úng cười nói, giang hồ một mạch, hoa hồng bạch liên ngâu vốn là một nhà nhà, ha ha, ha ha. Lừa gạt quỷ đâu đi. Tô Dương nhìn qua đại trí cũng đi theo cười khan hai tiếng, bất quá người này đã không muốn nói, chính mình cũng lười đi cơ cầu. Cố nhân, Tây Du, hừ hừ, cái này chuyện đã trải qua lại biết rõ rành rành. Đợi đến tiến nhập sơn môn về sau, 100 lạng bạc dòng lại về tới Tô Dương cùng không về trong túi eo, đại trí như trước xa xa trốn ở tảng đá phía sau giả thần giả quỷ, kiếm được tiền núi giang hồ nhân sĩ tiền. Mà lúc này sơn môn trên quảng trường lại là một cái khác tấm cảnh tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 267, cái này giang hồ. Trụ trời cửa sơn môn liền xây dựng ở Thiên Đô Phong bên trên, cái này Thiên Đô Phong mặc dù chiếm một cái ngọn núi chữ, nhưng kỳ thật cũng không phải là một tòa nhọn đỉnh núi, càng giống là một khối to lớn đỉnh núi bình đài. Trụ trời cửa sơn môn liền xây ở Thiên Đô Phong bên trên, đối diện chính là một gian lớn đến đáng sợ chính điện, xây dựa lưng vào núi, có tới cao 10, 20 trượng, khí thế hùng hậu hùng vĩ, đỉnh điện màu vàng lưu ly dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Đại điện ngay phía trước chính là trụ trời cửa sơn môn quảng trường. Sơn môn quảng trường tựa như là có thiên thần dùng một thanh cự kiếm tại thiên trụ sơn bên trên mạnh mẽ gọt ra tới đồng dạng, so với tam giang phái còn muốn lớn hơn gấp bội, có phương viên trên trăm mẫu, quảng trường người lúc này đã là tiếng người huyên áo, nhìn một cái chỉ sợ có mấy ngàn người. Trung quanh quảng trường đã trải qua đáp lên cung cấp tất cả đạo nhân mã nghỉ ngơi, xem lễ tròi hóng mát, vây quanh quảng trường một tuần, mỗi cái lều lớn nhỏ không đều, trang trí lại phần lớn giống nhau, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, trước tới tham gia hoặc quan sát thiếu niên anh hùng người biết, mỗi một đường nhiều thì hơn 10 người, ít thì 2, 3 người. Riêng phần mình tìm lớn nhỏ thích hợp tròi hóng mát vào chỗ, lập tức liền có trụ trời cửa đệ tử gã sai vật đưa lên nước trà. Điểm tâm. Tới các phái nhân vật bên trong, có lao nặng cẩn thận hoặc tự lo thân phận, liền tại trong dạp ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng càng nhiều hơn là quen biết giữa các môn phái qua lại đi lại, Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi, cũng không ít tuổi trẻ võ lâm nhân sĩ thật náo nhiệt, cũng không quản nhận biết không nhận biết, liền ở trong sân đi dạo, kết bằng giao hữu lên, nhất thời gian trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Theo tròi hóng mát một dãy trông đi qua, mỗi cái lều trước đều có đại biểu các phái đại kỳ, có không ít quen biết. Cái kia cờ xí bên trên có đao kiếm tương giao, là đao kiếm cửa, cách đó không xa cùng đao kiếm nhìn chằm chằm, thoạt nhìn liền là trăm binh mộ, một tòa tròi hóng mát tiền trạm lấy hai hàng trọng giáp võ sĩ, đang đằng sắc khí, đây là có quân đội bối cảnh ngự binh môn bên cạnh bên trên là cái nhỏ tròi hóng mát, bên trong ngồi cái thanh tú công tử trẻ tuổi, tròi hóng mát trước trên cờ lớn viết liền ra bảo bà chữ to, đại kỳ một bên, có hai cái người gô đứng ở ngoài cửa tròi hóng mát, kia là mật môn. Đại đa số tròi hóng mát đều coi là náo nhiệt, duy chỉ có một nhà lều lớn tử, lại không người tới gần. Lều bên trong mấy người từng cái thoạt nhìn cũng không phải là loại lương thiện, xanh màu xanh lục đại kỳ đón gió phiêu bạt, phía trên viết cái rồng bay phượng múa đường chữ, cảm tình là thuộc trung đường môn đến, đường môn vô luận là dùng độc còn là ám khí, thậm chí binh khí quyền cước đều có chỗ độc đáo, trong môn đệ tử lại đại thể tính tình cổ quái, khó trách không dám có người tiến lên. Bắt chuyện. Người không dám lên trước, giã thú cũng không sợ, đường môn bên cạnh bên trên một gian lều trước, có mấy cái toàn thân màu vàng đất cá sấu lớn bị xích sắt buộc lấy, há to miệng, gật gù đắc ý, cũng không biết rằng là ngứa ra còn là đói bụng. Lều bên trong còn trống mấy cái cao cỡ nửa người kim sĩ điêu, nguyên lai là thú vương trang người tới. Tiếp tục xem quá khứ, có cái trong dạp lại là khoảng không, lại nhìn lều trước đại kỳ, nguyên lai là thuận gió tiêu cục bãi, mấy người tiêu sư bộ dáng người tay cầm danh thiếp, chính là dọc theo tại cảm lạnh lều từng nhà đưa, xem ra cái này thuận gió tiêu cục lối buôn bán cũng coi là làm đến nhà. Có người chạy khắp nơi, liền có người an tọa không động, góc đông nam bên trên, có cái đối lập thanh tú lều bên ngoài, dùng lụa mỏng vây quanh một tầng, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong đến cùng đều là ai, bất quá càng như vậy càng là có không ít người hiếu kỳ chỉ trỏ, nhất là tuổi trẻ giang hồ thiếu hiệp, một mặt kích động kỳ gốc. Vừa nhìn lều trước đại kỳ liền biết đây là tại sao, nguyên lai là vọng hoa các người đến, khó trách từng cái thiếu niên ma quyền sát trưởng, xem ra là chuẩn bị kỹ càng, muốn tại vọng hoa các nữ hiệp trước mặt lộ cái mặt. Bất quá khuôn mặt cũng không phải tốt như vậy lộ, anh hùng thiên hạ ở đây, một cái sơ suất, không những lộ không được khuôn mặt, liền cái mông đều muốn bị đánh sưng. Cái gọi là anh hùng hội, nói trắng ra là liền là trước tiên nói nhảm, kéo xong nhặt lại một trận đánh, nhưng đây đều là thiếu niên những anh hùng. Ngày sau giang hồ liền chỉ nhìn bọn họ, cũng không tốt đánh chết ơi, bởi vậy tại quảng trường góc tây nam, đã sớm chuẩn bị y giá, bị thương liền lập tức trị liệu, tuy nói các phái đều có linh dược chữa thương, thế nhưng là có dược vương cốc ma y, thần y hai vị tọa trấn, những này một lòng xuất hiện thiếu niên tâm thì cũng định. Nói ra nữ nhân, vọng hoa các nữ hiệp dùng rèm đem chính mình vây quanh, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, nhưng các nàng cách đó không xa linh tiêu cốc thái cơ cô nương thế nhưng là thoải mái, chỉ có điều vị này núi băng lãnh mỹ nhân ngồi ở kia, một cô từ chối người ở ngoài ngàn dặm khí thế đã trải qua hiển lộ không bỏ sót. Không có cái nào đuôi mù lên tìm bắt chuyện không thoải mái. Lan lộn giang hồ, sợ nhất hòa thượng đạo sĩ nữ nhân đứa nhỏ, bốn cái này trong đó, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp trong giang hồ, không có mấy tay tuyệt chiêu chỉ sợ rất khó lăn lộn đi xuống, huống chi thái cơ loại này làm theo ý mình, ai chướng đều không mua tính cách. Linh tiêu cốc tay phải lều bên trong, ngồi vị cô nương kia ngược lại là trông bên nọ ngó bên kia, ánh mắt lưu chuyển bên trong rằng không hết phân tình bản loại, vô luận xem ai, trong ánh mắt đều mang nồng đậm ý cười, thế nhưng là lại vừa nhìn nàng trước cửa đại kỳ, đại đa số người hơi chút sinh ra điểm tà tâm liền lập tức lạnh đến đáy. Gỗ trúc thôn sát thủ đại tỷ Tiêu Á Hiên,
ngoại hiệu Black Vải Đảo nhện góa phụ đen, gả ba nhiệm lão công, mỗi lần cái kiệu còn không có mang tới nhà chồng cửa lớn, chồng liền sẽ không hiểu thấu chết mất, thật tốt một chàng đưa thân, lập tức thành đưa tang. Tiêu tính không sợ dưới tay nàng cái kia hơn 10 vị cực đạo sát thủ, vẹn vẹn cái này khắc chồng mạng cũng đầy đủ để cho người nhượng bộ lui binh. Nếu mà so sánh, Thiên Hương các nữ hiệp ngược lại là hiện ra bình dị gần gũi rất nhiều, cũng sẽ cùng chung quanh cười cười nói nói, chẳng qua là ai cũng rõ ràng, hai vị này lớn nhỏ các chủ đều là có thể xem không thể độ chủ, nhỏ các chủ Đạm Đài Tiêu cùng Đường Môn vị kia Đường Tuyệt tầm đó ân oán tình cựu đều có thể viết thành một bộ lời nói quyển tiểu thuyết, đừng nhìn Đường Tuyệt vừa nhắc tới Đạm Đài Tiêu liền một mặt mờ mịt, giả giả không biết, nhưng nếu là có người có ý đồ với nàng, chỉ sợ vào lúc ban đêm đầu liền muốn dọn nhà. Về phần lớn các chủ tay máu cũ cơ lý không cựu, lớn lên ngược lại là tiêu chí, thân thể phong lưu, đáng tiếc thân phận quá mẫn cảm, truyền thuyết là cái nào tiểu quốc công chúa. Những thiếu niên kia anh hào mặc dù đều tự tin rất cao, bất quá đầu óc phần lớn còn tính toán rõ ràng, ít có người cho là mình là Bạch Mã vương tử, có thể xứng với vị công chúa này chị gái. Ngược lại nói tóm lại một câu, tới những cô nương này, từng cái quốc sắc thiên hương, từng cái không phải đèn đã cạn dầu. Xuống chút nữa nhìn, Giang Nam Hoa Nhà, Không Môn Không Phái Đặng Gia Bảo, Vô Cực Môn, Bát Quái Môn các loại đều có người tới. Một hồi rượu thịt mùi thơm từ góc tây bắc truyền đến, theo mùi thơm trông đi qua, một gian tròi hóng mát trước cửa cư nhưng đã xếp hàng một hàng dài, vừa nhìn là biết vị lầu giá áo túi cơm vợ chồng tại lều bên trong mở tiệc chiêu đài anh hùng thiên hạ. Biết vị lầu vợ chồng hai tay nghề bây giờ đã trải qua coi là nổi tiếng thiên hạ, mọi người ở đây bên trong tốt miệng lưỡi chi muốn không phải số ít. Bất quá người bình thường có thể đi xếp hàng, có ít người lại không được. Thí dụ như Lục Phiến Môn cải tổ về sau, từ thành viên hoàng thất quản lý, đại biểu cho triều đình anh hùng hội chúng người liền không có ý tứ đi ăn, dù sao triều đình thể diện vẫn là muốn cố. Lần này đại hội gọi là thiếu niên anh hùng hội, triều đình kia anh hùng người biết đến đây, cũng không biết rằng bọn hắn tốt không có ý tứ xuất thủ. Tốt tại vô luận như thế nào, bọn hắn đã đến, cái kia chính là nói rõ lần này đại hội là hợp pháp, ngược lại sẽ không xuất hiện lái đến một nửa bị quan phủ tiêu trừ xấu hổ chẳng diện. Có tục, có quan, có nam có nữ, đương nhiên cũng không thiếu được người xuất gia, Nam Hải Phổ Đà Tự, Lao Sơn Kiếm Phái, Thanh Hư Quan đều đến, còn có một chút lều trước không có cơ sĩ, là trên giang hồ đi đan bang tán nhân, đừng nhìn những người này giống như không môn không phái, nhưng có can đảm lẻ loi một mình xông xáo giang hồ, trên tay cũng tất nhiên có kinh người công trạng, nếu không sớm bị gọt đi đầu, Diệp Tam cô nương toàn thân áo trắng cũng ở trong đó. Nhưng trên quảng trường, làm người khác chú ý nhất, còn là một tổ tử đại hòa thượng. Phía tây một cái lớn tròi hóng mát trước có một mặt phan màu đỏ cờ sĩ bên trên không che giấu chút nào viết ba chữ to, Ngân Tăng Tự. Có can đảm trực tiếp treo lên dạng này đại kỳ, bản thân cũng làm người ta mở rộng tầm mắt, càng khoa trương hơn là, đại kỳ xuống còn có mười mấy tên trên người mặc mỏng cắt nữ tử, tại nhẹ nhàng nhảy múa, tô dương mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra những cô nương này căn bản sẽ không một chút xíu võ công, nhìn bờ eo của các nàng vạn, manh mối phóng đạn bộ dạng, rõ ràng là lầu bên trong. Lại nhìn Ngân Tăng Tự bên cạnh, quả nhiên là kinh thành lớn nhất hoa đạo tổ chức trên trời rén gian sẽ lều, bọn hắn ngược lại là sẽ ngồi. Tròi hóng mát bên trong ngồi một dãy hàng hòa thượng, từng cái thai to mặt lớn, tựa như là Phật Di Lặc cả nhà đều đến, mà một người cầm đầu, lại là cực kỳ cường tráng, thân hình cao lớn, người khoác phan màu đỏ kim tuyến tơ bạc lớn cả sa. Một đám mập hòa thượng tại cái kia cường tráng hòa thượng dẫn dắt xuống đang quan sát các cô nương phiêu vũ, có ý tứ chính là, bọn hắn từng cái biểu lộ đoan trang trang nghiêm, thỉnh thoảng gật đầu vỗ tay, giống như không phải tại nhìn diễn vũ, mà là tại tụng kinh lễ Phật. Các cô nương nhảy đến diệu dụng, dẫn đầu đại hòa thượng mãnh liệt đứng lên, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quát, nhảy tốt. Các cô nương, cho đại gia cười một cái. Các cô nương còn không có cười, Tô Dương kém chút trước tiên bật cười. Lại xa một chút tới gần đại điện chỗ, liền có thể nhìn thấy Tam Giang phái lều, Hứa Đan Thần mang theo mấy cái sư huynh đệ cùng hắn tiểu đồ đệ trắng đi ngộ chính đang lều bên trong, Diễm Vô Ưu tại cùng hắn không biết rằng nói cái gì, Hứa Đan Thần túi đầu có chút thẹn thùng bộ dạng, Diễm Vô Ưu tắc thì thỉnh thoảng hướng Linh Tiêu Cốc phương hướng chỉ trỏ, một mặt cười quái dị. Mà đại hội công chứng viên cùng ghi chép người, Thiên Cơ các tiểu ở đại điện một bên khác. Thấy được trước mắt này tấm cảnh tượng, Tô Dương bất thình lình có một loại trở lại cảm giác ở nhà, thế giới mới bên trong cái này giang hồ, là chính mình từng chút một giành được ra tới, thậm chí có thể nói chính mình là cái này giang hồ sáng lập người, nhìn xem giang hồ phồn thịnh phát triển, trong nội tâm có một loại không nói được cảm giác thỏa mãn. Dọc theo quảng trường hướng Tam Giang phái phương hướng đi đến, trên đường đi người quen rất nhiều, nhao nhao cùng Tô Dương chào hỏi, Tô Dương một liền ôm quyền trả lời đáp lễ, không về theo ở phía sau, có chút ngoài ý muốn, đại khái cũng không ngờ rằng Tô Dương giao du rộng lớn như vậy. Đến bờ lách vãi đảo nhện góa phụ đen lều bên cạnh, không về cáo kể tội liền muốn tiến vào lều, nguyên lai hắn liền là gỗ trúc thôn sát thủ một trong, vị kia bờ lách vãi đảo nhện góa phụ đen Tiêu Á Hiên thủ hạ. Tô Dương cũng không ngăn cản hắn, đi thẳng tới Tam Giang phái lều trước. Thượng quan Tuyết Nhi nắm chính mình đưa nàng đoạn kiếm, một mặt nhằm chán, một bên ngáp một cái, một bên ngồi xổm ở lều xuống một cái chém chống đỡ tròi hóng mát đầu gỗ, nhìn bộ dạng này, nói không chừng lúc nào cái này lều liền bị nàng chém ngã. Tay như thế nào hèn như vậy đâu? Tô Dương từ phía sau quét nàng đầu một bàn tay. Tiểu nha đầu bị người đánh một bàn tay, vô ý thức liền quay đầu chừng quá khứ, vừa nhìn là Tô Dương, lập tức nết lên miệng, bất mãn nói, anh rể ngươi thật không phải là người, như thế lâu không thấy, vừa thấy mặt liền đánh ta đầu, cũng không sợ đánh cho ta thành kẻ ngu. Chưa xong con tiếp. Chương 268, ứng cử viên. Ngươi nha đầu này, bốn câu mà nói, liền nói sai bốn kiện chuyện, lần sau nhìn thấy còn đến đánh. Tô Dương lôi kéo nàng hướng chòi hóng mát đi vào trong, vừa đi vừa nói, lại chém đi xuống, lều sập, ngã chết ngươi những sư huynh này. Người ta nhàm chán nha. Thượng quan Tuyết Nhi bĩu môi, nàng thế nhưng là đàng hoàng từ Lục Tiểu Phượng chuyện kỳ kịch bản phó bản qua người tới, thế giới mới bên trong so nàng người võ công cao không phải số ít, nhưng có thể làm cho nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng lại là ít càng thêm ít, hoàn toàn chính xác không có gì tươi mới. Lều bên trong người thấy Tô Dương, từng cái đứng lên miệng hô sư huynh, gặp mặt hành lễ, Diễm Vô Ưu đi lên đập hắn một quyền, che miệng cười duyên nói, ta nói các ngươi mấy cái này sư huynh đệ như thế nào đều trong một cái mô hình khắc ra tới đồng dạng, nhát như chuột. Lời này nói như thế nào? Tô Dương ngồi xuống, nhìn xem Hứa Đan Thần, lại nhìn xem Diễm Vô Ưu, liền hiểu bảy tám phần, cười nói, ngươi là gan rất lớn nha, đều ức hiếp đến đại sư huynh trên đầu. Hứa Đan Thần khoát khoát tay, sư muội cùng ta nói giỡn đâu, ai cùng ngươi nói đùa. Diễm Vô Ưu vừa trừng mắt, chỉ vào nơi xa Linh Tiêu Cốc phương hướng nói, đều đính hôn, ngươi sợ cái gì, đặt vào chưa xuất giá cô dâu một người ngồi cái kia, chờ lấy trêu chọc con bướm sao? Tô Dương đang tiếp nhận Lệ Như Phong đưa tới nước trà hốt trưởng, nghe được câu này một miệng trà phun ra ngoài, tay run một cái, suýt nữa không có đem bát trà cho ném. Cái gì? Ngươi cùng Thái Cơ đính hôn? Hứa Đan Thần thẹn thùng vô hạn nói, ừm. Diễm Vô Ưu nói, cái này không phải là ngươi mời đại sư huynh đi Linh Tiêu Cốc đáp lễ nhà, chúng ta vị đại sư huynh này thế nhưng là có một tay, không biết thế nào không đến một tháng liền đem người ta lừa gạt đến tay. Không phải gạt, không phải gạt, chúng ta tình đầu ý hợp. Hứa Đan Thần đỏ mặt tranh luận nói, Tô Dương tâm tình thật tốt, cười ha ha. Nhìn không ra ai nhiều như vậy, thoạt nhìn quỷ tinh sư đệ đều không có tay, một mực ngươi người đàng hoàng này ra tay ổn định chuẩn hung ác, khó trách sư phụ muốn ngươi làm đại sư huynh, tiểu đệ ta hôm nay coi như là trang phục. Ta để hắn tới cùng người ta cho chuyện, hắn liền là ra mặt mỏng, những sư huynh khác cũng chỉ có thể bồi tiếp ở chỗ này làm đứng lấy. Diễm Vô Ưu ngắm thêm vài lần phía sau lão cửu lão thập. Hai người kia còn là xương mặt xương mũi, thoạt nhìn tại Vọng Hoa các đụng phải không nhỏ cái đinh. Hướng Tô Dương cười hắc hắc. Đi 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 đi. Tô Dương vung tay lên. Nhị sư huynh nói chuyện trọng lượng thế nhưng là không nhẹ. Lều bên trong các sư đệ phần phật một cái chạy hơn phân nửa. Đợi đến các sư đệ đều đi không sai biệt lắm, Tô Dương nặng nề vô vô Hứa Đan Thần bả vai, nghiêm mặt nói, sư phụ biết rõ chuyện này đi. Bất kể nói thế nào, thế giới mới dù sao cũng là phong kiến thời kỳ, Tam Giang phái đại đồ đệ đính hôn nếu là ngay cả sư phụ Trương Đại Sơn đều không nói cho, chỉ sợ Trương Đại Sơn sau này trong giang hồ liền không có cách nào làm người. Cái này còn không phải chủ yếu. Tô Dương tin tưởng lấy Diễm Vô Ưu khôn khéo, tuyệt sẽ không quên xin chỉ thị Trương Đại Sơn, trọng yếu nhất chính là thái cơ cái này nữ nhân, vừa chính vừa tà. Nói tóm lại còn là tài nhiều hơn chút, từ khi thành tài đến nay, thủ hạ mạng người theo nói không nổi trăm người, cứu ra không phải số ít. Cứu nhân không sợ, sợ liền là Trương Đại Sơn không đồng ý. Trương Đại Sơn tính khí Tô Dương rất rõ ràng. Bình thường hi hi ha ha giống như thật hòa khí, nhưng là một khi việc đã quyết định, tám đầu như cũng kéo không trở lại. Diễm Vô Ưu cười nói, đương nhiên trước tiên bẩm báo sư phụ, ta vị này tương lai chị dâu thủ hạ từ không lưu người sống, sư huynh mới đầu còn tại sư phụ bế quan bên ngoài sơn động quỳ một ngày, mới dám mở miệng, sư phụ lao nhân ra ông ta ý tứ, cũng rất đơn giản. Cái gì? Diễm Vô Ưu cười cười, ho khan hai tiếng, bắt trước Trương Đại Sơn giọng nói, cái gì chính đạo tà đạo, ta cũng không hỏi, ngược lại sau này sẽ là ngươi Hứa Đan Thần người, vợ ngươi nếu là làm chuyện sai lầm, tất nhiên là ngươi cái này làm chồng không có quản giáo tốt, ta một mực muốn nói chuyện với ngươi, về phần chuyện trước kia, tức là ngươi coi trọng người ta, có người tìm nàng báo thủ, ngươi đi giúp xóa đi không tính chính là. Nghe Trương Đại Sơn có thể nói như vậy, Tô Dương cũng yên lòng, này tương đương đem thái cơ xem như người mình đến xem, đẩy Hứa Đan Thần một cái, ngươi giải quyết hay chưa? Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Hứa Đan Thần cười ngây ngô nói, thái cơ ra tay ngược lại cũng không phải làm sát, trong đó không ít đều là đen. Trên đường hung đồ, gặp nàng một mình một nữ tử, nghĩ đi chiếm nàng tiện nghi, phần lớn đều đã chết, ngẫu nhiên có mấy cái người sống, ta cũng nhất nhất tìm tới cửa, hảo ngôn khuyên bảo. Hảo ngôn khuyên bảo. Tô Dương nói, nếu là khuyên hay sao đâu? Còn tốt còn tốt. Hứa Đan Thần cười nói, ta đem Liên Vân Sơn 72 trại lao đại đứng đầu đầu cắt bỏ về sau, trên giang hồ cũng không có cái gì người lại lấy chuyện này. Ta đây an tâm. Tô Dương gật gật đầu, Trương Đại Sơn võ công mất linh lúc mất linh. Hứa Đan Thần bây giờ võ công trình độ là đủ rồi, trước kia lo lắng hắn tính khí quá mềm, không hiểu được lập uy, làm người nào cũng dám tại ước hiếp tới cửa, bây giờ xem ra Hứa Đan Thần tuy là người khiêm tốn, trời sinh tính phúc hậu, nhưng nếu là thật gặp được chuyện, cũng không phải là dây dưa dài dòng đồ nhu nhược, tương phản còn có mấy phần buồn bực xấu. Liên thưởng thức loại này đầy mình buồn bực xấu, mặt ngoài thành thành thật thật ra hỏa. Nhìn một chút Diễm Vô Ưu, ho khan hai tiếng, rất tùy ý nói, phía sau núi lại tới hai vị khách khanh, đều là bạn ta nếu là lại ra ngoài, các ngươi đa số chiếu cố. Hứa Đan Thần gật gật đầu. Tam Giang phái bây giờ uy danh hiển hách, có khách khanh tới đúng là bình thường, nhất là lại là Tô Dương bằng hữu, tiêu tính đối phương một điểm võ công sẽ không, cũng nhất định muốn phụng làm khách quý đối đãi, đó căn bản khỏi cần nói. Diễm Vô Ưu bất thình lình cười lạnh một tiếng, nữ a, ân, là nữ. Tô Dương nhắm mắt nói. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường vang lên ba tiếng phá mừng, thiếu niên anh hùng sẽ chính thức khai mạc. Còn trên quảng trường tán loạn các phái đệ tử nhao nhao trở về bản tịch, lớn như vậy trên quảng trường rất nhanh yên tĩnh lại. Trụ trời cửa trên đại điện dựng lên một cái đài cao, bốn phía có buồm. Màu đỏ chót thảm sàn ở phía trên, một tên lão giả râu bạc trắng đi lên này, háng giọng một cái, theo thường lệ nói mấy câu khách sáo, đơn giản liền là cảm ơn giang hồ đồng đạo quang lâm, rồng đến nhà tôn, cảm ơn triều đình, cảm ơn mấy cái đại môn phái đại lực ủng hộ cái gì. Lão nhân này liền là trụ trời cửa đương đại trưởng môn, cột chống trời, trên thực tế vô luận bất luận kẻ nào một khi trở thành trụ trời cửa trưởng môn, đạo hiệu liền lập tức đổi thành cột chống trời, vị này đương đại cột chống trời võ công bình thường, nội lực bình bình, âm thanh cũng là vừa vặn để trên quảng trường người nghe thấy mà thôi. Mở màn lời nói khách sáo về sau, sau đó là giới thiệu thiếu niên anh hùng sẽ quy tắc. Bộ quy tắc này là thiên cơ các tìm đọc điện tịch được đến, dựa theo thượng cổ lễ nghi, các phái thiếu niên anh hùng xuất chiến, chia làm văn so cùng đọ võ hai đóng, cái gọi là văn so trên thực tế là cái đi ngang qua sân khấu, tùy ý viết đầu hợp với tình hình thi từ cái gì, chỉ cần có thể viết được đi ra đều tính vượt qua kiểm tra, cũng không thể cuối cùng tuyển ra tới cái mù chữ thiếu niên anh hùng. Đọ võ mới thật sự là xem chút, các phái bao quát trên giang hồ tán nhân ở bên trong, hết thảy có 88 người tham gia tranh đấu, chia làm 7 cái đại tổ, mỗi cái đại tổ tổ bên trong tỷ võ hình thức có thể tổ bên trong hiệp thương, cuối cùng mỗi cái tổ người chiến thắng làm đại biểu, hết thảy 7 người, lôi đài quyết thắng. Ban thưởng thì là từ thiên cơ các cung cấp, cuối cùng chúng tuyển 7 người, có thể vào thiên cơ các tàng kinh lâu quan trải qua 3 ngày, thiên cơ các tàng kinh lâu bên trong có lịch đại điện tịch, bí tịch võ công, mà cuối cùng thiếu niên anh hùng, tắc thì có thể tại trong lầu dừng lại 7 ngày, còn có thể tùy ý tuyển một quyển sách mang đi. Tuy nói thế giới mới lúc ban đầu võ hiệp tiến hóa độ không cao, võ lâm nhân sĩ võ công quả thực như là trò trẻ con, nhưng này cũng không phải là bởi vì bí tịch võ công không được, mà là nhân thể võ công bị tiến hóa độ hạn mức cao nhất chỗ áp chế, tiêu tính cầm bản cựu dương thần công luyện, cuối cùng cũng chính là cái trưởng bộ gạch xanh mặt hàng, mà thiên cơ các tàng kinh lâu bên trong, có lấy thế giới mới từ ngàn năm nay phần lớn bí tịch võ công, trong đó không thiếu thất truyền tuyệt kỹ, nhập. Thứ nhất quan, tiêu tính không cách nào trong khoảng thời gian ngắn học được quá nhiều võ công, nhưng có thể đưa đến mở rộng tầm mắt tác dụng, huống chi đá ở núi khác có thể công ngọc, tham khảo lẫn nhau chứng thực phía dưới, đối với võ học lĩnh ngộ cũng rất có ích lợi. Ngoài ra, Đao Kiếm Minh còn vì thiếu niên anh hùng cung cấp một cái chế tạo riêng thần binh lợi khí, triều đình anh hùng sẽ bỏ vốn ngàn lượng hoàng kim làm vì 7 người đứng đầu ban thưởng, đặc biệt mời làm danh dự giáo đầu. Nói tóm lại, khóa này thiếu niên anh hùng sẽ ban thưởng quả thực coi là phong phú. Trong giang hồ thanh danh tầm quan trọng có đôi khi còn ở trước mắt thực lợi bên trên, tiêu tính không có những này vật chất ban thưởng, chỉ có người thiếu niên anh hùng tên tuổi, cũng sẽ có người đánh vỡ đầu tới tranh đoạt. Chúng ta phải có mấy cái danh lệch? Tô Dương hỏi. Sư phụ nói, đã ra tay rồi, liền tốt xấu tranh một cái tặng thưởng, ta tuổi tác vượt qua, đi ngộ là đệ tử đời ba, võ công còn yếu một chút, tính đi tính lại, an bài ngươi, còn có một người ngươi theo sư đệ bên trong chọn một cái niên kỷ thích hợp. Hứa Đan Thần nói. Tô Dương mỉm cười bật cười, mặc dù mình tuổi không lớn lắm, nhưng thế giới mới bên trong người, đại đa số không có cùng tự mình động thủ tư cách, liền xem như võ lâm minh chủ vị trí này chính mình cũng không muốn tranh, huống chi cái này cái gì thiếu niên anh hùng. Nhìn xem trong sân rộng từng cái ma quyền sát trưởng thiếu nam thiếu nữ, Tô Dương lắc đầu khoát tay nói, ta hạ chàng chẳng phải là đại nhân đánh hải từ sao? Không có đi hay không? Ngươi như không đi, tìm hai cái sư đệ đi. Hứa Đan Thần cũng không bắt buộc, Tô Dương võ công đến trình độ nào, hắn bao nhiêu trong lòng cũng tính nắm chắc, nếu là Tô Dương hạ chàng bên trên những cái kia mao đầu tiểu tử, chỉ sợ là một bàn tay một cái. Nghĩ, như trước lắc đầu nói, không được, ta không đi, sư đệ cùng ta là một đời, đi người ở bên ngoài xem ra cùng ngươi ta tự mình hạ chàng không lắm khác nhau, không khỏi đọa ta tam giang phái uy phong. Ngươi ý tứ, là đệ tử đời thứ ba hạ chàng. Hứa Đan Thần ngoài ý muốn nói. Không sai, Tuyết Nhi, ngươi cùng đi ngộ cùng đi. Tô Dương nói. Thượng quan Tuyết Nhi không nghĩ tới còn có phần của mình, cao hứng nhảy dựng lên, hung tợn vung vẩy hai lần đoạn kiếm, nhai răng nói, anh rể yên tâm. Ta ít nhất cũng phải lấy cái trước ba trở về. Tô Dương nhìn nàng một cái cười cười không nói chuyện, thượng quan Tuyết Nhi tại đi tới thế giới mới thời điểm, võ công đã coi như là phế đi, trong khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện, lại có kinh nghiệm lao đạo Diễm Vô Ưu cho nàng chăm sóc đặc biệt, hiện nay công phu coi như không tệ, nhưng nếu là nói có thể tại thiên hạ thiếu niên hào kiệt bên trong, lấy được cái trước ba, cái này không khỏi có điểm si tâm vọng tưởng, có thể đi vào trước bảy liền là vật khí. Bất quá để nàng chịu điểm xoa xoa cũng không phải chuyện xấu.